Chương 117, Sư Tôn, Tịch Mi Chân có chút chua. Chương 117, Sư Tôn, Tịch Mi Chân có chút chua. Huyết hồng sắc linh khí từ cây kia gọi, phục thần, trên sợi dây từng tia địa chui ra ngoài. Nó thuận Tô Lâm bị trói chết cổ tay, chậm rãi trèo lên trên. Bò qua địa phương, Tô Lâm dưới ra kinh mạch liền cùng kim đâm một dạng đau. Cái kia cảm giác không chỉ là đơn thuần phá hư, nó càng giống là trong thân thể ôn nhu dò xét, vừa chua lại trướng, còn mang theo nhói nhói. Lạc Tịch Mi khống chế linh lực thủ đoạn, thật sự là đến một cái cẩn thận nhập vi tình trạng. Cô này từ trên người nàng tới ma khí, không điên bất loạn. Mỗi lần Tô Lâm trong thân thể linh lực vừa muốn tụ bắt đầu phản kháng, cái kia ám hồng ma khí liền cùng tìm được khe hở, chui đến càng sâu. Tựa hồ nhất định phải tại hắn linh lực chỗ sâu, lưu nàng lại khí tức không thể. Nhưng mà, ngay tại cái kia nhói nhói kéo lên đến đỉnh điểm, cơ hồ muốn để Tô Lâm kêu rên lên tiếng trong mắt. Một cỗ hoàn toàn trái lại dòng nước ấm, không có cái gì báo trước liền theo sau. Cỗ này dòng nước ấm rất ôn hòa. Nhu nhu điệu chạy qua những cái kia mới vừa rồi còn bị ma khí xông đến vừa đau lại quất kinh mạch. Kéo căng cơ bắp, tại lần này lạnh một cái nóng vừa đi vừa về dày vào dưới, thế mà không nghe sai khiến bắt đầu thoải mái dễ chịu. Đỉnh điểm nhất đau, bị một loại không nói ra được dễ chịu cho đổi đi. Hắn thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm thấy, mình là đi rất xa rất mệt mỏi đường, rốt cục ngâm vào trong nước nóng. Thân thể mỗi cái địa phương đều đang kêu dễ chịu. Đau đớn cùng thoải mái dễ chịu, bây giờ bị quái dị địa quân ở cùng một chỗ. Đến một lần, càng không ngừng cọ rửa Tô Lâm cái kia đạo phòng tuyến. Cái này, không phải đơn giản ăn mòn. Tô Lâm phía sau lưng phát lạnh, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Cái này ma khí nó không riêng gì tại công kích ta, nó còn tại trấn an thân thể của ta. Sư Tôn, cảm giác thế nào? Lạc Tịch Mi thanh âm vừa vặn vang lên đến, mang theo điểm miễn cưỡng cười. Cái này, phục thần, lại phối hợp ta ma khí, không chỉ có thể trói lại ngài, còn có thể để thân thể của ngài nhanh lên nhớ ký Tịch Mi hương vị. Sau đó, liền rốt cuộc không thể rời bỏ. Hừ, liền cái này. Tô Lâm cắn răng. Lạc Tịch Mi trong tiếng cười mang theo câu dẫn, Sư Tôn, ngài miệng luôn luôn cứng như vậy. Có thể ngài nhìn, ngoài miệng nói không, thân thể phản ứng, nhưng không gạt được người. Không có chuyện gì, Sư Tôn, nàng thân thể hướng phía trước đụng, ám hồng trong mắt tất cả đều là nhất định phải được ánh sáng, chúng ta. Còn không có ba lần cơ hội. A Tịch Mi có nhiều thời gian, có thể chậm rãi, hảo hảo mà giáo ngài, giáo đến ngài đối với mình thành thật mới thôi. Lời còn chưa dứt, đợt thứ hai trùng kích đã theo nhau mà tới. Lần này, ma khí lực đạo rõ ràng tăng thêm mấy phần, cái kia câu ngang ngược xé rách cảm giác đống nhiên tăng lên. Tô Lâm thân thể khống chế không nổi địa kịch liệt run lên, tiết hầu chỗ sâu lần nữa tràn ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn kêu rên. Mà cùng đi theo cái kia cố quái dị dòng nước ấm, cũng biến thành càng khiến người ta muốn chìm vào đi. Mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác cọ rửa ý chí của hắn, để hắn bản năng không muốn lại chống cự. Một cái nguy hiểm suy nghĩ xông ra, dứt khoát chớ phản kháng, có thể sẽ dễ chịu điểm. Thanh âm này thật là dễ nghe, Sư Tôn. Lạc Tịch Mi rất hài lòng mà nhìn xem Tô Lâm gượng chống dáng vẻ, nàng ngồi xổm xuống, cùng vương tọa bên trên Tô Lâm con mắt đối con mắt. Rồi ra thật dài ngón tay, rất nhẹ mà đem hắn mổ hôi trên trán lau. Động tác thân mật, hiển nhiên một cái nhất thân mật đồ đệ. Sư Tôn ngài muốn à, ngài sau khi trở về, đây là hai chúng ta lần thứ nhất chính kinh đơn độc đợi đâu. Ánh mắt của nàng bắt đầu phát cuồng, lần này, Tịch Mi nói cái gì cũng sẽ không lại để cho ngài đi. Mặc kệ hoa cái gì lại giới, không dùng được thủ đoạn gì, ta đều muốn đem ngài vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta. Nhất là tu vi sau khi đột phá, ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Ta là Ma Tôn, ta là Ma Tu. Ma Tu làm việc, không cần tuân theo những cái kia cổ hủ chính đạo quy củ. Tùy tâm sở dụng, thẳng thắn mà làm, cái này mới là đường của ta. Chỉ cần có thể đem Sư Tôn giữ ở bên người, có chuyện gì là ta không thể làm. Thanh âm của nàng, vậy mà xuất hiện kỳ quái trùng điệp. Chính nàng thanh lượng giọng nữ, hòa với một cái khác càng trầm thấp hơn, càng hỗn loạn thanh âm, quấy cùng một chỗ, trở thành có thể tiến vào nhân hồn phách bên trong ma âm. Tô Lâm cảm giác tim bị búa lớn hung hăng đập một cái, thân hồn đều tại lắc. Phúc, một ngụm máu nhỏ từ khóe miệng của hắn dị ra. Sư Tôn, Lạc Tịch Mi, trông thấy điểm này máu trong nháy mắt, trên mặt điên cuồng một chút tự mất giáo. Nàng đột nhiên bổ nhào vào vương tọa trước, cơ hồ là quỳ xuống, luôn cuống tay chân giải khai Tô Lâm trói buộc. Cặp kia mới vừa rồi còn tràn đầy uy áp tay, bây giờ lại run dữ dội hơn, muốn chạm Tô Lâm lại sợ làm đau hắn, trong thanh âm đều mang tới khóc điệu. Thật xin lỗi, Sư Tôn, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Có phải hay không Tịch Mi vừa rồi không có khống chế tốt lực lượng làm bị thương ngài? Chỗ nào đau? Ngài mau nói cho ta biết, là nơi nào không thoải mái? Tô Lâm chịu đựng thần hồn khó chịu cùng khí huyết sôi trào, trong lòng cũng rất bất an. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Lạc Tịch Mi đã là hợp thể kỳ tu sĩ, đối cảnh giới này cường giả mà nói, đối tự thân lực lượng khống chế lẽ ra đạt tới lô hỏa thuần thanh, niệm động tức phát trình độ, tuyệt không có khả năng xuất hiện loại này trong lúc vô tình lực lượng tiết ra ngoài thậm chí mất khống chế đả thương người tình huống. Trừ phi tẩu hỏa nhập ma, nàng vì có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi, không tiếp đại giới cương ép đột phá, tất nhiên đưa đến căn cơ bất ổn, tâm ma thừa cơ xâm lấn, thậm chí khả năng đã cùng nàng bản thân ý thức sinh ra bộ phận dung hợp. Cái này ngốc đồ đệ, tâm cảnh của nàng đã ra khỏi vấn đề lớn. Cưỡng ép tăng lên lực lượng cùng đối Sư Tôn cái kia phần vặn bẹo chấp niệm đan vào một chỗ, chỉ cần một đốm lửa liền có thể đưa nàng triệt để thôn vệ, vạn kiếp bất phục. Tô Lâm trong lòng tính toán, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt hoàng đến không được Lạc Tịch Mi. Xem ra hiện tại tuyệt đối không có thể lại dùng cứng rắn kích thích nàng, trước hết tuần nàng. Nếu không một khi bị nàng tâm ma cắn nuốt, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại trọng yếu nhất là trước tiên đem nàng ổn định. Vi sư, không có việc gì. Tô Lâm hít vào một hơi, đem lực khó chịu đè xuống, thanh âm cố ý thả chậm, ngay bắt đầu rất bình tĩnh. Ngươi vừa đột phá, cảnh giới còn bất ổn, lực lượng ngẫu nhiên dò dỉ ra đến một điểm, rất bình thường, đừng hoảng hốt. Sư tôn, ngài đừng lúc đích, để Tịch Mi nhìn xem. Lạc Tịch Mi một điểm không dám qua loa, nàng cẩn thận điệu bưng lấy Tô Lâm mặt, đầu ngón tay khinh khinh đem hắn máu trên khóe miệng lau. Sau đó, nàng đem cây kia dính máu ngón tay bỏ vào mình miệng bên trong, liếm lấy một cái. Tô Lâm ở trong lòng thở dài. Xem ra, tình huống này so với hắn nghĩ còn biết bắt hơn. Tựa hồ xác nhận Tô Lâm không có vấn đề, Lạc Tịch Mi lúc này mới dựa vào hắn ngồi xuống. Nàng đem chọn cái thân thể đều dán Tô Lâm. Sư tôn, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Tịch Mi về sau sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không lại làm đau ngài. Ngoài miệng nói xong thật có lỗi, động tác của nàng lại càng lớn mật bắt đầu. Nàng nghiêng dựa vào vương tọa trên lan can, tư thái lười biếng, sau đó ngay trước mặt Tô Lâm, chậm rãi giải khai trên chân cặp kia màu đỏ sẫm mềm dày dây buộc. Dây bị tiện tay ném ở một bên, lộ ra một đôi tinh xảo chân ngọc. Cái kia đủ hình hoàn mỹ, da thịt tại mờ tối trong đại điện được không phát sáng, lộ ra nhàn nhạt màu hồng. Sư tôn, Tịch Mi chân có chút chua. Chương 118, các nàng đem ngươi echo. Chương 118, các nàng đem ngươi echo. Tô Lâm nhìn xem nàng, lại nhìn một chút mình bị buông ra hai tay. Làm sao? Ngươi còn muốn vi sư cho ngươi xoa xoa? Lời này vừa nói ra, Lạc Tịch Mi rõ ràng sửng sốt một chút. Sư tôn hắn vậy mà chủ động, hắn vậy mà không có nổi giận, không có đẩy ra mình, ngược lại chủ động đưa ra cái này thân mật yêu cầu. Trong nháy mắt, Lạc Tịch Mi trái tim bị to lớn vui sướng lấp đầy, nàng cơ hồ cho là mình nghe lầm. Nếu là sư tôn hảo ý, Tịch Mi làm sao dám cự tuyệt đâu? Nàng không kịp chờ đợi đem cái tia trắng nón chân ngọc hướng về phía trước đưa đưa, cơ hồ muốn đụng phải Tô Lâm góc áo. Tô Lâm nội tâm thăng nhẹ, vươn tay cầm cái tia ôn nhuận lạnh buốt mắt cá chân. Lạc Tịch Mi thân thể khẽ run lên, một cỗ cảm giác kỳ dị từ mắt cá chân chỗ truyền đến. Sư tôn, hắn thật đụng ta, hắn không có đẩy ra ta. Ý nghĩ này tại Lạc Tịch Mi trong lòng nổ tung, hóa thành không có gì sánh kịp uổng hỉ. Trước đó bởi vì lực lượng mất khống chế mà sinh ra một chút bối rối, trong nháy mắt bị cái này to lớn cảm giác thỏa mãn cọ rửa đến không còn một mảnh. Nàng xem thấy Tô Lâm mặt, hắn chuyên chú vào chân mình mắt cá chân bên mặt, trong lòng cái kia tên là chiếm hữu ma niệm bắt đầu điên cuồng địa phát sinh. Lúc này mới đối, sư tôn vốn là phải là của ta. Tô Lâm không để ý đến trong nội tâm nàng quần quận suy nghĩ, ngón tay của hắn khoác lên Lạc Tịch Mi trên mắt cá chân, nhìn như đang nhẹ nhàng nén, kỳ thực một đạo tinh thuần đến cực điểm linh lực đã thăm dò vào nàng kinh mạch bên trong. Tim đập phía dưới, Tô Lâm tâm vi vi chìm xuống. Quả nhiên xảy ra vấn đề. Lạc Tịch Mi trong cơ thể ma khí, mặc dù hùng hậu, lại cuồng bạo vô cùng, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Thân hồn của nàng, bởi vì đột phá quá nhanh, xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Mấu chốt nhất là, thân hồn của nàng chốt sâu, một sợi như có như không hắc khí chiếm cứ. Cái kia màu đen khi thì tụ thành hình người, khi thì tán loạn. Đó chính là tâm ma cụ hiện. Cái này tâm ma căn nguyên, chính là đối với mình chấp niệm. Đối với hắn chiếm hữu chấp niệm, tại nàng cưỡng ép đột phá tu vi lúc, triệt để biến thành trên tâm cảnh trí mạng sơ hở. Vừa rồi nàng ra tay với mình, nhìn như là đùa giỡn, kỳ thực là tâm ma ở sau lưng thôi động, để nàng đem nội tâm chỗ sâu nhất khống chế dục thay đổi hành động. Mà về sau lực lượng mất khống chế, càng là tâm ma suýt nữa xông phá lý trí trói buộc dấu hiệu. Nhất định phải ổn định nàng. Tô Lâm trong lòng định ra quyết đoán, hắn không dám cưỡng ép trực tiếp dùng linh lực của mình đi trùng kích cái kia tâm ma. Mình bây giờ tu vi còn xa xa không đủ, đi dung chuyển một cái hợp thể kỳ tu sĩ tâm ma. Một khi thất bại, tâm ma sẽ ăn mòn thần hồn của nàng, để Lạc Tịch Mi triệt để nhập ma. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có chậm rãi khu động linh lực, nếm thử chậm rãi đi trấn an tâm ma của nàng. Chỉ có như vậy, mới có thể tại không kinh động tâm ma điều kiện tiên quyết, lấy nhất ôn hòa phương thức trải vớt trong cơ thể nàng bạo tẩu ma khí, chữa trị nàng thần hồn bên trên vết rách. Tô Lâm đầu ngón tay linh lực vận chuyển, rót vào Lạc Tịch Mi kinh mạch. Cố lực lượng này tinh thuần mà ôn nhuận, cùng Lạc Tịch Mi trong cơ thể cái kia cuồng bạo ma khí hoàn toàn khác biệt. Ân. A. Lạc Tịch Mi phát ra một tiếng ngâm khẽ, thân thể không tự chủ được trầm tĩnh lại. Rất thư thái. Một dòng nước ấm khuyết tán ra, để trong cơ thể nàng những cái kia bởi vì cưỡng ép đột phá mà ẩn ẩn làm đau kinh mạch, đều chiếm được cực lớn thư giãn. Nàng nheo mắt lại, nhìn xem Tô Lâm chuyên chú bên mặt, trong lòng tham muốn giữ lấy đạt được trước nay chưa có thỏa mãn. Nhìn a, đây cũng là sư tôn của ta. Đã từng cao cao tại thượng sư tôn. Hiện tại, hắn ngay tại dưới chân của ta, vì ta nén mắt cá chân. Sư tôn, thủ pháp của ngươi thật tốt. Lạc Tịch Mi thanh âm mang theo một tia mị ý, nàng ngoắc ngoắc mũi chân, như bạch ngọc ngón chân khinh khinh xẹt qua Tô Lâm trong lòng bàn tay. Tịch Mi còn tưởng rằng sư tôn sẽ chỉ cầm kiếm, không nghĩ tới làm loại sự tình này cũng như thế thuần thục. Trước kia có phải hay không cũng vì cái khác sư tỷ bội làm qua. Nàng nhìn như thuận miệng hỏi một chút, nhưng Tô Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo nàng tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể nàng vừa mới bình phục có chút ma khí, lại có sao động dấu hiệu. Cái này đáng chết tâm tư đố kỵ. Tô Lâm trong lòng thầm mắng, động tác trên tay không ngừng, trong miệng bình tĩnh trả lời, ngươi là người thứ nhất. Ba chữ này, so bất kỳ linh đan rượu dược đều có tác dụng. Lạc Tịch Mi trong cơ thể ma khí trong nháy mắt ôn thuận xuống tới. Trên mặt nàng tiếu dung càng sán lạ, trong lòng cái kia tên là mừng như điên cảm xúc cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Ta là cái thứ nhất. Các nàng cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Thật sao? Nàng ra vẻ hoài nghi truy vấn, thân thể lại hướng Tô Lâm lại tới gần mấy phần. Sư tôn nhưng không cho gạt ta, không phải. Trừng phạt sẽ gấp bội a. Vi sư từ trước tới giờ không gạt người. Tô Lâm lời ít mà ý nhiều. Hắn nhất định phải tập trung tinh thần, dẫn đạo cái kia cố linh lực tại trong cơ thể nàng hỗn loạn nhất mấy chỗ trong kinh mạch du đầu, cái này tiêu hao rất lớn, không dùng phân tâm. Ta tin tưởng sư tôn. Lạc Tịch Mi hài lòng dựa vào về bưng tọa, thưởng thụ lấy cái này khó được đuốt bé an ủi. Nàng xem thấy Tô Lâm. Sư tôn, ngươi biết không? Tại ta đột phá đến hợp thể hậu kỳ thời điểm, ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Trước kia ta cảm thấy, có thể cùng cái khác các cùng một chỗ, có thể cùng nhau bảo hộ ngươi. Nhưng ta hiện tại không cho rằng như vậy. Nàng rỗi ra cái chân còn lại, khinh khinh địa khoác lên Tô Lâm trên đầu gối. Chỉ cần ta có đầy đủ lực lượng, ta dựa vào cái gì muốn cùng người khác chia sẻ ngươi? Lần trước chính là bởi vì lực lượng của ta không đủ, mới có thể tại tứ sư tỷ nơi đó thua trận. Về sau sẽ không. Một ngày nào đó, ta muốn đột phá cái kia đại thừa kỳ. Liền xem như thiên đạo lại như thế nào. Thiên đạo là cái gì? Là quy tắc, có thể quy tắc là ai định? Nó để ngươi vẫn lạc, chính là bất công, nó để ngươi chịu khổ, liền vì sai lầm lớn. Ai dám khi dễ sư tôn, mặc hắn là ai? Ta cũng phải làm cho hắn thần hồn câu diệt. Lời của nàng chém đinh chặt sắt, thần hồn chỗ sâu ma niệm cùng nàng ý chí hợp lưu, thanh âm lại mang tới trùng điệp tâm sắc. Tiếng nói vừa ra, trong cơ thể nàng cái kia vừa mới bị Tô Lâm trấn an đi xuống ma khí triệt để sôi trào. Một cỗ viễn siêu trước đó khí thế khủng bố phóng lên tận trời, toàn bộ vạn ma điện đều chấn động kịch liệt bắt đầu. Sau đó Lạc Tịch Mi một cái khát chân ngọc chậm rãi sát qua Tô Lâm trước ngực. Cho nên, ta quyết định, về sau sư tôn liền làm sủng vật của ta, ta sẽ hảo hảo bảo hộ sư tôn, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào làm bị thương ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tô Lâm dẫn đạo linh lực tay có chút dừng lại. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, theo câu nói này lối ra, nàng thần hồn chỗ sâu vậy đại biểu tâm ma hắc khí, chẳng những không có bởi vì linh lực trấn an mà tiêu tán, ngược lại càng thêm ngưng thực, cùng nàng thần hồn kết hợp đến càng thêm chặt chẽ. Nàng không phải đang nói đùa, nàng là thật đem loại này vận bẹo chiếm hữu, trở thành chính mình đạo. Nhìn thấy Tô Lâm trầm mặc không nói, Lạc Tịch Mi nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Nàng cúi người, khí tức thổi qua tại Tô Lâm bên hai, thanh âm thấp mị tận xương. Là bị Tịch Mi quyết định hù dọa, vẫn là tứ sư tỷ các nàng đem ngươi ép cô, liền nói chuyện khí lực cũng không có sao. Chương 119, Tâm Ma, Lạc Tịch Mi, chương 119, Tâm Ma, Lạc Tịch Mi, cái gì ép cô? Vi sư linh lực dồi dào. Lạc Tịch Mi nghe được câu trả lời này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng lạ. Không có liền tốt, phía dưới kia liền giao cho ta tới rồi. Lời còn chưa dứt, nàng liền đứng người lên, đi thôi, sư tôn, Tịch Mi dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta nhà mới. Nàng nắm cả Tô Lâm, quay người hướng vương tọa hậu phương chỗ sâu đi đến. Xuyên qua một đạo từ hải cốt cấu trúc cổng vòm, vạn ma điện chân chính nội bộ cảnh quan mới hiện ra ở Tô Lâm trước mắt. Nơi này không có trong dự đoán kinh khủng, ngược lại có một loại quỷ dị hoa lệ. Bầu trời là lưu động màu đỏ sẫm tinh vân, tung xuống yêu dị tia sáng. Mặt đất phủ lên ôn nhuận tinh thạch, phản chiếu lấy phía trên tinh vân, để cho người ta có loại hành tẩu tại trong vũ trụ ảo giác. Hai bên đường, sinh trưởng kỳ dị thực vật, bọn chúng dây leo bên trên kết lấy hơi mở trái cây nội bộ có từng điểm quang mang ở ngoài sáng diện. Ven đường gặp phải ma tu, vô luận nam nữ, khi nhìn đến Lạc Tịch Mi lúc, đều sẽ lập tức dừng bước lại, vì một chân trên đất, đem đầu lâu chôn thật sâu dưới, thân thể bởi vì kính sợ mà rất nhỏ phát run. Khi bọn hắn ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Lạc Tịch Mi bên người Tô Lâm lúc, trong ánh mắt kia là kinh ngạc. Nhưng không người nào dám nhìn nhiều, liền cấp tốc đem ánh mắt rời khinh. Lạc Tịch Mi đối đây hết thể nhìn như không thấy, nàng thân mật kéo Tô Lâm cánh tay, đem hắn một đường dẫn hướng vạn ma điện chỗ sâu nhất, một tòa lơ lửng tại hắc ám dòng sông phía trên độc lập cung điện. Nơi này cũng không phải là đơn nhất tầm điện, mà là một cái công năng phân khu minh sắc nhưng lại hoàn mỹ dung hợp không gian bao la. Toàn bộ cung điện trung tâm là một cái to lớn, hướng phía dưới lõm hình tròn ao. Trong ao được đầy gần như trong suốt, hiện ra nhàn nhạt màu hồng chất lỏng mặt ngoài có ấm áp sương mù bốc lên. Mà tại ao nước một bên thì sắp đặt một trường cực kỳ xa hoa giường lớn. Sư tôn, nơi này chính là chúng ta nhà mới. Tịch Mi biết sư tôn một đường buôn ba, tất nhiên là mệt mỏi, ao nước này có thể tẩy mệt mỏi, ôn dưỡng thần hồn. Nàng vừa nói, một bên giơ tay lên, trên người nàng quần áo tự mình trượt xuống, lộ ra không tì vết chút nào thân thể. Nàng không để ý chút nào đi vào trong ao, cái kia ấm áp linh dịch tràn qua bắp chân của nàng, vòng eo, cuối cùng đến ngực. Nàng thoải mái mà than thở một tiếng, tựa ở bên cạnh ao trên ngọc thạch, hướng Tô Lâm đưa tay ra. Sư tôn, còn chờ cái gì đâu? Làm sao? Sư tôn là thẹn thùng. Vẫn là muốn Tịch Mi tự mình đến giúp ngươi. Hắn không do dự nữa, tự mình rút đi áo ngoài, đi vào trong ao. Ấm áp linh dịch trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, một cỗ năng lượng khổng lồ thuận lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, để thân thể mọi bệnh của hắn đạt được cực lớn thư giãn. Lúc này mới ngoan mà. Lạc Tịch Mi thỏa mãn cười, từ phía sau gần sát Tô Lâm. Thân thể của nàng chăm chú địa dựa vào Tô Lâm phía sau lưng, hai tay vòng lấy eo của hắn. Sư tôn thân thể vẫn là ấm áp như vậy. Nàng ở bên thai của hắn nói nhỏ, liên la quá gầy, về sau Tịch Mi sẽ hảo hảo đem ngươi nuôi cho béo. Sư tôn, trước ngươi nói linh lực dồi dào, cũng không nên gạt ta a. Tô Lâm có thể cảm nhận được, lúc này có lẽ là Lạc Tịch Mi buông lỏng nhất thời điểm, giờ phút này có lẽ là khử trừ nàng tâm ma thời cơ tốt nhất. Tịch Mi, nhìn ta con mắt. Lạc Tịch Mi nao nao, vô ý thức đối mặt ánh mắt của hắn. Ngay tại bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, thần hồn của Tô Lâm chi lực không giữ lại chút nào mà tuôn ra, hóa thành một đạo vô hình cầu đối, trong nháy mắt liên tiếp hai người thức hải. Lạc Tịch Mi thân thể run rẩy kịch liệt dưới, trong đôi mắt thần thái bắt đầu tan rã. Tô Lâm ý thức tiến nhập một mảnh màu đỏ sẫm thế giới. Nơi này là Lạc Tịch Mi tâm ma thế giới, bầu trời là quần quần huyết vân, đại địa là khô cạn vết thương. Tại thức hải chính giữa, một cái cùng Lạc Tịch Mi giống như lúc, nhưng toàn thân lượn lờ lấy hắc khí ma ảnh, chính đoan ngồi tại vương tọa phía trên. Tâm ma đã nhận ra Tô Lâm sầm lớn, mở hai mắt ra. Ngươi vậy mà thật dám đi vào. Tâm ma, Lạc Tịch Mi, thanh âm tại trống trải thức hải trong thế giới vang lên, mang theo một loại trên cao nhìn xuống xem kỹ. Thanh âm của nàng cùng Lạc Tịch Mi bản thân có vi diệu khác nhau, thiếu đi mấy phần mị, nhiều hơn mấy phần thuần túy tà dị. Có gì không dám? Thân hồn của Tô Lâm chi thể lơ lửng ở giữa không trung, bình tĩnh nhìn chăm chú lên vương tọa bên trên ma ảnh. Làm sao? Ngươi còn tưởng rằng mình là đã từng đại thừa Tô Chí Tôn sao? Tâm ma cười khẽ bắt đầu, tiếng cười bén nhọn mà chói tai. Một cái chỉ là hóa thần kỳ, cũng dám xâm nhập hợp thể đại viên mãn thức hải. Ngươi lấy cái gì đến đúng kháng ta? Dùng ngươi vậy nhưng cười sư tôn thân phận sao? Dù là không phải, ta cũng sẽ không để ngươi chiếm cứ đồ đệ của ta thân thể. Tô Lâm thanh âm trầm ổn, bất vi sở động. Đồ đệ của ta? Tâm ma đứng người lên, hắc khí lượn lờ thân ảnh chậm rãi đi xuống bậc thang. Ngươi thật sự là quá để ý mình, đúng không? Ta tốt sư tôn. Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, duỗi ra ngón tay, chọc chọc thần hồn của hắn chi thể. Cái kia đầu ngón tay hắc khí mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, để thần hồn của Tô Lâm cảm thấy một trận nhói nhói. Ta chính là nàng, nàng chính là ta. Ta không phải chiếm cứ, ta chỉ là nàng chân thật nhất bộ dáng. Là ta, tại cái này trăm năm cô tịch bên trong, khát vọng ngươi. Là ta, tại ngươi sau khi chết, hận thấu thiên địa này. Ngươi cho rằng nàng những cái kia cố chấp cùng tham muốn giữ lấy từ đâu mà đến? Tất cả đều là bởi vì ngươi. Ngươi mới là ta căn nguyên. Nàng tiến về phía trước một bước, cùng Tô Lâm cơ hồ mặt kề mặt, màu đen ma khí hóa thành hữu hình xúc tu, khinh khinh vuốt ve Tô Lâm hình dáng. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ nhiều yếu đất. Lực lượng của ngươi, cảnh giới của ngươi, ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì. Ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi cái này sợi thần hồn triệt để tiêu tán. Tâm ma cùng tiếu, hắc khí hóa thành vô số xiềng xích, cuốn lên Tô Lâm tay chân cái cổ, đem hắn một mực trói buộc giữa không trung. Băng lãnh ma khí thuận xiềng xích ăn mòn thần hồn của hắn bản nguyên, mang đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, đồng thời nhưng lại quỷ dị kích thích giác quan, để cho người ta sinh ra sa đọa khoái cảm. Thanh âm của nàng mang theo bệnh hoạn si mê. Nhưng ta sẽ không làm như vậy. Ngươi là của ta, sư tôn. Là ta đản sinh tại thế duy nhất ý nghĩa. Ta làm sao bỏ được hủy đi ngươi? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, tâm ma Lạc Tịch Mi bỗng nhiên giang hai cánh tay, toàn bộ tâm ma thế giới kịch liệt lan lộn. Bầu trời huyết vân cùng khô cạn đại địa hướng phía trung tâm sụp đổ, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của nàng. Thân hồn của Tô Lâm chi thể tại cỗ này to lớn hấp lực hạ không cách nào vững chắc, bị cưỡng ép gạt ra khỏi đi. Thế giới hiện thực, ấm áp trong nước hồ. Tô Lâm mở tròn mắt, ý thức trở về thân thể. Đối diện Lạc Tịch Mi, thân thể run rẩy kịch liệt đã đình chỉ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản tan rã ánh mắt một lần nữa tập trung. Chỉ là, cặp kia mỹ lệ đôi mắt chỗ sâu, không còn là trước đó nhiều hơn một loại sâu không thấy đáy, mang theo ý cười hắc ám. Sư tôn, hoan nên trở về. Nàng buông lỏng ra ôm lấy Tô Lâm tay, từ trong nước hồ đứng dậy. Giọt nước thuận nàng đường cong hoàn mỹ trượt xuống, nàng lại không thèm để ý chút nào, chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên vẫn như cũ ngồi ở trong nước Tô Lâm. Chương 120, ta chính là ma chương 120, ta chính là ma. Thời khắc này Lạc Tịch Mi khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản xinh đẹp mị hoặc bên trong, lại nhiều hơn một loại quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Xem ra quả nhiên là bởi vì ta mới khiến cho ngươi đản sinh. Sinh ra. Sư tôn, ngài dùng từ thật là không ôn nhu. Nàng rội ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, ta chỉ là để nàng minh bạch, cái gì mới là lựa chọn chính xác nhất. Thứ thuộc về ta, dựa vào cái gì muốn cho người khác. Tuân theo nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, mới có thể thu được chân chính cường đại cùng khoái hoạt. Cái này mới là đương nhiên, không phải sao. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh ao bậc thang, tiện tay một chiều, một kiện so lúc trước càng thêm hoa lệ phức tạp màu đỏ sẫm cung trang liền khoác ở trên thân. Nàng không quay đầu lại, thanh âm lại rõ ràng truyền vào Tô Lâm trong tai. Thất thần làm cái gì? Đi ra. Vẫn là nói, ngươi muốn cho bản tôn tự mình đi trong nước với ngươi. Tô Lâm từ ấm áp trong nước hồ đứng lên, linh dịch thuận thân thể của hắn trượt xuống. Hắn vừa định điều động linh lực đem hơi nước sấy khô, một cô viễn siêu hắn năng lực chống cự bá đạo ma khí liền đã giáng lâm. Cái kia ma khí hóa thành bình chướng vô hình, đem hắn quanh mình không gian triệt để phong tỏa. Sư tôn, ai cho phép ngươi vận dụng linh lực? Thân thể của ngươi hẳn là giao cho ta mới đúng. Sau đó, Tô Lâm xung quanh bình chướng cấp tốc cấm lên, đem nhiệt độ tinh chuẩn khống chế tại một cái thoải mái dễ chịu khu ở giữa. Không lâu lắm, Tô Lâm thân thể liền bị hao khô. Nàng tiện tay một chiêu, một kiện ám hồng làm nền, khảm nạm lấy phức tạp hắc kim đường vân trường bảo chống rông xuất hiện, lơ lửng tại Tô Lâm trước mặt. Bộ trường bào này thượng lưu chuyển ma khí nồng nặc, hiển nhiên là một kiện phẩm giai cực cao ma khí. Mặc nó bảo, đây là bản tôn tự tay vì ngươi luyện chế, về sau ngươi chỉ có thể xuyên ta đưa cho ngươi đồ vật. Tô Lâm nhìn xem món kia ma khí xâm xâm trường bảo, nhíu mày, Tịch Mi, thanh tỉnh một điểm, ngươi bị tâm ma khống chế. Khống chế? Lạc Tịch Mi nghe vậy, phát ra một trận nhẹ nhàng tiếng cười, nàng chậm rãi đi xuống bậc thang, chân trần giống tại lạnh buốt tinh thạch trên mặt đất, từng bước một đi đến Tô Lâm trước mặt. Ta tốt sư tôn, ngươi vẫn là không có hiểu rõ sao? Nàng duỗi ra ngón tay dài nhọn, chọc chọc Tô Lâm ngực. Ta không có bị khống chế, ta chỉ là triệt để nghĩ thông suốt. Nàng đỗng nhiên bắt lấy Tô Lâm cổ tay, cái kia cổ hợp thể đại viên mãn lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Tô Lâm phát ra rên lên một tiếng, cái kia cổ bá đạo ma khí thuận kinh mạch của hắn cưỡng ép tràn vào, cái loại cảm giác này là linh lực bị cưỡng ép ô nhiễm thống khổ. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ nhiều yếu đất. Lạc Tịch Mi mặt thiếp rất gần, ấm áp khí tức phun ra tại Tô Lâm hai. Ngươi ngay cả phản kháng khí lực của ta đều không có, ngươi lấy cái gì để giáo huấn ta? Ngươi trước kia là cao cao tại thượng đại thừa chí tôn, nhưng bây giờ, ngươi chỉ là ta. Nàng thỏa mãn nhìn xem Tô Lâm trên mặt hiện hiện đau đớn, vung lòng tay ra. Mặc vào. Ngữ khí của nàng không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Tô Lâm hít sâu một hơi, thời khắc này Lạc Tịch Mi thần hồn đã cùng tâm ma triệt để giao hòa. Hắn đè xuống quần quần khí huyết, cầm lấy món kia trường bào, mặc vào người. Trường bào thân trên, một cỗ khí tức âm lãnh trong nháy mắt chui vào làn da. Những cái kia hắc kim đường vân sáng lên ánh sáng nhạt, hóa thành mềm mại trói buộc, dán vào lấy thân thể của hắn. Rất vừa người. Lạc Tịch Mi thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay vuốt lên hắn cổ áo nếp nhún, ngón tay lại thuận thế trượt hướng cái cằm của hắn, giơ lên mặt của hắn. Lúc này mới ngon nha, về sau, ngươi liền đợi tại cái này vạn ma điện, chỉ thuộc về ta một người, về phần bên ngoài những người kia, chính ta sẽ xử lý. Nàng giắt Tô Lâm tay, món kia ma bảo bên trên hắc kim đường vân tựa hồ có sinh mệnh, thuận ý niệm của nàng, đem Tô Lâm tay cũng khinh khinh trói buộc chặt, để hắn không cách nào tránh thoát. Nàng lôi kéo hắn, đi hướng xa hoa giường lớn. Đến, sư tôn, chúng ta còn có chính sự không có xong xuôi đâu. Tô Lâm bị nàng lôi kéo, thân bất do kỷ ngồi ở giường bên cạnh. Mềm mại giường hãm kế tiếp hô cạn. Ngươi thật cảm thấy dạng này liền là cường đại sao? Đem ý chí của mình áp đặt tại người, là sư biến thành ngươi vật sở hữu, đây không phải nói, là ma. Ma. Sư tôn, ngươi nói không sai nha, ta chính là ma. Lạc Tịch Mi ngồi tại bên cạnh hắn, một cánh tay tự nhiên khoác lên trên vai của hắn. Ngươi trước kia dạy cho chúng ta, muốn hài lòng mà vì, muốn chém đứt hết thảy trói buộc. Ta hiện tại liền là tại hài lòng mà vì nha. Lòng ta nói cho ta biết, ta muốn ngươi, chỉ muốn ngươi một cái. Cho nên, ta liền đem ngươi lưu tại bên cạnh ta. Điều này chẳng lẽ không phải ngươi dạy đạo lý của ta sao? Tô Lâm lắc đầu, đoạn văn này, hắn giống như nghe qua, Diệp Vũ đối với hắn cũng nói qua. Nhất định là mình dạy học xảy ra vấn đề, mới có thể dẫn đến hiện tại đồ đệ từng cái biến thành dạng này. Sư tôn, ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn cho ta quay đầu. Thế nhưng, tại sao phải quay đầu đâu? Trước mặt phong cảnh, nhưng so sánh ngươi tưởng tượng tươi đẹp hơn được nhiều. Nàng đứng người lên, đi đến Tô Lâm trước mặt, vi vi cúi người, hai tay chống tại thân thể của hắn hai bên, đem hắn bao phủ tại mình bóng ma phía dưới. Ngươi nhìn, hiện tại ta, một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định ngàn vạn người sinh tử. Toàn bộ ma đạo đều phủ phục tại dưới chân của ta, loại cảm giác này, ngươi không cảm thấy rất mỹ diệu sao? Sư tôn, ngươi rất cố chấp. Lạc Tịch Mi ánh mắt trở nên có chút thương hại. Ngươi trước kia tổng trông coi ngươi bộ kia cái gọi là chính đạo pháp tắc, kết quả đây, rơi vào cái tu vi mất hết, làm lại từ đầu hạ tràng. Nếu như không phải chúng ta những này đồ đệ che chở ngươi, ngươi bây giờ khả năng sớm đã bị những cái được gọi là danh môn chính phái nghiền xương thành tro. Cùng ta cùng một chỗ nhập ma đi, sư tôn. Thanh âm của nàng tràn đầy mê hoặc, ngươi xem một chút rơi vào ma đạo chỗ tốt. Thứ nhất, là tuyệt đối lực lượng. Ngươi nhìn, ta hiện tại đã là hợp thể đại viên mãn. Một ngày kia, ta bước vào đại thừa kỳ, đến lúc đó, trong thiên địa này, ai còn dám nói với ngươi nửa chữ không? Ta sẽ đem tất cả đã từng khi nhục qua ngươi, mạo phạm qua ngươi người, toàn đều tìm đi ra, để bọn hắn quỳ gối trước mặt ngươi, khẩn cầu sự tha thứ của ngươi. Không, bọn hắn ngay cả khẩn cầu tha thứ tư cách đều không có, ta sẽ để cho bọn hắn tại vô tận trong thống khổ, thần hồn câu diệt. Còn có điểm thứ hai, đi qua ma khí tẩy lễ, thần hồn của ngươi sẽ trở nên vô cùng cứng cỏi, thân thể của ngươi cũng sẽ bị tinh thuần nhất ma khí ngày đêm tái tạo. Ngươi sẽ không bao giờ lại dễ dàng bị thương, càng không cần lại thụ cái kia đáng chết thọ nguyên trói buộc. Chúng ta có thể thôn vệ người khác sinh cơ đến bổ ích tự thân, chúng ta có thể cướp đoạt thiên địa linh vận đến để thăng tu vi. Mà trọng yếu nhất, điểm thứ ba, thanh âm của nàng ép tới cực thấp, tràn đầy cực hạn dụ hoặc, là vô tận vui thích. Để cho ta tới dạy ngươi, cái gì mới thật sự là khoái hoạt. Loại kia tránh thoát hết thể trói buộc, phóng thích tất cả dục vọng khoái hoạt. Tô Lâm nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình nguyên thần đang bị đồng hóa, thậm chí đang bốc lên từng sợi hắc khí. Chương 121, Vạn Kiếp Khư chương 121, Vạn Kiếp Khư, nhưng này tơ sợi ý đồ xâm nhiễm nguyên thần hắc khí, tại chạm đến hắn thần hồn bản nguyên cái kia bôi ánh sáng màu vàng nóng lúc, liền tự mình tiêu tán. Đây là hắn từng thân là đại thừa kỳ lưu lại là ấn. Lạc Tịch Mi rất nhanh liền đã nhận ra loại này dị dạng. Nàng có thể cảm giác được, mình ma khí mặc dù có thể giam cầm Tô Lâm thân thể, áp chế hắn linh lực, lại không cách nào chân chính xâm nhập hắn thần hồn hải tâm. Sư tôn, ngươi cố chấp, thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Nàng từ trên người Tô Lâm bắt đầu, chân trần tại mặt đất tinh thạch bên trên dạo bước, màu đỏ sẫm cùng trang và áo vạch ra duyên dáng quy tích. Trên mặt của nàng không có tức giận, ngược lại là một loại kỳ phùng địch thủ hào hứng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chống cự ta sao? Đạo tâm của ngươi xác thực kiên cố, nhưng nó tựa như một khối ngân thạch. Mà bản tôn, có nhiều thời gian, có là nước. Nước chảy đá mòn, một ngày nào đó, bản tôn sẽ đem ngươi tảng đá kia, triệt để mài chi phí tôn nữa thích hình dạng. Tô Lâm mở mắt ra, thanh âm bình tĩnh. Tại ngươi làm đến trước đó, vi sư sẽ trước một bước đưa ngươi từ cái này tâm ma vũng bùn bên trong lôi ra đến. Kéo bản tôn đi ra. Lạc Tịch Mi dừng bước lại, quay đầu nhìn xem hắn, tiếng cười réo rắt, sư tôn, ngươi còn chưa hiểu. Bản tôn không tại vũng bùn bên trong, bản tôn liền là vũng bùn bản thân. Ngươi bây giờ muốn làm, không phải kéo ta, mà là cùng ta cùng một chỗ trầm luân. Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Bất quá, bản tôn thừa nhận, chỉ dựa vào bản tôn lực lượng, muốn triệt để cải tạo sư tôn cái này hoàn mỹ đạo tâm, xác thực cần rất dài thời gian. Bản tôn, đã đợi đã không kịp. Câu chuyện của nàng nhất chuyển, trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Cho nên, bản tôn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, một phần có thể làm cho ngài, một bước đúng chỗ lễ vật. Lễ vật gì? Sư tôn có thể từng nghe tới, Vạn Kiếp Khư. Lạc Tịch Mi hỏi. Tô Lâm tìm kiếm trong đầu mênh mông ký ức, cái tên này để hắn cảm nhận được một trận quen thuộc. Đó là thuộc về thượng cổ thần ma thời đại cấm kỵ chi địa, nghe nói là một vị cổ ma thần tại vạn lần kiếp nạn bên trong vẫn lạc về sau, hắn thân thể cùng bất diệt oán niệm biến thành tuyệt địa, tồn tại ở không gian trong khe hẹp, tu sĩ tầm thường ngay cả hắn phương vị đều không thể xác định. Xem ra sư tôn là biết đến. Lạc Tịch Mi thỏa mãn nói tiếp, cái kia vạn kiếp khư chỗ sâu nhất, cất giấu một vật, thủy ma chi tâm. Đó là vị kia thái cổ ma thần lực lượng bản nguyên hạch tâm. Bản tôn sẽ cùng nó dung hợp, sau đó đem phần này sánh vai cổ ma lực lượng, ban ân cho ngươi. Đến lúc đó, đạo tâm của ngươi liền sẽ bị triệt để tái tạo, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Tô Lâm tâm thần chấn động kịch liệt. Thủy ma chi tâm, đây không phải là thế gian tu sĩ hẳn là đụng vào đồ vật. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, liên quan tới cái này đồ vật ghi chép chỉ có chút ít mấy lời, lại đều chỉ hướng cùng một cái kết quả, thôn vệ. Đó cũng không phải đơn thuần lực lượng truyền thừa, mà là thái cổ ma thần vì phục sinh lưu lại một cái bẫy, nó sẽ tìm nhất phù hợp ký chủ, sau đó đem ý chí triệt để xóa đi, tu hú chiếm tổ chính khách. Lạc Tịch Mi thời khắc này trạng thái, quả thực là thủy ma chi tâm, hoàn mỹ nhất con mồi. Ngươi điên rồi. Tô Lâm thanh âm lộ ra thấy lạnh cả người. Vật kia sẽ đem ngươi biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật, ngay cả chính ngươi ý thức cũng sẽ không còn lại. Quái vật. Lạc Tịch Mi tiếu dung càng ngọt ngào, nàng duỗi ra ngón tay, khinh khinh điểm tại Tô Lâm trên môi, ngăn trở hắn lời kế tiếp. Sư tôn, bản tôn bây giờ tại ngài trong mắt, chẳng lẽ cũng không phải là quái vật sao? Nàng cúi người, hai con ngươi nhìn chăm chú Tô Lâm, chỉ cần có thể đạt được ngài, có thể vĩnh viễn cùng ngài cùng một chỗ, biến thành cái gì lại có quan hệ thế nào? Lại nói, sư tôn, tầm mắt của ngươi còn dừng lại tại quá khứ. Thanh âm của nàng mang theo tuyệt đối tự tin. Tại bản tôn trước mặt, chính là thái cổ ma thần, cũng chỉ có bị thôn phệ phần. Chỉ là một viên tử vật trái tim, lại có thể làm khó dễ được ta. Tự tin của nàng bắt nguồn từ hợp thể đại viên mãn thực lực tuyệt đối, cũng bắt nguồn từ tâm ma mang tới vô biên cuồng vọng. Bản tôn sớm đã tìm được mở ra vạn kiếp gương, chìa khóa, cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần đi theo bản tôn sau lưng, tận mắt chứng kiến bản tôn là như thế nào vì ngươi mang tới thế gian này trí cao vô thượng nhất lực lượng. Tô Lâm nhìn xem nàng, nàng chính si mê đối tương lai mặc sức tưởng tượng, cái kia phần phát ra từ nội tâm vui sướng, để hắn đột nhiên bừng tỉnh. Cái này tâm ma cũng không phải là ngoại địch, nó không phải cái gì phụ thể tà ma, cũng là Lạc Tịch Mi một bộ phận. Dung hợp. Tô Lâm ở trong lòng làm ra một cái vô cùng to gan quyết định. Đã cái này tâm ma bắt nguồn từ nàng tự thân, vậy liền để bọn chúng triệt để hợp lại là một. Nếu như muốn dung hợp tâm ma, như vậy cái này vạn kiếp khư có lẽ liền là chỗ tốt nhất. Tốt. Tô Lâm bình tĩnh phun ra một chữ. Ta đi theo ngươi. Hắn nói tiếp, ngươi nói đúng. Ta trông coi cụ nói, đổi lấy lại là trăm năm vẫn lạc. Đã ngươi đạo có thể mang đến tuyệt đối lực lượng, vậy vi sư liền tận mắt đi chứng kiến một cái. Như cái kia, thủy ma chi tâm, thật có ngươi nói cường đại như vậy, ta liền cùng ngươi cùng nhau trầm luân, thì thế nào? Lời nói này, chính giữa Lạc Tịch Mi lòng mang. Tô Lâm giác ngộ, để nàng đạt được trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Sư tôn, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Trên mặt nàng uy nghiêm trong nháy mắt hòa tan, hóa thành thuần túy cuồng hỉ. Nàng đột nhiên nhào vào Tô Lâm trong ngực, ôm thật chặt hắn, lực đạo chi lớn, để món kia ma bảo bên trên cấm chế đều phát ra rất nhỏ tiếng vang. Ta liền biết sư tôn hiểu ta nhất, ngươi sẽ không thật nhẫn tâm cự tuyệt ta. Tô Lâm không hề động, chỉ là tùy ý nàng ôm, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo mình lời nói này cửa ra vào, nàng tâm ma trạng thái tựa hồ bung lòng rất nhiều. Sư tôn, ngươi chờ, bản tôn cái này đi chuẩn bị. Vạn kiếp khư hung hiểm và phần, nhất định phải đem ngươi bảo hộ thật tốt. Lạc Tịch Mi bung ra Tô Lâm, trên mặt vui sướng để nàng cả người đều đang phát sáng. Nàng quay người đi hướng cung điện chỗ sâu một mặt tường vách tường, đầu ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Kiên cố tinh thạch vách tường liền tan ra một đạo màu đỏ sẫm cánh cổng ánh sáng. Ngươi tại trong tẩm cung chờ ta, chỗ nào đều không cho đi, biết không? Cánh cổng ánh sáng khép kín, trong tẩm cung khôi phục tĩnh mịch. Tô Lâm ngồi ở giường một bên, không hề động. Hắn giơ tay lên, xem kỹ lấy trên thân cái này hoa lệ ma bảo. Hắc kim sắc đường vân xúc cảm lạnh bớt, bọn chúng cũng không phải là tử vật, mà là một loại còn sống cấm chế, chính chậm rãi hấp thu quanh mình ma khí, duy trì lấy đối Tô Lâm trong cơ thể linh lực áp chế. Hắn nếm thử điều động một sợi thần hồn chi lực đi đụng vào những văn lộ kia, bọn chúng lập tức sáng lên, một cô âm lãnh năng lượng thuận tiếp xúc điểm chuyển khắp toàn thân, để hắn trong kinh mạch linh lực vận chuyển tốc độ lại giảm xuống mấy phần. Tô Lâm thu hồi thần hồn, nhưng trong lòng một mảnh thanh minh. Hắn vừa mới mạo hiểm dò xét cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, hắn xác nhận một sự kiện. Lạc Tịch Mi tâm ma cùng nàng tự thân thần hồn đã triệt để quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau thẩm thấu, rốt cuộc phân không ra người ta. Đây không phải là đơn giản đoạt xá hoặc phụ thân, càng giống là một loại cộng sinh. Chương 122, đừng có lại làm loại sự tình này, chương 122. Đừng có lại làm loại sự tình này cũng không lâu lắm, thẩm cung cánh cổng ánh sáng lần nữa mở ra. Lạc Tịch Mi từ đó đi ra, trên thân đã đổi một bộ càng thích hợp hành động bó sát người trang phục. Trong tay nàng cầm hai dạng đồ vật, một kiện là toàn thân đen kịt, thêu lên ám kim sắc ma văn áo choàng, một cái khác khối là xúc tu ô nhuận, có thể yên ổn thần hồn ngọc bội. Sư tôn, đem cái này mặc vào. Nàng đem áo choàng đưa cho Tô Lâm, vạn tiếp khư bên trong không gian loạn lưu, sát khí trùng thiên, cái này, ngự ma bảo, có thể hộ ngươi chu toàn. Tiếp theo, nàng lại tự tay đem khối ngọc bội kia thắt ở Tô Lâm bên hông. Đây là Định Hồn Ngọc, có thể bảo đảm ngươi thần hồn không nhận cái khác ngoại tà quấy nhiễu. Làm xong đây hết thảy, nàng mới thỏa mãn kéo Tô Lâm tay, món kia ma bảo bên trên trói buộc cùng theo đó giải khai. Sư tôn, chúng ta đi. Lạc Tịch Mi một tay phất lên, Lưu Hà Vân cầm xuất hiện tại hai người trước mắt. Không đợi Tô Lâm kịp phản ứng, một đạo linh lực chậm rãi hắn, đem hắn chuyển vào Vân Cẩm bên trong. Theo Lạc Tịch Mi tâm niệm vừa động, Lưu Hà Vân Cẩm hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang, xé rách tầng mây, biến mất ở chân trời. Vạn Kiếp Khư ở vào đại lục Bắc Cảnh, một mảnh bị thế nhân xưng là thiên khung khe nứt cấm kỵ chi địa. Theo Lưu Hà Vân Cẩm không ngừng hướng bắc, Tô Lâm nhạy cảm phát giác được giữa thiên địa khí tức đang tại phát sinh kỳ biến. Nguyên bản tràn đầy linh khí trở nên mỏng manh, thay vào đó là một loại âm lãnh, nặng nề năng lượng, nó vô cùng bất nhập, ý đồ ăn mòn huyết đục cùng thần hồn. Lam Vân Cẩm tốc độ chậm dần, phía trước cảnh tượng để hắn hiểu được cô năng lượng này đầu nguồn. Chỉ gặp phương xa đường chân trời bên trên, vô số mắt trần có thể thấy màu xám đen khí lưu từ bốn phương tám hướng tụ đến, như bách xuyên quy hải, bị một đạo sâu không thấy đáy to lớn vết rách thôn vệ. Vết nước kia tại đại địa phía trên, liền như là một trường đang tại hô hấp miệng lớn, tham lam hút vào phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả âm u chi khí. Nơi đó chính là toàn bộ Bắc Cảnh âm khí điểm cuối cùng, thiên khung khe nước. Lưu Hà Vân Cẩm chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại khe nước biên giới. Hai người đi xuống Vân Cẩm, nó lại tự động thu nhỏ, bay trở về Lạc Tịch Mi trong tay. Đứng ở chỗ này, cái kia cỗ thôn vệ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thiên khung phía trên, nguyên bản vặn vẹo quang mang cũng bị cỗ lực hút này lôi kéo, tia sáng tại ở gần khe nước và mèo. Sư tôn, cảm thấy sao? Lạc Tịch Mi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Chỗ này ma khí, đối với chúng ta ma tu mà nói, thế nhưng là vật đại bổ. Nàng tự nhiên kéo lại Tô Lâm cánh tay, dùng tự thân ma khí vì hắn ngăn cách ngoại giới hỗn loạn năng lượng. Càng là xâm nhập, cái kia cỗ hấp lực thì càng kinh khủng, quanh mình hoàn cảnh cũng càng là tĩnh mịch. Đó là một loại liền âm thanh đều có thể thôn vẹn tuyệt đối yên tĩnh. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn rốt cục đã tới đáy cốc. Phía trước xuất hiện một đạo càng thâm thúy hơn hẻm núi, mà hẻm núi lối vào thì bị một trường phủ văn sen lẫn thành to lớn lưới ánh sáng triệt để phong tỏa. Quang bóng bên trên phủ văn chậm chậm lưu động, đem ngoại giới thu nạp mà đến bàng bạc âm khí tiến hành loại bỏ cùng chuyển hóa. Liền ngay cả Tô Lâm cũng hơi chấn động một chút. Nơi này vậy mà thu nạp phạm vi ngàn dặm âm vũ chi khí, chuyển đổi thành cái này lưới lớn. Chính là chỗ này. Lạc Tịch Mi buông ra Tô Lâm, trên nét mặt mang theo vẻ hưng phấn. Tô Lâm tiến lên một bước, cẩn thận quan sát lên trước mắt trận pháp. Hắn giơ tay lên, ngưng tụ lại một đoàn tinh thuần linh lực, hướng phía lưới ánh sáng đẩy quá khứ. Đoàn kia linh lực vừa mới tiếp xúc đến lưới ánh sáng, màu đỏ sẫm phủ văn trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Sau đó cái kia đạo linh khí đi qua lưới lớn chuyển hóa, trở thành một đạo ngọn lửa màu tím, hướng phía Tô Lâm công tới. Lạc Tịch Mi sắc mặt đại biến, "Sư tôn." Còn chưa chờ Tô Lâm làm ra phản ứng, Lạc Tịch Mi đã động. Nàng bước ra một bước, ngăn tại Tô Lâm trước người, một tay hướng về phía trước đẩy. Bàng bạc ma khí từ trong cơ thể nàng quét sạch mà ra, hóa thành một đạo đen kịt bình chướng, cùng ngọn lửa màu tím kia ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Ngọn lửa kia quỷ dị vô cùng, lại ma khí bọc vào tự đốt, không ngừng làm hao mòn lấy Lạc Tịch Mi lực lượng. Lạc Tịch Mi hừ lạnh một tiếng, gia tăng ma khí chuyển vận, mới cuối cùng đem triệt để chôn bụi. "Sư tôn, ngươi không sao chứ?" Nàng đội vàng quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới Tô Lâm, xác nhận hắn không có thụ thương về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức căm tức nhìn lưới ánh sáng. Thứ quỷ này lại còn sẽ phản kích. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, hợp thể đại viên mãn uy thế không giữ lại chút nào địa phong thích. Toàn bộ thiên khung khe nứt dưới đáy, đều bởi vì trên người nàng tản ra ma khí mà rung động. Đen kịt năng lượng tại nàng lòng bàn tay phi tốc ngưng tụ, hình thành một đạo thuần túy năng lượng dòng lũ, so vừa rồi Tô Lâm thăm dò tính công kích mạnh gấp trăm lần không ngừng, thẳng tắp địa đánh phía lưới ánh sáng trung tâm. "Cho bản tôn." Nắc. Ầm ầm. Năng lượng dòng lũ răn răn chắc chắc địa đâm vào quang võng bên trên, lần này, quang võng bên trên màu đỏ sẫm phù văn sáng lên chướng mắt tự sắc con dây. Toàn bộ trận pháp đều hướng vào phía trong lom xuống dưới, nhưng như cũng không có vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ so Lạc Tịch Mi lúc công kích càng khủng bố hơn khí tức từ trong trận pháp hấp thụ lưới ánh sáng đem cái tia đạo đen kịt ma khí đều hấp thu, màu đỏ sẫm phù văn phi tốc chuyển hóa làm yêu dị màu tím. Sau một khắc, một đạo tráng kiện đến dọa người tự sắc quan trụ, lấy tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn như thế, hướng phía hai người vị trí phản xung mà đến. Cỗ lực lượng này, đủ để cho bất kỳ hợp thể kỳ tu sĩ trọng thương. Sư tôn cẩn thận. Lạc Tịch Mi phản ứng nhanh đến mức cực hạn, nàng không có một lát chần chờ, thậm chí không kịp bố trí xuống bất kỳ phòng ngự pháp thuật, thân thể đã bản năng ngăn tại Tô Lâm trước mặt. Tiếng vang truyền đến, cổ sáng đều khuynh tả tại lưng của nàng bên trên, phát ra một tiếng đủ để chấn vỡ dây núi tiếng vang. Cùng bạo năng lượng hướng bốn phía tiêu tán, đem đáy cốc mặt đất đều phá đi một tầng. Làm hết thể lắng lại, Lạc Tịch Mi vẫn đứng tại chỗ, đưa lưng về phía Tô Lâm, thân hình không có một tia lắc lư. Món kia bó sát người trang phục phía sau, bị cổ sáng đánh trúng địa phương, ngay cả một tia cháy đen vết tích cũng chưa từng lưu lại. Nàng chậm rãi quay người, trên mặt là chưa tiêu tức giận cùng một tia nghĩ mà sợ, ánh mắt trước tiên khóa chặt Tô Lâm, "Sư tôn, ngươi có sao không? Tia sáng kia có hay không lan đến gần ngươi?" Tô Lâm không có trả lời. Hắn bước về phía trước một bước, tại Lạc Tịch Mi kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, một tay lấy nàng kéo vào mình trong ngực. Cái này ôm tới đột nhiên, lực đạo rất lớn, chặt đến mức để Lạc Tịch Mi thân thể đều cứng ngắc lại. Nàng có thể tinh tường cảm giác được, Tô Lâm cánh tay tại vì vì dùng sức, đưa nàng cả người đều nhốt tại trước bộ ngực. Đây là thế nào? Sư tôn hắn đang chủ động ôm ta. Lạc Tịch Mi đại não có một lát trống không. Nàng nguyên bản đã trải qua chuẩn bị kỹ càng lần nữa ngưng tụ sức mạnh, dùng càng mạnh mẽ hơn chiêu thức đi hoành kích tia sáng kia lưới, lại bị bất thình lình cử động đánh gãy tất cả mạch suy nghĩ. Nàng nâng tay lên treo giữa không trung, không biết là nên đợi ra hay là nên đáp lại. Đừng có lại làm loại sự tình này. Tô Lâm tiếng nói trầm thấp, mang theo một loại tâm tình bị đè nén, từ bên tai của nàng truyền đến. Ngươi. Lạc Tịch Mi vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị Tô Lâm đánh gãy. Ta nói, đừng có lại làm loại sự tình này. Chương 123, vẫn phải nhìn sư tôn. Chương 123, vẫn phải nhìn sư tôn. Lạc Tịch Mi trở tay đem Tô Lâm ủng càng chặt. Ngươi quên, hiện tại ai mới là nên được bảo hộ một cái kia. Lời còn chưa dứt, mấy đạo đen kịt ma khí bình chướng chống rông xuất hiện, một tầng lại một tầng đem Tô Lâm bao khỏa ở trong đó, tạo thành một cái tuyệt đối an toàn lồng giam. Ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chớ lộn xộn. Nàng bước xuống câu nói này, quay người lần nữa mặt hướng tia sáng tia lưới. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia một cái phản kích, triệt để chọc giận nàng. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi cái này lưới rách có thể bắn ngược mấy lần. Nàng đang muốn ngưng tụ lại lực lượng mạnh hơn, cổ tay lại bị một cái bàn tay ấm áp bắt lấy. Lạc Tịch Mi quay đầu lại, Tô Lâm chẳng biết lúc nào đã đi ra vòng bảo hộ, đứng ở bên cạnh của nàng. Nàng bày ra ma khí bình chướng, mặc dù chỉ là tiện tay hành động, nhưng đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, ứng cho là không thể vượt qua tường sát. Sư tôn, ngươi là thế nào đi ra? Trong giọng nói của nàng mang theo rõ ràng bất mãn, không phải để ngươi ngoan ngoãn đợi sao? Ngươi cái kia bình chướng kết cấu, vẫn là trăm năm trước ta dạy cho người cơ sở. Tô Lâm cũng không có buông nàng ra tay, mà là đưa nàng cánh tay chậm rãi ép xuống. Mặc dù ngươi rót vào hợp thể kỳ lực lượng khổng lồ, nhưng hạch tâm linh lực tiết điểm cũng không có cải biến. Chỉ cần tìm được mấy cái kia tiết điểm, đi tới cũng không khó. Lạc Tịch Mi nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười bắt đầu, nụ cười kia trong mang theo không che giấu chút nào tự hào, không hổ là sư tôn. Cho dù tu vi còn không có khôi phục, phần này nhãn lực ý nguyên không ai có thể so sánh. Nàng trở tay nắm chặt Tô Lâm tay, đem hắn lòng bàn tay dán tại trên gương mặt của mình cọ sát, ngữ khí trong nháy mắt mềm hóa xuống tới, thế nhưng là sư tôn, nơi này rất nguy hiểm, ta cũng không muốn để ngươi thụ thương. Ta biết. Tô Lâm thanh âm bình thản, hắn tiến lên một bước, cùng nàng đứng song vai, ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo vẫn tại lưu chuyển lên quỷ dị quang mang to lớn lưới ánh sáng, nhưng ngươi loại kia man lực phương pháp phá giải, không làm được. Vì cái gì không làm được? Lạc Tịch Mi không phục khiêu mi, nàng chỉ vào tia sáng kia lưới, vừa mới chỉ là ta chủ quan, không dùng toàn lực. Chỉ cần lực lượng của ta vượt qua nó chuyển hóa hạn mức cao nhất, một kích là có thể đem nó đánh cho nháo nhuyễn. Ngươi lại nhìn kỹ một chút những cái kia phù văn. Tô Lâm chỉ hướng lưới ánh sáng biên giới chỗ một chút cũng không thu hút tạm đạm đường vân, đây không phải phổ thông phòng ngự trận, cũng không phải đơn thuần phản kích trận. Đây là chỉ sợ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống thái âm lịch truyền đại trận. Lạc Tịch Mi thuận hắn chỉ dẫn nhìn lại, lúc này mới phát giác không đúng. Loại trận pháp này hạch tâm cơ chế là gặp mạnh thì cường. Tô Lâm kiên nhẫn giải thích nói, nó không có cố định tiếp nhận hạn mức cao nhất. Người thu nhập công kích năng lượng càng mạnh, nó nội bộ phù văn vận chuyển tốc độ liền càng nhanh, chuyển hóa hiệu suất cũng liền càng cao. Vừa rồi ngươi chỉ dùng 5 thành lực, nó liền bắn ngược hồi thứ 7 thành. Nếu như ngươi một kích toàn lực, nó bắn ngược trở về lực lượng, có thể sẽ gấp bội. Gấp bội lại như thế nào? Lạc Tịch Mi ngạo nghễ nói, coi như nó bắn ngược về gấp 2 lực lượng, ta cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Ngươi có thể khiêng, nhưng mảnh sơn cốc này gánh không được. Tô Lâm nhấn mạnh, nơi này là thiên khung khe nước dưới đáy, địa chất kết cấu vốn cũng không ổn định. Hợp thể đại viên mãn cấp bậc lực lượng nếu như ở chỗ này bộc phát cũng bị gấp bội bắn ngược, chung quanh ngọn núi sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Chúng ta sẽ bị chôn sống tại mấy chục ngàn trượng sâu lòng đất. Càng quan trọng hơn là, trận pháp này kết nối lấy địa mạch tâm khí, cưỡng ép đánh vỡ, sẽ dẫn đến toàn bộ địa mạch tâm khí mất khống chế bạo tạc. Hắn quay đầu nhìn Lạc Tịch Mi con mắt, đến lúc đó, ta khẳng định không sống nổi. Câu nói này trong nháy mắt đánh trúng vào Lạc Tịch Mi tử huyệt. Nàng vừa mới còn tăng cao chiến ý cùng lửa giận, liền giống bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dập tắt. Nàng không sợ mình thụ thương, thậm chí không sợ đem cái này thiên khung khe nứt hủy, nhưng nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Tô Lâm nhận dù cho một chút tổn thương. Nhưng là hiện tại làm sao? Vốn chỉ muốn đi vào Cầm Thủy Ma Chi Tâm. Hiện tại ngay cả đạo thứ nhất nan quan đều không qua được. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy trở về đi. Bản tôn quyết không cho phép. Ai nói phải đi về? Tô Lâm buông lỏng ra nắm lấy cổ tay nàng tay, bình tĩnh đi tới lưới ánh sáng trước mặt. Hắn không nhìn cái kia lưới ánh sáng, vươn tay, cơ hồ muốn chạm đến những người lưu động kia phù văn. Sư tôn, nguy hiểm. Lạc Tịch Mi trong lòng siết chặt, vô ý thức liền muốn đem hắn kéo trở về. Đừng lúc đích. Tô Lâm thanh âm không lớn. Nó hiện tại rất bình tĩnh, chỉ cần không có bạo lực phá trận, nó liền sẽ không chủ động công kích. Hắn không quay đầu lại, toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào trước mắt cự trận phía trên. Trong mắt hắn, mảnh này che đậy toàn bộ hẻm núi cửa vào lưới ánh sáng, không còn là đơn thuần năng lượng bích trướng. Nó là một cái còn sống, đang tại hô hấp sinh mạng thể. Những ám hồng đó sắc phù văn, chính là nó kinh mạch cùng huyết mạch. Bọn chúng lấy một loại phương thức đặc thù sắp xếp tổ hợp, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Địa mạch chỗ sâu âm khí bị nó liên tục không ngừng địa rút ra đi lên, đi qua phù văn chiết xuất, chuyển hóa làm duy trì trận pháp vận chuyển năng lượng, dư thừa bộ phận thì chứa đựng tại trận pháp hạch tâm, dùng cho phản kích bất kỳ từ bên ngoài đến công kích. Trận pháp này người thiết kế tuyệt đối là một vị trận đạo tông sư. Hắn cấu tứ chi tinh xảo, thủ pháp chi cay độc, cho dù là tại Tô Lâm toàn thịnh thời kỳ thấy trong trận pháp, cũng đủ để đứng vào hàng đầu. Nó hạch tâm nhất lý niệm chính là chuyển hóa cùng lực. Nó không sinh ra năng lượng, chỉ là năng lượng công nhân bút bác. Bất kỳ hình thức công kích, vô luận là linh lực vẫn là ma khí, đều sẽ bị nó coi là nguyên liệu, hút vào trong cơ thể, đi qua phủ văn chuyển hóa, lấy uy lực gấp mấy lần hoàn trả. Lạc Tịch Mi đứng tại phía sau hắn, nhìn xem Tô Lâm không nhúc nhích nhìn chăm chú lên lưới ánh sáng, trong lòng lo lắng và phần. Nàng không hiểu trận pháp, dưới cái nhìn của nàng, thứ này liền là một cái kiên cố sắc rùa đen. Đã không đánh tan được, cái kia lại có thể làm sao bây giờ? Nàng chăm chú nắm chặt nắm đấm, hợp thể đại viên mãn tu vi tại thể nội trào lên, lại không chỗ phát tiết, loại cảm giác này để nàng vô cùng bị đè nén. Cũng chính là lúc này, bầu trời nơi xa truyền đến ba đạo cường hành khí tức, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bầu trời khe nước mà đến. lưu quang dừng ở trên không, hiện ra hai nữ một nam ba đạo thân ảnh. Cầm đầu nam tử người mặc mây văn bạch bào, khuôn mặt tuấn lãng, lại lộ ra một cỗ tà khí, hắn nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Cuối cùng đến, vì cái này Trương phá đồ, làm thịt cái kia cả nhà trên dưới, tay cũng tê rồi. Bên cạnh hắn tên kia mặc hỏa hồng sắc trang phục, tư thái nóng bỏng nữ tử Phượng Vũ cười duyên một tiếng. Vân Triệt huynh làm gì phàn nàn, những tu sĩ kia tinh huyết, không phải vừa vặn trở thành người thanh vân kiếm chất dinh dưỡng sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nghe bọn hắn kêu rên, đoạn đường này cũng không tính nhàm chán. Một vị khác khí chất lãnh diễm váy xanh nữ tử Băng Liên thì nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm là thấu xương hờ hững. Một đám phế vật thôi, có thể vì chúng ta tầm bảo con đường cống hiến tính mệnh, là vinh hạnh của bọn hắn. Giang ba câu ở giữa, một cái tông môn hủy diệt liền bị bọn hắn hời hợt mang qua, hắn tâm tính chi ngoan động, có thể thấy được luống đốn. Nói xong, ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào cái kia to lớn quang vong bên trên. Chương 124, một cái hóa thần kỳ, cũng dám dạy cho chúng ta làm việc. Chương 124, một cái hóa thần kỳ, cũng dám dạy cho chúng ta làm việc. A, xem ra không uổng công. Vân Triệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại trận. Bực này thượng cổ đại trận bảo vệ, nhất định là nghịch thiên chi bảo. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thần sắc đống nhiên ngưng tụ, ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía đứng tại trước đại trận hai bóng người. A, bên cạnh hắn Phượng Vũ cũng đã nhận ra không đúng, lại có người nhanh chân đến trước. Băng Liên nhìn Lạc Tịch Mi tu vi, âm thanh lạnh lùng nói, là một cái hợp thể đại viên mãn ma tu. Hừ, có thể dẫn tới đẳng cấp này đếm được đối thủ, xem ra nơi đây bảo vật so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Một cái. Vân Triệt trên mặt một lần nữa hiện ra kiêu căng cười lạnh, lẻ loi một mình, cũng dám cùng chúng ta ba người tranh phong, không biết sống chết. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Lạc Tịch Mi bên cạnh Tô Lâm trên thân, khi hắn thấy rõ Tô Lâm chỉ có hóa thần kỳ tu vi lúc, trong mắt cái kia phần kiêu căng trong nháy mắt biến thành xem thường cũng khinh thường. Nguyên lai còn mang theo một cái bừng hữu. Vân Triệt cười một tiếng, xem ra là cái bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc nữ nhân ngu xuẩn. Loại này sống chết trước mắt, lại còn mang theo nam nhân của mình. Lời này nói chuyện, Lạc Tịch Mi vậy mà không có sinh khí, ngược lại nhìn về phía Tô Lâm. Nhìn thấy, người khác hiện tại đều cho là ngươi là nam nhân ta. Vân Triệt ba người hư không đi tới, hiện lên tam giác chi thế, ẩn ẩn đem Tô Lâm hai người vây quanh. Vị đạo hữu này, rất lạ mặt. Vân Triệt trước tiên mở miệng, tại hạ Vân Hải Tông Vân Triệt, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Như thế cấm địa, nguy cơ từ phía, ngươi mang theo một cái hóa thần kỳ vương hữu, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Không bằng cùng bọn ta đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn lời nói đến khách khí, nhưng này cao cao tại thượng tư thái, cùng nhìn về phía Tô Lâm lúc khinh miệt, đều bại lộ hắn chân thực ý đồ. Lạc Tịch Mi thậm chí lười nhác liếc hắn một cái, nàng duỗi ra một ngón tay, khinh khinh điểm một cái Tô Lâm bà bay, ôn nhu hỏi: "Sư tôn, mấy cái này đồ vật quá ổn, ảnh hưởng ngươi suy tư sao? Có muốn hay không ta trước tiên đem bọn hắn thanh lý mất?" "Sư tôn." Lời này vừa nói ra, ba người thần sắc đều là sửng sở. Một cái hợp thể kỳ hô một cái hóa thần kỳ sư tôn. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, Vân Triệt phản ứng đầu tiên, phát ra một trận khoa trương cười to. "Ha ha ha ha. Sư tôn, tiên tử, ngươi thật là biết nói đùa. Bản tọa còn là lần đầu tiên nghe nói có hợp thể kỳ đồ đệ, hóa thần kỳ sư tôn. Các ngươi người trong ma đạo, chơi đều như thế suy nghĩ khác người sao?" Bên cạnh hắn Phượng Vũ cũng che miệng yêu kiều cười, nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu, nguyên lai không phải nam nhân, là sư tôn nha. "Muội muội, ngươi vị sư tôn này thật đúng là đặc biệt. Cũng không biết là ở đâu phương diện sư tôn đâu." Băng Liên không cười, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Lâm, ý đồ từ trên người hắn nhìn ra manh mối gì. Là che giấu tu vi lão quái vật, vẫn là người mang đặc thù nào đó bí pháp. Nhưng vô luận nàng như thế nào dò xét, trên người đối phương cái kia hóa thần kỳ khí tức đều thuần túy vô cùng, không giả được. Tô Lâm âm thầm thở dài một hơi. Dựa theo mình những này đồ đệ tính tình đến xem, ba người này tiếp xuống hạ tràng, sợ rằng sẽ tương đương thế thảm. Trước đó Diệp Vũ cùng Sở Vi Vi tra tấn địch nhân thủ đoạn, hắn còn nhớ ở trong lòng. Mà Lạc Tịch Mi là ma đạo chí tôn, thủ đoạn sẽ chỉ càng thêm tầng tầng lớp lớp. Quả nhiên, hắn ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, không khí bên người liền đỗng nhiên lạnh lẽo. Lúc trước còn treo tại Lạc Tịch Mi nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất. Bản tôn sư tôn cũng là các ngươi bảy kiến cỏ này phối nghị luận. Một cỗ vô hình khí thế khủng bố lấy nàng làm trung tâm ầm vang tản ra, toàn bộ đáy cốc mặt đất đều bởi vì cỗ lực lượng này mà vi vi rung động, đá vụn hướng lên hiện lên. Vân Triệt ba người tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cốt như núi cao nặng nề lực lượng đè ở trên người. Tô Lâm nhẹ tay nhẹ đặt ở Lạc Tịch Mi trên bờ vai. "Đừng ở chỗ này động thủ, quá nguy hiểm." Tô Lâm Vân Triệt ba người, thanh âm bình tĩnh giải thích nói, "Tòa trận pháp này sẽ bắn ngược công kích, mà lại là gấp bội bắn ngược. Các ngươi nếu là ở nơi này dẫn phát một trận hợp thể kỳ cấp bậc chiến đấu, khả năng lượng dư ba đủ để xúc động đại trận. Đến lúc đó, nó bắn ngược trở về lực lượng sẽ đem toàn bộ đáy cốc triệt để phá hủy, đừng nói cái này đáy cốc bảo vật, chúng ta có thể hay không còn sống đều là vấn đề." Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Vân Triệt lần nữa bộc phát ra chói tai cười to. "Ha ha ha ha, thật sự là bản tọa nghe qua buồn cười nhất cho cười. Một cái hóa thần kỳ, vậy mà tại dạy cho chúng ta ba cái hợp thể kỳ làm việc." Hắn dùng kiếm chỉ lấy Tô Lâm, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi dùng cái gì yêu pháp tạm thời khống chế tòa đại trận này, liền có thể ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Ta nhìn ngươi chính là muốn dùng loại này buồn cười hoang ngôn dọa lùi chúng ta, để cho ngươi cùng ma nữ này độc chiếm bảo vật ta." Vân Triệt huynh nói không sai. Phượng Vũ mị nhãn lưu chuyển, "Ngươi điểm ấy cho bạn, lừa gạt một chút bên cạnh ngươi vị này bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo đồ đệ vẫn được, muốn gạt chúng ta, ngươi còn non lắm." Nàng rỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi một cái, ta cũng muốn tự tay thử một chút, ngươi nói cái này gấp bội bán ngược, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có Băng Liên không nói gì, trong lòng dâng lên một loại bất an. Đối phương loại kia không có sợ hãi bình tĩnh, để nàng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng Vân Triệt cùng Phượng Vũ đã nhận định đối phương là đang hư trương thanh thế, nàng cũng không có mở miệng ngăn cản. Tô Lâm không còn giải thích, chỉ là yên lặng lui về phía sau một bước, cùng Lạc Tịch Mi đứng song vai, sau đó hướng phía Phượng Vũ phương hướng, bày ra một cái mời thủ thế. Lạc Tịch Mi nhìn thấy sư tôn cử động, trong nháy mắt ngầm hiểu. Nàng không có chút nào do dự, bàng bạc ma khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hóa thành mấy đạo đen kịt ngưng thực năng lượng vòng bảo hộ, một tầng lại một tầng mà đưa nàng cùng Tô Lâm bao khỏa ở trong đó, tạo thành một cái tuyệt đối an toàn vòng phòng ngự. Bộ này trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, triệt để đốt lên Vân Triệt cùng Phượng Vũ lửa giận trong lòng, cũng làm cho Băng Liên cảm giác bất an đạt đến đỉnh điểm. Giả thần giả quỷ. Vân Triệt khẽ quát một tiếng, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều một tia chần chờ. Phượng Vũ sắc mặt cũng có chút khó coi, lời đã nói ra khỏi miệng, hung ác cũng thả, hiện tại nếu như không động thủ, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Nàng cắn răng, trong lòng quyết tâm, ta cũng không tin cái này tà. Coi như thật có bán ngược, lại có thể mạnh đến mức nào? Ta chỉ dùng 5 thành lực đạo thăm dò một cái, tổng không đến nổi ngay cả mình 5 thành lực lượng phản kích đều không tiếp nổi. Nghĩ tới đây, nàng không do dự nữa, cánh tay bỗng nhiên vung lên. Đầu kia tên là Liệt Diễm Lăng, thượng phẩm pháp khí phát ra một tiếng rít, hóa thành một đầu so trước đó nhỏ gần nửa hỏa xạ, mang theo nóng dục khí lãng, hướng phía cái kia to lớn lưới ánh sáng quét sạch mà đi. Một cái này, nàng xác thực chỉ dùng 5 thành lực đạo, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Tô Lâm cùng Lạc Tịch Mi tại vòng bảo hộ về sau, lặng lặng mà nhìn xem. Hỏa xạ gầm thét, rắn rắn chắc chắc địa đâm vào lưới ánh sáng phía trên. Đồng dạng một màn lần nữa trình diễn, hỏa xạ bị lưới ánh sáng cắn nuốt không còn một mảnh. Ngay sau đó, cả tòa lưới ánh sáng phía trên màu đỏ sẫm phù văn, trong nháy mắt chuyển hóa trở thành yêu dị màu tím. Một cỗ so với nàng vừa rồi lúc công kích khủng bố hơn 2 lần khí tức hủy diệt, từ trận pháp nơi trọng yếu bộc phát. Không tốt. Phượng Vũ sắc mặt kỳ biến. Nàng dự đoán lát nữa có bắn ngược, nhưng tuyệt không nghĩ đến bắn ngược trở về lực lượng sẽ như thế kinh khủng. Thế này sao lại là gấp bội, đây quả thực là mấy lần tăng phúc. Chương 125, liền chút bản lĩnh này. Chương 125, liền chút bản lĩnh này. Sau một khắc, một đạo tráng kiện tử sắc quang trụ thẳng tắp địa bắn về phía Phượng Vũ. Phượng Vũ trên mặt huyết sắc dây lát biến. Nàng hét lên một tiếng, liều mạng triệu hồi, Liệt Diễm Lăng che ở trước người. Đồng thời bóp nát trên thân tất cả bảo mệnh ngọc phù, mấy đạo quang hoa tại trước người nàng cấu trúc thành bình chướng. Cô sáng đụng phải nàng đội vàng bày ra phòng ngự. Những cái kia quang hoa bình chướng ngay cả một hơi đều không thể kiên trì, tựa như pha lê vỡ vụn. Ngay tại trước người Liệt Diễm Lăng linh quang trong nháy mắt tạm đạm, bị cuồng bạo năng lượng trực tiếp đụng bay. Cô sáng dư thế không giảm, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Phượng Vũ ngực. Một tiếng vang trầm, Phượng Vũ thân thể hướng về sau đốn cong ra một cái quái dị tư thái. Nàng cả người bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, cuối cùng nện ở bên ngoài hơn 10 trượng trên vách đá. Trước ngực nàng hỏa hồng trang phục đã hóa thành cho bụi, lộ ra một cái cháy đen lon vết thương, biên giới chỗ thậm chí có thể nhìn thấy đứt gãy xương cốt. Một ngụm máu tươi phun ra, đem dưới thân mặt đất nhuộm đỏ. Nàng nằm dạp trên mặt đất, thân thể co rúm hai lần, không rõ sống chết. Vân Triệt trên mặt kiêu ngạo hoàn toàn biến mất, đổi lấy là một mảnh kinh ngạc. Một mực lạnh lùng Băng Liên, con người cũng tại lúc này co vào. Tầm mắt của nàng từ Phượng Vũ cái kia thê thảm trên thân thể rời, gắt gao tập trung vào cái kia đạo khôi phục bình tĩnh lưới ánh sáng. Băng Liên là cái thứ nhất làm ra phản ứng. Nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Phượng Vũ bên người. Nàng ngồi xổm người xuống, đem một đạo tinh thuần hàn khí độ nhập Phượng Vũ trong cơ thể, cái sau yếu ớt địa rên rỉ một tiếng, mới du tỉnh lại. Băng Liên không có nhiều lời, dựng lên Phượng Vũ, lần nữa trở về tại chỗ. Vân Triệt lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem bị đỡ trở về Phượng Vũ, cái tia cháy đen vết thương còn tại tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt, để trong lòng hắn phát lạnh. Nàng thế nào? Vân Triệt thanh âm khô khốc. Băng Liên không có nhìn hắn, chỉ là mặt không thay đổi buông tay ra, tùy ý hư nhược Phượng Vũ ngồi liệt trên mặt đất. Nàng bản nguyên bị hao tổn, tu vi đã rơi xuống đến hóa thần kỳ. Mấy chữ này nện ở Vân Triệt trong lòng. Hắn nhìn xem Phượng Vũ cái tia thê thảm bộ dáng, nhìn lại một chút cái tia đạo khôi phục lại bình tĩnh lưới ánh sáng, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ba người bọn họ liên thủ, tại cùng thế hệ bên trong hoành hành không sợ, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Vẹn vẹn một lần dò xét, một cái hợp thể trung kỳ cường giả liền phế đi. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Tịch Mi nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là đem Tô Lâm trước người vòng bảo hộ lại ra cố mấy phần, sau đó mới quay đầu. Các ngươi quấy rầy bản tôn sư đồ nhà hứng, cho nên các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Cuồng vọng. Vân Triệt gầm thét, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua sủi lơ trên mặt đất Phượng Vũ, trong mắt chẳng những không có đồng tình, ngược lại hiện lên một vòng chán ghét. Một phế vật, liên lụy bản tọa. Hắn thấp giọng gắt một cái, đương tưởng rằng có này quỷ dị trận pháp ở đây ta cũng không dám công kích. Có bản lĩnh, liền lăn đi ra cùng ta đánh một trận đàng hoàng. A. Lạc Tịch Mi rốt cục mắt nhìn thẳng hắn một cái, ánh mắt kia là mèo nhìn chuột lúc xem kỹ. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Lâm, trên mặt sát ý lạnh như băng trong nháy mắt hòa tan, đổi lại ngọt ngào tiêu dung, ôn nhu hỏi: "Sư tôn, đem ngươi một người lưu tại nơi này, đệ tử cũng không yên tâm." Lời còn chưa dứt, nàng đã duỗi ra cánh tay ngọc, không cho giải thích ôm ở Tô Lâm eo, đem hắn đưa vào trong ngực. Ngươi liền đợi tại đệ tử bên người, nhìn tận mắt, ta là thế nào đem những này ổn ảo con ruồi, một cái nghiền chết. Vừa dứt lời, nàng nắm cả Tô Lâm thân ảnh liền hóa thành một đạo màu đỏ sẫm tàn ảnh, trong nháy mắt hướng về nơi xa đất trống lao đi. Muốn chạy? Tại trước mặt bản tọa, ngươi chạy trốn được sao? Vân Triệt thấy thế, chỉ khi nàng là e ngại mình, muốn thoát đi, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Hắn gầm thét một tiếng, không chút do dự hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang, đuổi sát mà đi. Băng Liên nhìn thoáng qua trên mặt đất hấp hối Phượng Vũ, không có một lát chần chờ, dựng lên Phượng Vũ, hóa thành một đạo băng lam lưu quang đuổi theo. Bất quá trong nháy mắt, mấy người liền đã cách xa tòa kia quỷ dị lưới ánh sáng. Lạc Tịch Mi đem Tô Lâm an trí tại sau lưng, tiện tay bố trí xuống cái giới. Mà Vân Triệt cùng Băng Liên thì một trái một phải, lần nữa đưa nàng ẩn ẩn bấy quanh. Vân Triệt nắm chặt trong tay thanh vân kiếm, thân kiếm phát ra một trận réo rắt vù vù, hắn tự nhận đã cách xa cái kia quỷ dị đại trận ảnh hưởng phạm vi, giúp khí cũng theo đó lớn mạnh. Người quả thực muốn chết. Hắn hét lớn một tiếng, hợp thể hậu kỳ khí thế toàn bộ bộc phát, trường kiếm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, linh lực màu xanh phóng lên tận trời. Sóng dữ chạm, kiếm quang chợt hiện. Bàng bạc kiếm khí trên không trung hội tụ thành một đạo màu xanh phong ba, hướng phía Lạc Tịch Mi cuốn tới. Cái kia đạo đủ để đem dãy núi bổ ra kiếm khí màu xanh phong ba, tại khoảng cách Lạc Tịch Mi còn có 3 thước xa lúc, lại đột nhiên đình trệ. Cái kia trào lên kiếm khí liền như thế đứng im giữa không trung, duy trì lấy lao nhanh tư thái, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Vân Triệt trên mặt giữ tận ý cười đọc lại. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng đạo kiếm khí kia ở giữa liên hệ cũng không đoạn tuyệt. Nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động linh lực, đạo kiếm khí kia đều không nhúc nhích tí nào, bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để trấn áp. Liền chút bản lĩnh này, Lạc Tịch Mi khinh khinh bung lên ống tay áo, cái kia đạo bàng bạc kiếm khí màu xanh từ phía trước bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, hóa thành mạn thiên phi vũ điểm sáng màu xanh. Vân Triệt thân thể kịch liệt chấn động, linh lực phản phệ để bộ ngực hắn một trận khó chịu, bạch 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 hướng về sau liền lùi lại 3 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Làm sao lại? Đây chính là hắn toàn lực thi triển sóng dữ trảm, cùng giai tu sĩ tuyệt không giảm đón đỡ. Nàng ngay cả nhúc nhích cũng không liền tản. Bên cạnh Băng Liên, nắm trường kiếm cánh tay cứng đờ. Nàng so Vân Triệt càng trước một bước đánh giá ra nữ nhân trước mắt này kinh khủng. Đây không phải cùng một cái tầng cấp đọ sức. Thực lực của đối phương sâu không thấy đáy, vừa rồi cái kia vung tay áo, căn bản không phải thuật pháp, mà là thuần túy dùng tự thân lực lượng, đem Vân Triệt kiếm khí nghiền nát. Trốn. Ý nghĩ này vừa dâng lên, liền bị nàng bóp tắt. Tốc độ của đối phương cùng lực lượng đều tại bọn hắn phía trên, chạy trốn sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Sinh cơ duy nhất, liền là hợp hai người chi lực, liều mạng một lần. Vân Triệt, liên thủ. Băng Liên thanh âm lại lạnh vừa đội. Vân Triệt bị linh lực phản vệ ngực còn tại làm đau. Nghe được Băng Liên lời nói, khuất nhục cùng phẫn nộ để hắn khuôn mặt bặm mẻo. Hắn chưa từng cần cùng người liên thủ đối phó một cái người trong cùng thế hệ. Nhưng hiện thực chênh lệch bày ở trước mắt, hắn không thể không thừa nhận, chỉ bằng vào mình, cũng không phải nữ nhân này đối thủ. Yêu nữ này, bản tọa muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, xem như đáp ứng. Băng Liên không tiếp tục nói nhảm nhiều, trường kiếm lập tức, trên kiếm phong cấp tốc ngưng kết ra sâm bạch hàn xương. Vô số lóe hàn quang băng truy chống rông xuất hiện, lít nha lít nhít, phong tỏa Lạc Tịch Mi tất cả có thể né tránh phương hướng, cùng nhau vào tới. Cùng lúc đó, Vân Triệt cũng động. Hắn đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào địa quán chú tiến thanh vân kiếm bên trong, thân kiếm hào quang tỏa sáng, tăng vọt đến dài mấy trượng. Một kiếm này, hướng phía Lạc Tịch Mi chém bổ xuống đầu. Chương 126, Vạn Hồn Tiên chương 126. Vạn Hồn Tiên đối mặt Băng Liên cùng Vân Triệt liên thủ giáp công, Lạc Tịch Mi không có di động mảy may. Cái kia đẩy trời mà đến băng truy, ngầm lấy đủ để xuyên thủng núi đá hàn khí, phong kín tất cả phương vị. Nhưng mà, bọn chúng tại ở gần Lạc Tịch Mi quanh thân lúc, liền nhao nhao ngưng trệ giữa không trung, truy nhọn hàn khí bị một cỗ lực lượng vô hình tăng dã. Ngay sau đó, tất cả băng truy đều vô thành vô tức vỡ vụn, hóa thành đẩy trời băng tinh một phấn. Cùng lúc đó, Vân Triệt cái kia mang theo thế như bạn tấn chém bổ xuống đầu thanh sắc cự kiếm, cũng đao ngộ đồng dạng tình hình. Mũi kiếm tại Lạc Tịch Mi hướng trên đỉnh đầu một thước chỗ dừng lại. Thân kiếm khổng lồ kịch liệt rung động, nhậm bằng Vân Triệt như thế nào mặt đỏ lên, đem trong cơ thể linh lực thôi động đến cực hạn, lưỡi kiếm kia cũng khó tiến thêm nữa. Đồng dạng là băng hệ pháp thuật, so với thất sư muội, ngươi có thể kém xa lắc. Lạc Tịch Mi lời bình hơi hận, nàng nâng lên một cây ngón tay dài nhọn, hướng lên nhẹ nhàng điểm một cái. Đúng giờ tại thanh sắc cự kiếm trên mũi kiếm, giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, tại tĩnh mịch đáy cốc phá lệ chói tai. Lấy Lạc Tịch Mi đầu ngón tay điểm trúng vị trí làm trung tâm, một đạo tinh mịn vết rách cấp tốc xuất hiện tại thanh sắc cự kiếm trên thân kiếm. Vân Triệt phát ra một tiếng kinh hãi la lên. Hắn có thể cảm giác được mình cùng bản mệnh pháp kiếm ở giữa liên hệ đang bị một câu ngang ngược lực lượng cưỡng ép chặt đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn màu xanh thân kiếm tại trước mắt hắn triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, đã mất đi tất cả linh quang, từ không trung rơi xuống. Bản mệnh pháp kiếm bị hủy, Vân Triệt như gặp phải trọng kích, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, thân thể lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Băng Liên tình huống đồng dạng không ổn, nàng thuật pháp bị phá, thần thức nhận trùng kích, chỉ cảm thấy trong đầu một trận như kim đâm kịch liệt đau nhức, thân thể lay động một cái, khóe miệng cũng tràn ra tơ máu. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hai người liên thủ đòn đánh mạnh nhất, liền bị đối phương lấy một loại gần như nhục nhã phương thức nhẹ nhõm hóa giải. Hiện tại, tới phiên ta. Lạc Tịch Mi thanh âm vẫn như cũ bình thản. Lời còn chưa dứt, nàng quanh thân cái kia yên lặng mà khí hội tụ, không còn là phòng ngự lúc vô hình hàng rào, mà là hóa thành vô số đạo linh lực màu đen, phân biệt bắn về phía Vân Triệt cùng Băng Liên. Vân Triệt bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Hắn hú lên quái dị, trên thân một kiện ngọc bội bộ dáng hộ thân pháp bảo ứng thanh màn át, tách ra chói mắt thanh quang, hình thành một đạo vỏ trứng hình màn ánh sáng đem hắn bảo vệ. Đồng thời, hắn liều mạng hướng về sau nhanh chóng tối lui, chỉ muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng mà những cái kia linh lực đụng vào thanh quang vòng bảo hộ, chỉ là có chút dừng lại, liền nghe được một tiếng vang nhỏ, vòng bảo hộ như là bọt khí vỡ vụn. Lạc Tịch Mi thế công không giảm, hung hăng đánh vào Vân Triệt lồng ngực. Phúc. Vân Triệt cả người giống như là bị một tòa bay tới sơn nhạc đập trúng, hắn lần nữa há miệng phun ra máu tươi, trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Thân thể đập ầm ầm rơi vào nơi xa trên mặt đất, vùng vây mấy lần, lại nhất thời không cách nào bỏ lên. Một bên khác Băng Liên ứng đối càng thêm chật vật, nhưng cũng hiển lộ ra mạnh hơn tính bền dẻo. Đại bộ phận lực lượng bị nàng hiểm lại càng hiểm địa tránh đi, chỉ có biên giới chỗ quét trúng nàng vai trái. Giang giác. Băng Liên cánh tay trái lấy một cái quỷ dị góc độ uốn cong, hiển nhiên là gây mất. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng hơn, mượn nguồn sức mạnh này bay rất ra ngoài, sau khi hạ xuống quỷ một chân trên đất, dùng chưa ngừng tay phải chống đỡ mặt đất, mới không có triệt để ngã xuống, nhưng đã mất đi hơn phân nửa chiến lực. Lạc Tịch Mi tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng không hài lòng, hoặc là nói, nàng ngại cái này thanh lý tốc độ quá chậm. Ánh mắt của nàng trước khóa chặt dễ rủa lấy muốn bỏ dậy Vân Triệt, sát ý ngưng tụ. Vân Triệt cảm nhận được cái kia băng lãnh thấu xương nhìn chăm chú, bóng ma tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Sợ hãi cực độ để hắn triệt để đánh mất lý trí, hắn gào thét, không để ý thương thế thôi động còn sót lại linh lực, lăng không một trảo. Mục tiêu lại không phải Lạc Tịch Mi, mà là sủi lơ ở một bên, hấp hối Phượng Vũ. Thay bản tọa cản một cái. Vân Triệt một trảo này ngoan lệ đến cực điểm, Phượng Vũ thân thể bị trọng thương căn bản là không có cách kháng cự, giống gối vải rách bị linh lực lôi cuốn lấy, thẳng tắp vọt tới Lạc Tịch Mi sát ý ngưng tụ phương hướng. Chính hắn thì mượn cái này chặn lại chi lực, điên cuồng hướng về sau bỏ chạy, trên mặt đều là trở về từ coi chết may mắn cùng dữ tợn. Phế vật. Lạc Tịch Mi trong mắt huyết sắc đông nhiên đại thịnh. Vân Triệt cử động lần này không chỉ có ti tiện, càng là đối với nàng quyền vị cực hạn khiêu khích. Mắt thấy Phượng Vũ liền bị cái kia cổ vô hình sát ý nghiền nát, Lạc Tịch Mi cong ngón đúng ra, một đạo ám hồng ma khí phát sau mà đến trước, hóa thành một đạo cứng cỏi trói buộc, đem Phượng Vũ đông nhiên tốn hướng ở bên, trung điệp ngã xuống tại Tô Lâm phủ cận trên mặt đất, mặc dù lần nữa nôn ra máu, lại tạm thời bảo trụ một mạng. Lâm trận phệ bạn, không bằng heo chó. Lạc Tịch Mi thanh âm lạnh lẽo thấu xương, đã không nhìn nữa hấp hối Phượng Vũ, mà là một mực khóa chặt phi độn Vân Triệt. Bản tôn đổi chủ ý, muốn để nguyên đếm thử so hình thần câu diệt thống khổ hơn tư vị. Nàng không lưu tay nữa, hai tay mở ra, quanh thân ma khí như suối nước cuộn. Một mặt phong cách cổ xưa quỷ dị màu đen đại cờ từ phía sau nàng trong hư không chậm rãi hiện hiện. Cờ mặt giống như từ bóng đêm vô tận ngưng tụ mà thành, trên đó phảng phất có ước vạn vật mèo khuôn mặt tại kêu rên rãy rủa, nhưng lại không phát ra được mảy may thanh âm. Chỉ có làm cho người thần hồn run rẩy oán độc cùng tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra. Cờ phướn xuất hiện trong ngay mắt, đáy cốc tia sáng đều mở đi mấy phần, nhiệt độ chợt hạ xuống. Vân Triệt gặp đây, cảm thấy không ổn. Cái này lại là vạn hồn tiên. Liền ngay cả phương xa Tô Lâm cũng cảm nhận được cái kia âm u khí tức. Vân Triệt rốt cuộc không để ý tới mặt mũi gì cùng tôn nghiêm, chạy trối chết suy nghĩ chiếm cứ toàn bộ não hải. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một miệng lớn bản mệnh tinh huyết, thi triển Vân Hải Tông nhất hao phí bản nguyên huyết độn bí thuật. Thân thể của hắn hóa thành một đạo mơ hồ xanh đỏ huyết ảnh, lấy so lúc trước nhanh lên mấy lần tốc độ hướng về quốc bên ngoài vọt tới. Tại bản tôn trước mặt, ngươi chạy trốn được sao? Lạc Tịch Mi thanh âm sau lưng hắn vang lên, để Vân Triệt huyết dịch đều lạnh một nửa. Nàng không có đi truy, chỉ là đem trong tay vạn hồn phiên khinh khinh nhoáng một cái. Cơ mặt khinh khinh khẽ động, những cái kia vặn bẹo khuôn mặt xuống lại. Bọn chúng mở ra y mắng miệng, một cỗ màu xám đen xương mù từ trong cờ tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng khu vực. Huyết độn bên trong Vân Triệt một đầu tiến đụng vào mảnh này xương mù, tốc độ đống nhiên giảm mạnh. Quanh mình cảnh vật trở nên trì trệ. Càng đáng sợ chính là, vô số châm thấp, bao hàm đoán độc tê ngự trực tiếp tại hắn thần hồn bên trong băng lên, gặm ăn ý chí của hắn. Giết! Giết ta! Đau quá! Thật thống khổ! Người cũng! Xuống tới cùng chúng ta! Trước mắt hắn xuất hiện huyết tượng, những cái kia bị hắn vì luyện kiếm mà tàn sát cả nhà tu sĩ, từng cái máu me khắp người hướng hắn bỏ đến, rồi da trắng bệnh tay chụp vào mắt cá chân hắn. Không, cũng ngay, các ngươi đám phế vật này. Vân Triệt tâm thần đại loạn, linh lực vận chuyển đều xuất hiện trì trệ. Hắn liều mạng dãy rủa, lại phát hiện mình càng dãy rủa, lâm vào đến liền càng sâu. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ nháy mắt, một đạo ngưng thực vô cùng xiềng xích màu đen từ cờ bên trong bắn nhanh ra như điện, lặng yên không một tiếng động cuốn lấy thân thể của hắn. Xiềng xích phía trên, từng trương oán độc gương mặt hiện hiện, hé miệng, hung hăng cắn tứ chi của hắn. Chương 127, thật đáng buồn sán lạn chương 127, thật đáng buồn sán lạn a a a. Vân Triệt hét thảm một tiếng, đây không phải là trên nhục thể đau đớn, mà là nguồn gốc từ thần hồn bị xé rách sợ hãi. Xiềng xích màu đen bên trên oán độc gương mặt cũng không phải là hư ảnh, bọn chúng là thật tại gặm nuốt linh hồn của hắn, mỗi một chiếc đều mang đi hắn một bộ phận tu vi cùng ký ức. Hắn có thể tinh tường cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang tại phi tốc trôi qua, bị cái kia mặt quỷ dị đại cờ tham lam hút. Một bên khác Băng Liên, tình huống tốt hơn hắn không được nhiều thiếu. Nàng chỗ cụt tay vết thương đã bị nàng dùng hàn khí tạm thời phong bế, nhưng vạn hồn phiên mang tới thần hồn trùng kích, để nàng ngay cả duy trì đứng thẳng đều trở nên khó khăn. Nàng xem thấy Vân Triệt bị tỏa liên quấn quanh, dần dần mất đi hình người thẳng trạng, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng dâng lên, xa so với chính nàng tu luyện công pháp muốn băng lãnh được nhiều. Nàng biết, kế tiếp chính là mình. Cầu xin tha thứ sao? Nàng nhìn thoáng qua cái kia mặt không thay đổi ma nữ, trong mắt đối phương hờ hững nói cho nàng, cầu xin tha thứ là vô dụng nhất lựa chọn. Liều mạng một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Băng Liên bỗng nhiên cắn răng một cái, đem còn sót lại tay phải ấn tại đan điền của mình phía trên. Nàng nguyên bản màu băng làm trong đôi mắt, lại bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam. Băng thần phân ly. Nàng lựa chọn phương thức cực đoan nhất, thiêu đốt mình bản nguyên, đổi lấy trong nháy mắt đỉnh phong lực lượng. Một cỗ viễn siêu nàng hợp thể trung kỳ kinh khủng hàn khí ầm vang một phát, toàn bộ đáy cốc mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật dày băng tinh. Nàng cả người hóa thành một thanh thông thiên triệt địa màu lam băng kiếm, hướng phía Lạc Tịch Mi đâm thẳng tới. Một kích này là nàng sinh mệnh sau cùng, cũng là lộng lẫy nhất một kích. Nhưng mà, đối mặt cái này liều mạng một kích, Lạc Tịch Mi chỉ là đem trong tay Vạn Hồn Phiên khinh khinh lắc một cái. Cờ trên mặt, đến hàng vạn mà tính oan hồn đồng thời phát ra y mắng gào thét. Nồng đậm màu xám đen sương mù từ cờ bên trong phun ra ngoài, ở trước mặt nàng tạo thành một đạo từ thuần túy oán niệm tạo thành dòng xoáy. Thiêu đốt lên làm sắc hỏa diễm băng kiếm đâm nhập dòng xoáy, không có phát ra cái gì tiếng băng kinh thiên động địa. Cái kia đủ để băng phong vạn vật kinh khủng hàn khí, tại tiếp xúc đến đoán niệm dòng xoáy trong nháy mắt, liền bị chậm rãi làm hao mòn. Băng kiếm tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, trên thân kiếm lam sắc hỏa diễm cũng cấp tốc cảm đậm đi, cuối cùng, tại khoảng cách Lạc Tịch Mi còn có một trượng xa lúc, triệt để đình trệ. Thiêu đốt thân hồn, thật sự là thật đáng buồn sán lạ. Lạc Tịch Mi phê bình một câu. Giang giác, dây đặc tiếng vỡ vụn băng lên, băng liên thân ảnh từ đó rơi xuống đi ra, thần hồn chi hỏa đã dập tắt, hai mắt đã mất đi tất cả thần thái, thân thể tại rơi xuống trên đường liền bắt đầu trở nên trong suốt. Không đợi nàng rơi xuống đất, một đạo xiềng xích màu đen liền từ Vạn Hồn Phiên bên trong bắn ra, tinh chuẩn địa động xuyên qua mi tâm của nàng, đưa nàng cái kia sắp tiêu tán tàn hồn một mực khóa lại, kéo lấy hướng cờ bên trong mà đi. Giải quyết băng liên, Lạc Tịch Mi ánh mắt mới chuyển hướng cái kia cái cuối cùng, cũng là nhất chật vật một cái. Nàng nhìn thoáng qua bị mình nhét vào Tô Lâm phụ cận vũ. Nữ nhân này giờ phút này đã từ trọng thương bên trong khôi phục một tia ý thức, vừa bắt mắt thấy băng liên tiêu đốt thần hồn nhưng như cũng bị tùy tiện gạt bỏ toàn bộ quá trình. Cái kia phần sâu tận xương tủy sợ hãi, để nàng động liên tục đánh một cái ngón tay khí lực đều không có. Lạc Tịch Mi không tiếp tục lãng phí bất kỳ thời gian, Vạn Hồn Phiên lần nữa nhoáng một cái, đạo thứ ba xiển xích bắn ra, đem sủi lơ trên mặt đất Phượng Vũ cũng trói thật chặt, cùng mặt khác hai đạo xiển xích cùng nhau, bắt đầu hướng về cờ bên trong thu về. Không, không cần. Vân Triệt cùng thần hồn của Phượng Vũ phát ra sau cùng, tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn. Bọn hắn có thể cảm giác được, một khi bị Triệt để kéo vào cái kia mặt cờ phướn, chờ đợi bọn hắn chính là vĩnh thế không được siêu sinh trả tấn. Lạc Tịch Mi đối bọn hắn cầu khẩn mắt điếc hai ngơ. Nàng xem thấy ba đạo xiển xích đem ba cái đã từng không ai bị nổi hợp thể kỳ tu sĩ thần hồn, tính cả nhục thể của bọn hắn tinh huyết, một chút xíu địa kéo vào cờ mặt. Thân thể của bọn hắn tại tiếp xúc đến cờ mặt trong nháy mắt liền bắt đầu phân giải, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, bị trên lá cờ những cái kia vặn bẹo khuôn mặt tranh đoạt lấy thôn phệ. Toàn bộ quá trình bất quá mười mấy hơi thở, ba vị tại ngoại giới đủ để quấy phong vân cường giả, liền triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Vạn Hồn Phiên tại thôn phệ ba vị hợp thể kỳ tu sĩ tinh hồn về sau, cờ trên mặt hắc khí càng nồng đậm, những cái kia vặn bẹo khuôn mặt cũng biến thành rõ ràng mấy phần. Lạc Tịch Mi thỏa mãn thu hồi Vạn Hồn Phiên, đáy cốc cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông trong nháy mắt biến mất. Nàng quay người đi hướng Tô Lâm, trên mặt cái kia cố quân Lâm Thiên Hạ ma chủ khí thế đều thu liễm. Sư tôn, con rồi đều dọn dẹp sạch sẽ. Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, xem đi, cùng ta cùng một chỗ rơi vào ma đạo, ít đi quản những cái kia thế tục quy tắc, ngươi có thể thu hoạch được giống như ta lực lượng. Tô Lâm thần sắc rất bình tĩnh, hắn chỉ là nhìn thoáng qua cái kia mấy món rất xuống đất pháp bảo, liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia đạo to lớn lưới ánh sáng. Vừa mới trận kia ngắn ngủi mà thảm thiết chiến đấu, cũng không để hắn phân tâm, hắn một mực đang quan sát, đang tự hỏi. Làm tốt lắm. Tô Lâm thanh âm phá vỡ yên lặng, bất quá, về sau loại chuyện này, không cần như thế phiền phức. Lạc Tịch Mi nghe vậy, hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, sư tôn có ý tứ là? Ý của ta là, Tô Lâm giơ tay lên, chỉ hướng cái kia phiến lưu động màu đỏ sẫm phù văn lưới ánh sáng, ta đã tìm tới đi vào phương pháp. Tìm được. Lạc Tịch Mi trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nàng vừa rồi thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua trận pháp này lợi hại. Ngay cả nàng hợp thể đại viên mãn một kích toàn lực đều có thể gấp bội bán ngược, sư tôn chỉ là ở bên cạnh nhìn một hồi, đã tìm được phương pháp phá giải. Phần này kinh ngạc rất nhanh liền hóa thành đương nhiên sùng bái. Không hổ là sư tôn của nàng, cho dù tu vi rơi xuống, phần này tầm mắt cùng kiến thức, vẫn như cũng là thế gian này không ai bằng. Sư tôn, muốn làm thế nào? Có phải hay không cần gì đặc thù vật liệu, hoặc là cần từ cái nào đó đặc biệt phương vị toàn lực công kích? Nàng không kịp chờ đợi hỏi, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đều không cần. Tô Lâm lắc đầu, hoàn toàn tương phản bất luận cái gì hình thức công kích, đối với nó tới nói đều là thuốc bổ. Muốn đối phó nó, không thể dùng toán cộng, phải dùng phép trừ. Tô Lâm thanh âm rất bình tĩnh, hắn đi đến lưới ánh sáng trước, vươn tay, nhưng lại chưa đụng vào, chỉ là cách tấp hơn khoảng cách, cảm thụ được những cái kia phủ văn lưu chuyển bật luật. Lạc Tịch Mi đi theo phía sau hắn, cau mày, trong mắt tất cả đều là đề phòng. Phép trừ? Đó là cái gì? Yếu thế sao? Trận pháp này bản thân không có tính công kích, nó tất cả phản kích đều bắt nguồn từ ngươi thu nhập năng lượng. Tô Lâm không quay đầu lại, lại biết nàng đang suy nghĩ gì, ngươi đánh nó một quyền, nó liền trả lại ngươi hai quyền. Ngươi cho nó càng nhiều, nó trả lại thì càng nhiều. Cho nên, muốn nó không hoàn thủ, biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không cho nó. Cái gì cũng không cho nó. Lạc Tịch Mi càng là không hiểu, vậy chúng ta làm sao đi bảo? Đứng ở chỗ này chờ đến chính nó biến mất sao? Chương 128, phương pháp phá trận chương 128, phương pháp phá trận dĩ nhiên không phải. Trận pháp này tựa như một cái giếng. Hắn dùng một cái đơn giản bí bon, ngươi hướng bên trong ném đồ vật, nó liền sẽ tóe lên một nước. Ngươi ném đến càng nặng, bọn nước liền băng càng cao. Nhưng nếu như ngươi cái gì đều không ném, nước giếng tự nhiên cũng liền không nhúc nhích tí nào. Lạc Tịch Mi nghe cái thí dụ này, có chút hiểu được, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin. Sư tôn có ý tứ là, chúng ta chỉ cần không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, liền có thể trực tiếp đi vào. Nàng hỏi cái này dưới cái nhìn của nàng có chút hoang đường kết luận. Có thể nói như vậy. Tô Lâm gật đầu, nhưng trận pháp này xa so với một cái giếng muốn phức tạp. Nó cũng không phải là hoàn toàn đứng im, mà là tại chủ động hút vào địa mạch tâm khí. Nó sẽ chủ động dò xét bất kỳ đến gần vật thể, phân rõ hắn phải chăng mang theo năng lượng. một khi nó dò xét đến linh lực, ma khí, yêu lực, thậm chí là thuần túy nhục thân khí huyết chi lực, đều sẽ phát động phản kích. Cho nên, muốn an toàn địa xuyên qua nó, nhất định phải để cho mình biến thành một khối chân chính ngoan thạch. Tô Lâm quay đầu, nhìn xem Lạc Tịch Mi. Một khối không mang theo bất kỳ năng lượng, không mang theo bất cứ uy hiếp gì, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều xuống tới thấp nhất ngoan thạch. Lạc Tịch Mi triệt để minh bạch. Trận pháp này, khảo nghiệm không phải lực lượng mạnh yếu, mà là đối lực lượng tuyệt đối khống chế. Muốn đem tự thân tất cả năng lượng, bao quát thần hồn ba động, khí huyết cuộn cuộn, linh lực vận chuyển, toàn bộ thu liễm vào trong, không tiết lộ mảy may. Đối với nàng loại tu vi này đã đạt hợp thể đại viên mãn, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa chi lực tồn tại mà nói, muốn làm đến phản pháp quy chân so một lần phát động hủy thiên diệt địa công kích muốn khó khăn gấp trăm lần. Lực lượng của nàng đã cùng tính mạng của nàng hòa làm một thể, không để cho nàng đi vận dụng lực lượng, liền như là để người sống ngừng thở. Sư tôn, nàng vừa định nói đây cơ hồ không thể nào làm được, lại nhìn thấy Tô Lâm đã bắt đầu hành động. Hắn không tiếp tục nói nhiều, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Lạc Tịch Mi có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tô Lâm trên thân cái kia hóa thần kỳ linh lực ba động, đang lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức, nhanh chóng hướng vào phía trong thu liễm. Trong cơ thể hắn khí huyết lưu thông trở nên nhẹ nhàng, ngay tiếp theo cả người hắn tồn tại cảm đều tại Lạc Tịch Mi thần thức cảm ứng bên trong bay nhanh làm nhạt. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, trước mắt Tô Lâm, tại nàng cảm ứng bên trong, đã cùng chung quanh những cái kia băng lãnh nham thạch lại không khác nhau chút nào. Nếu như không phải nhìn tận mắt, nàng thậm chí sẽ coi là nơi đó không có vật gì. Làm xong đây hết thảy, Tô Lâm mở mắt. Sau đó, tại Lạc Tịch Mi khẩn trương đến cơ hồ ngừng thở nhìn soi mói, hắn bước ra bước chân. Lạc Tịch Mi tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Trong cơ thể nàng ma khí đã ngưng tụ tới cực hạn, vận sức chờ phát động. Chỉ cần cái kia lưới ánh sáng xuất hiện bất kỳ một tia dị thường năng lượng ba động, nàng liền sẽ ngay đầu tiên, bất kể bất kỳ giá nào địa xuất thủ, đem Tô Lâm từ trong nguy hiểm mang rời khỏi. Tô Lâm bước chân rất ổn. Hắn đi tới lưới ánh sáng trước, không dừng lại chút nào, một chân trực tiếp đạp đi vào. Lưới ánh sáng phía trên, những ám hồng đó sắc phủ văn vẫn tại chậm chậm lưu động, đối với hắn tiến vào không phản ứng chút nào. Lạc Tịch Mi mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt nhìn xem. Tô Lâm nửa người đã chạm vào lưới ánh sáng bên trong. Tầng kia từ thuần túy năng lượng tạo thành bức trướng, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Hắn tiếp tục hướng phía trước, toàn bộ thân thể đều mặc qua cái kia đạo từng để cho hợp thể kỳ cường giả nuốt hận lưới ánh sáng, bình yên vô sự địa đứng ở hẻm núi một bên khác. Từ đầu đến cuối, tòa kia kinh khủng trận pháp, an tĩnh giống như là một bức minh họa. Tô Lâm xoay người, cách tầng kia lưu động lưới ánh sáng, bình tĩnh nhìn xem vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ Lạc Tịch Mi. Nhìn, rất đơn giản. Lạc Tịch Mi đại não có như vậy trong nháy mắt là trống không. Đơn giản. Cái này gọi đơn giản. Nàng chính mắt thấy Phượng Vũ là như thế nào bị trận pháp này phế bỏ tu vi, cũng tự mình thể hội cái kia cố đủ để cho nàng đều cảm thấy uy hiếp phản lực. Ma sư tôn của nàng, vẹn vẹn thu liễm ký thức, liền đi bộ nhàn nhã đi tới. Phần này trùng kích, xa so với Tô Lâm thể hiện ra bất kỳ lực lượng cường đại đều muốn tới rung động. Trong nội tâm nàng cái kia phần bởi vì tu vi siêu việt sư tôn mà sinh ra, ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác được một chút cảm giác ưu việt, tại thời khắc này vỡ vụn mấy phần. Không hổ là sư tôn của nàng. Tới phiên ngươi. Tô Lâm thanh âm từ lưới ánh sáng hậu truyền đến, đưa nàng từ trong thất thần tỉnh lại. Lạc Tịch Mi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc. Nàng học Tô Lâm dáng vẻ, nhắm hai mắt lại, bắt đầu đếm thử thu liễm trong cơ thể mình khổng lồ ma khí. Quá trình này, so với nàng trong tưởng tượng phải gian nan được nhiều. Nàng ma khí bá đạo vô cùng, là thôn phệ cùng chinh phục biểu tượng. Để nó trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, quả thực là vi phạm với bản tính của nó. Nàng mới vừa vặn đem một bộ phận ma khí thu về đan điền, một bộ phận khác liền sẽ không bị khống chế tự mình vận chuyển, ở trong kinh mạch nhấc lên bọn sóng. Nàng càng làm muốn áp chế, cố lực lượng kia phản kháng thì càng kịch liệt. Mấy lần nếm thử đến, nàng không chỉ có không thể thành công, ngược lại bởi vì lực lượng xung đột, làm cho mình khí huyết cuộn cuộn, trắng bệnh cả mặt mấy phần. Tĩnh tâm. Tô Lâm thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Không nên đem nó xem như địch nhân đi trấn áp, coi nó là thành chính ngươi một bộ phận đi câu thông. Nói cho nó biết, ngươi cần nó tạm thời ngủ say. Lạc Tịch Mi nghe sư tôn chỉ dẫn, lòng nóng này tự dần dần bình phục lại. Câu thông. Lạc Tịch Mi có thể cảm giác được, mình cùng giữa lực lượng liên hệ, tựa hồ trở nên càng thêm hòa hợp. Đến lúc cuối cùng một sợi tiết ra ngoài ma khí cũng bị thu hồi trong cơ thể, nàng khí tất cả người cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia cố thuộc về ma đạo chí tôn bá đạo cùng uy áp biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại phản pháp quy chân yên tĩnh. Nàng mở mắt ra, đối lưới ánh sáng một bên khác Tô Lâm lộ ra một nụ cười sán lạ. Nàng thành công. Nàng bước chân, học Tô Lâm vừa rồi dáng vẻ, ung dung đi hướng lưới ánh sáng. Khi nàng thân thể tiếp xúc đến lưới ánh sáng lúc, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, một cố lạnh buốt, không mang theo bất kỳ địch ý nào dò xét ý niệm đảo qua toàn thân của nàng. Cái kia cố ý niệm tại trong cơ thể của nàng du tẩu một vòng, không có phát hiện bất kỳ có thể lợi dụng năng lượng, liền lặng lẽ thối lui. Nàng không có bị bất kỳ trở ngại nào, thoải mái mà xuyên qua tia sáng kia lưới, đi tới Tô Lâm bên người. Phần này cảm giác thành tựu, để trong nội tâm nàng cái kia phần độc chiếm Tô Lâm suy nghĩ càng nóng bỏng. Nàng không có cho Tô Lâm quá nhiều độc lập hành động không gian, tiến lên một bước, cực kỳ tự nhiên dắt tay của hắn. Bàn tay của nàng mềm mại lại mang theo ma lực, đem hắn tay hoàn toàn bá khỏa. Đi thôi, sư tôn, nàng lôi kéo hắn hướng về phía trước, để cho chúng ta đi xem một chút. Cái này thượng cổ ma thần vẫn lạc chi địa, đến cùng cất dấu vật gì tốt, bọn chúng về sau liền đều là chúng ta. Tô Lâm không có tránh thoát, tùy ý nàng nắm, ánh mắt thì nhìn về phía mảnh này trận pháp sau hoàn toàn mới thiên địa. Chương 129, minh tâm kiến tính, mới có thể thông hành chương 129, minh tâm kiến tính, mới có thể thông hành xuyên qua lưới ánh sáng trong nháy mắt, ngoại giới cái kia âm lãnh nặng nề khí tức bị triệt để ngăn cách. Một cỗ tươi mát đến có chút không chân thực có cây hương thơm đập vào mặt, nồng đậm sinh mệnh tinh khí để Tô Lâm đều mừng rỡ. Cảnh tượng trước mắt, cùng thiên khung khe nứt dưới đáy tĩnh mịch tạo thành cực đoan đối lập. Một đầu thanh tịnh dòng suối bốn lượn chảy xuôi, bên dòng suối trên đồng cỏ nở đầy kỳ hoa, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Mấy con cánh chim hoa lệ phi điểu từ trong rừng lướt qua, phát ra thanh thúy kêu to. Bầu trời cũng không phải là cốc bên ngoài âm trầm, mà là một loại ôn nhuận màu xanh ngọc, một vòng ánh sáng dịu dịu nguyên treo ở chỗ cao, đem trọn phiến không gian chiếu sáng ấm áp sáng tỏ. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Lạc Tịch Mi trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào chán ghét. Nàng buông lỏng ra Tô Lâm tay, quanh thân ma khí tự mình hộ thể, đem những cái kia quá sạch sẽ sinh mệnh tinh khí bài xích bên ngoài. Những này hoa cỏ cây cối, còn có những cái kia phi điểu, bọn chúng sinh mệnh lực quá thịnh vượng, tràn đầy đến có chút không đúng. Nàng nhíu mày, hợp thể đại viên mãn thần thức đảo qua toàn bộ sân gốc. Nơi này không có một chút xíu ma khí, thậm chí ngay cả bình thường âm sát chi khí đều không có, sạch sẽ giống như là một trương giấy trắng. Tô Lâm không nói gì, hắn cúi người, từ dưới đất hái lên một đóa nở rộ màu lam tiểu hoa. Cánh hoa xúc cảm chân thực, hương thơm mùi cũng đúng là từ trong nhụy hoa phát ra. Hắn dùng đầu ngón tay nắn bớt, một sợi tinh thuần một hệ linh khí từ đó tràn lan. Nơi này hết thảy đều là thật. Tô Lâm cho ra kết luận, thật mới kỳ quái hơn. Lạc Tịch Mi đi đến bên cạnh hắn, ngựa khí băng lãnh, thượng cổ ma thần vẫn lạc chi địa, coi như không phải ma khí ngập trời, cũng nên là oán khí mọc thành bụi, pháp tắc hỗn loạn tuyệt địa. Thế nào lại là bộ này chim hót hoa nở bộ dáng? Sư tôn, ta cảm thấy trong này có trá. Trong mắt nàng đề phòng sâu hơn, nơi này tựa như một cái bố trí tỉ mỉ bẫy dập, dùng tốt đẹp nhất bề ngoài đến dẫn dụ con mồi bông lòng cảnh giác. Tô Lâm đứng người lên, tán thưởng nhìn nàng một cái. Tâm ma mặc dù ảnh hưởng tới tâm tính của nàng, nhưng không có giảm xuống nàng cảnh giác. Ngươi nói đúng. Hắn bình tĩnh mở miệng, quá mức hoàn mỹ, bản thân liền là sơ hở lớn nhất, chúng ta cẩn thận một chút. Lạc Tịch Mi gặp sư tôn khẳng định cái nhìn của mình, trong lòng cảm giác khó chịu giảm xuống, thay vào đó là một loại được công nhận thỏa mãn. Nàng lần nữa dắt Tô Lâm tay, lần này cầm thật chặt. Sư tôn yên tâm, mặc kệ nơi này có âm mưu quỷ kế gì, bản tôn đều sẽ đem bọn nó toàn bộ bóp nát. Hai người thuận dòng suối bên cạnh một đầu từ màu trắng ngọc thạch xếp thành đường mòn, chậm rãi hướng về phía trước. Con đường này rất dài, phảng phất không có cuối cùng. Cảnh trí xung quanh đã hình thành thì không thay đổi, đều là đồng dạng nhiều loại hoa cỏ xanh, đồng dạng thanh khê chim hót. Loại này đơn điệu hoàn mỹ, bắt đầu để cho người ta sinh ra một loại cảm giác buồn bực. Không biết đi được bao lâu, phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng. Đường mòn cuối cùng là một mảnh rộng lớn hình tròn quảng trường. Quảng trường mặt đất đồng dạng từ bạch ngọc lát thành, bóng loáng như gương. Mà tại quảng trường chính giữa, đứng thẳng một khối to lớn vô cùng hắc sắc thạch bia. Bia đá cao tới trăm trượng, toàn thân đen kịt, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn, cùng mảnh này sinh cơ bừng bừng thế giới không hợp nhau. Hai người đi đến trước tấm bia đá, mới nhìn rõ bia đá chính diện, dùng một loại cổ lao văn tự, khắc rõ mấy hàng chữ lớn. Tô Lâm đối loại này văn tự cũng không lạ lắm, đó là thần ma thời đại thông dụng thần văn. Con đường phía trước mọi loại nguyên cảnh đều sinh ra từ tâm. Hư thực ở giữa, duy gặp chân ngã. Lấy lực phá vọng, ý nghĩ sảng bậy càng tiên. Minh tâm kiến tính, mới có thể thông hành. Sau khi đọc xong, Tô Lâm rơi vào trầm tư. Lạc Tịch Mi lại phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ, bản tâm con đường, cố lộng huyền hư. Ta bản tâm, liền là đạt được sư tôn, đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta. Điểm này, ta chưa hề giao động qua, vừa lại không cần khảo nghiệm. Dưới cái nhìn của nàng, loại này khảo nghiệm tâm tính cửa ải, quả thực là những cái kia đạo tâm bất ổn tu sĩ chính đạo đo thân mà làm, đối nàng loại này tùy tâm sở dụng ma tu mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chớ khinh thường. Tô Lâm nhắc nhở, loại này trực tiếp tác dụng tại tâm thần khảo nghiệm, thường thường so đang đối mặt địch càng thêm nguy hiểm. Nó nói lấy lực phá vọng, ý nghĩ sảng bậy càng tiên, ý tứ rất rõ ràng, một khi chúng ta động thủ công kích huyễn tượng, sẽ chỉ làm huyễn tượng trở nên mạnh hơn, thậm chí khả năng bị vĩnh viễn nuốt ở bên trong. Thì tính sao? Lạc Tịch Mi trên mặt là tuyệt đối tự tin, chỉ cần sư tôn ở bên cạnh ta, chính là trời sập xuống, ta cũng có thể đem nó đỉnh trở về. Chỉ là huyễn tượng, còn có thể làm khó dễ được ta. Nàng đưa tay vuốt ve Tô Lâm gương mặt, sư tôn, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần theo sát ta. Nếu thật có đồ không có mắt dám đến phiền ngươi, ta sẽ đích thân đem nó xé. Tô Lâm nhìn xem trong mắt nàng cái kia không che giấu chút nào điên cuồng cùng chiếm hữu, trong lòng than nhẹ. Cửa thứ nhất này, đối với người khác tới nói là khảo nghiệm, đối với cái này khắc Lạc Tịch Mi mà nói, chỉ sợ là một tề mánh dược. Cái kia tâm ma, chính là trong nội tâm nàng ý nghĩ sảng bậy tập hợp thể. Con đường này, sợ rằng sẽ đem nội tâm của nàng chỗ sâu nhất cố chấp cùng sợ hãi, không giữ lại chút nào địa chiếu dọi đi ra. Theo sát ta. Tô Lâm trở tay cầm tay của nàng, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để phản bác. Lạc Tịch Mi nao nao, lập tức trên mặt lộ ra cao minh thường mong muốn tiêu dung. Tốt, Tịch Mi đều nghe sư tôn. Nàng thuận theo địa nhích lại gần, đem thân thể hơn phân nửa trọng lượng đều đặt ở Tô Lâm trên thân, tư thái thân mật. Hai người vòng qua bia đá, một đầu mới bạch ngọc đường mòn xuất hiện ở trước mắt, kéo dài hướng phương xa hoàn toàn mông lung trong sương mù. Khi bọn hắn đạp vào đầu này đường mòn trong nháy mắt, sau lưng cái kia phiến chim hót hoa nở thế giới biến mất. Quanh mình hết thảy đều bị vô cùng vô tận màu xám sương mù thay thế. Những sương mù này băng lãnh mà ở bước, ngăn cách thần thức dò xét, cũng thôn vệ tất cả thanh âm. Giữa thiên địa chỉ còn lại hai người rõ ràng tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Giả thần giả quỷ. Lạc Tịch Mi hừ lạnh một tiếng, trên người ma khí vi vi phồng lên, đem đến gần sương mù đẩy ra. Đúng lúc này, phía trước sương mù bắt đầu lan lộn. Một màn cảnh tượng tại trước mặt hai người chậm rãi triển khai. Đó là một chỗ âm u ở mức hang động, mấy người mặc phái khác phục sức tu sĩ trẻ tuổi, chính vây quanh một cái co quắp tại trong góc gầy yếu thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo tả tơi, khắp khuôn mặt là nước bùn, chính là trăm năm trước, còn chưa bái nhập Tô Lâm môn hạ, tu vi thấp lạc tịch mi. Dám trộm chúng ta tông môn linh dược, thật sự là muốn chết. Cầm đầu nam tu một cước đá vào thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ phát ra một tiếng rên, lại gắt gao che chở trong ngực gốc kia không đáng chú ý dược thảo, trong mắt là quật cường hận ý đánh chết nàng. Đem nàng gương mặt kia vẽ hoa. Âu nôn huế ngữ bên tai không dứt, quyền cước như mưa rơi rơi xuống. Trong hiện thực, Lạc Tịch Mi sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Nàng xem thấy cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức bị tái hiện, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Một đám đã sớm bị ta nghiền xương thành cho rác rưởi. Nàng đang muốn phất tay xua tan cái này nhảm chán huyết tượng, xương mù tạo thành hình tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một đạo bạch tí lìa thân ảnh từ ngoài động chậm rãi đi vào. Chính là năm đó Tô Lâm. Chương 130, không phải nói, đừng đụng ta sao? Chương 130, không phải nói, đừng đụng ta sao? Lạc Tịch Mi trên mặt băng lãnh sắc ý, tại đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, hòa tan một chút. Nàng xem thấy cái kia đoạn ký ức, đó là nàng sinh mệnh bước ngoặt. Cái kia ôn nhu nam nhân sẽ dễ dàng đuổi đi những cái kia ức hiếp nàng người, sau đó hướng nàng vươn tay, đưa nàng mang rời khỏi mảnh đất này ngủ. Cái này huyết tượng, mặc dù nhàm chán, lại phục khắc nàng trong lòng nhất quý trọng hình tượng. Trong mắt nàng lệ khí giảm xuống, thậm chí sinh ra một tia hoài niệm. Nhưng mà, trong huyệt động cảnh tượng, cũng không dựa theo trí nhớ của nàng phát triển. Những tu sĩ kia khi nhìn đến Bạch Đế thì Tô Lâm về sau, sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Mà cái kia co quắp tại trên đất thiếu nữ, cái kia trăm năm trước mình, trong mắt buộc phát ra cầu sinh ánh sáng. Nàng dãy rủa lấy, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, bỏ tới Bạch Đế Tô Lâm bên chân, dùng dính đầy bùn ô tay, bắt lấy hắn không nhuốm bụi trần góc áo. "Cứu, cứu ta." Thiếu nữ thanh âm yếu ớt, lại tràn đầy đối quang minh toàn bộ khát vọng. Trong hiện thực, Lạc Tịch Mi hô hấp dừng lại một cái chớp mắt. Nàng nắm Tô Lâm tay, không tự giác địa nắm chặt. Sương mù tạo thành trong tấm hình, Bạch Đế Tô Lâm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn cúi đầu, nhìn xem cái kia bắt lấy mình góc áo tay, không có Lạc Tịch Mi trong trí nhớ ôn hòa, đổi lấy là một loại xa cách chán ghét. Thật giống như đang nhìn một cái bẩn thỉu, không biết từ chỗ nào cái trong đống rác bỏ ra tới côn trùng. Cái ánh mắt này, không có dấu hiệu nào đâm vào Lạc Tịch Mi trái tim. "Giả." Nàng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thanh âm khô khốc. Nàng đương nhiên biết đây là giả. Sư tôn làm sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn nàng? Tuyệt đối không thể, đây chỉ là huyễn tượng, là địa phương quỷ quái này hàng thấp nhất cho xiếc, ý đồ dùng loại phương thức này đến dao động tinh thần của nàng. Hình tượng còn đang tiếp tục. Bạch Đế Tô Lâm không có đối những tu sĩ kia xuất thủ, cũng không có đi xem thiếu nữ thương thế. Hắn chỉ là nhíu mày, giơ tay lên, dùng hai ngón tay nắm bị thiếu nữ bắt lấy cái kia treo áo, đưa nó từ thiếu nữ trong tay rút ra. Hắn còn giơ tay lên, phủi phủi cái kia phiến bị chạm qua góc áo, động tác tràn đầy ghét bỏ, thật giống như phía trên dính cái gì để hắn không thể chịu đựng được ô uế. "Đừng đụng ta." Huyễn tượng bên trong, thanh âm của hắn vang lên. Lạc Tịch Mi con người bỗng nhiên co bảo. Nàng chỉ muốn hủy đi trước mắt cái này để nàng buồn nôn hình tượng. Huyễn tượng bên trong thiếu nữ đang bị quăng mở về sau, cũng không có từ bỏ. Tấm kia dính đầy bùn ô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy bị toàn thế giới vứt bỏ tuyệt vọng. Nàng xem thấy cái kia Bạch Đế thân ảnh lạnh lùng bên mặt, cuối cùng một tia lý trí cũng đứt đoạn. Nàng lần nữa nhào tới, lần này không còn là cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy góc áo. Nàng đã dùng hết khí lực toàn thân, dùng mình gầy yếu, vết thương chồng chất thân thể, gắt gao ôm lấy Bạch Đế Tô Lâm đùi. "Van cầu ngươi, dẫn ta đi, đừng bỏ lại ta." Đây là nàng sau cùng dâm dạng, là nàng đánh cược hết thể tôn nghiêm thần cầu. Trong hiện thực, Lạc Tịch Mi ngực kịch liệt phập phồng. Nàng tuyệt không cho phép mình như thế hèn mọn bộ dáng bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, càng không cho phép là lấy loại này tư thái xuất hiện tại sư tôn trước mặt, cho dù là giả cũng không được. Dừng tay. Tô Lâm cảm nhận được trong cơ thể nàng cái kia cỗ sắp mất khống chế hủy diệt tính năng lượng, hắn nhấn mạnh ý đồ tỉnh lại lý trí của nàng. "Tịch Mi, đó là ngươi đi qua, nhưng sớm đã không phải ngươi bây giờ, không nên bị nó ảnh hưởng." Hắn, Lạc Tịch Mi nghe thấy được, nhưng nàng không cách nào đáp lại, bởi vì huyễn tượng bên trong một màn kia triệt để đánh tan nàng tất cả phòng tuyến. Đối mặt thiếu nữ liều lĩnh dây dưa, cái kia Bạch Đế Tô Lâm trên mặt chán ghét, rốt cục biến thành không che giấu chút nào táo bạo cũng không kiên nhẫn. Hắn giơ lên cái chân còn lại, cái kia mặc không nhốn bụi trần trắng dày chân, tại thiếu nữ tuyệt vọng nhìn chăm chú bên trong, gọn gàng địa đá vào ngực của nàng. Một cước này, dùng thuần túy là lực lượng của thân thể, nhưng đối với cả người bị thương nặng thiếu nữ mà nói, cái này đã là không thể thừa nhận trọng kích. Phanh! Một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang, rõ ràng quanh quẩn tại xương mù xám bên trong. Thiếu nữ thân thể gầy yếu kia, bị một cước này không chút lưu tình đá bay ra ngoài, ở giữa không trung bạch ra một đạo vô lực đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống tại ngoài mấy trượng trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Nàng nằm dạp trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể co quắp, cũng rốt cuộc bỏ không dậy nổi đến. Bạch Đế Tô Lâm thu chân về, cúi đầu nhìn một chút giày của chính mình, phản phất phía trên dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia ngã trong vũng máu thân ảnh. "Không phải nói, đừng đụng ta sao?" "Dạ." Trong miệng nàng cơ giới tái diễn, nắm Tô Lâm ngón tay nắm chặt, lực đạo to đến để hắn đều cảm nhận được một tia đau đớn. Nàng đương nhiên biết đây là giả, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Sư tôn của nàng, cái kia đưa nàng từ vũng bùn bên trong lôi ra tới duy nhất ánh sáng, tuyệt sẽ không nói với nàng ra nếu như vậy, làm ra chuyện như vậy. Nhưng biết, không có nghĩa là có thể tiếp nhận. Cái này mới được, không có lựa chọn nàng rơi vào ma đạo sau giết chóc chẳng cảnh, không có lựa chọn nàng leo lên ma tôn chi vị quan sát chúng sinh hình tượng. nó hết lần này tới lần khác lựa chọn nàng nhược tiểu nhất, hèn mọn nhất, bất lực nhất đi qua. Sau đó, nó ngay trước nàng đời này người trọng yếu nhất trước mặt, đem phần này hèn mọn xé mở, vò nát, lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất, đưa nàng sau cùng khẩn cầu cùng tôn nghiêm, một cước giẫm vào bụi bặm bên trong. Cái này không chỉ là huyết tượng, đây là nhục nhã. Là đối với nàng Lạc Tịch Mi người này, từ quá khứ đến bây giờ, ác độc nhất phủ định. Tịch Mi, tỉnh táo. Tô Lâm cảm nhận được trong cơ thể nàng cái kia cỗ sắp mất khống chế hủy diệt tính năng lượng, hắn nhấn mạnh, ý đồ tỉnh lại lý trí của nàng, đây là một cái bẫy. Nó đang cố ý chọc giận ngươi. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào Lạc Tịch Mi trong tai, nhưng giờ phút này bất luận cái gì lý tính ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Thế giới của nàng bên trong, chỉ còn lại cái kia ngã trong vũng máu, ngay cả ngẩng đầu đều làm không được mình, cùng cái kia đứng tại cách đó không xa, dùng đối đại giác rời ánh mắt nhìn xuống nàng sư tôn. Nhìn a, đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm sư tôn. Tại ngươi cần có nhất hắn thời điểm, hắn sẽ chỉ chê ngươi dơ bẩn, sẽ chỉ một cước đem ngươi đá văng ra. Cái gì cứu rỗi, cái gì ánh sáng, đều là gạt người. Nàng buông lỏng ra Tô Lâm tay. Đừng động thủ. Tô Lâm lập tức ý thức được nàng muốn làm gì, đưa tay muốn đi bắt lấy nàng, dĩ nhiên đã chậm. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến nàng ống tay áo trước một khắc, hợp thể đại viên mãn kinh khủng ma khí, lấy Lạc Tịch Mi làm trung tâm, ầm vang một phát. Màu đỏ sẫm ma khí hóa thành một đạo ngưng thực sóng xung kích, không có chút nào sức tưởng tượng, thẳng tắp địa xông về phía trước cái kia phiến để nàng buồn nôn cảnh tượng. Tô Lâm tay bị cố năng lượng kia dư ba đẩy ra, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo màu đỏ sẫm dòng lũ nuốt sống toàn bộ hiện tượng. Cái kia phiến từ xương mù xám tạo thành hình tượng, tại tiếp xúc đến ma khí dòng lũ trong nháy mắt, liền ứng thanh mà nát, hóa thành vô số phiêu tán điểm sáng màu xám. Ngay tiếp theo mấy cái kia bá lăng tu sĩ, cái kia lạnh lùng bạch y Tô Lâm, cùng cái kia ngã trên mặt đất hèn mọn thiếu nữ, cùng nhau tiêu tán. Chương 131, Bạch Y Tô Lâm chương 131, Bạch Y Tô Lâm Lạc Tịch Mi đứng tại chỗ, ngực kịch liệt chập trùng, thắng lợi khoái cảm cũng không đúng hạn mà tới, trong lồng ngực ngược lại càng thêm bị đè nén. Kết thúc. Nàng nói khẽ với chính mình nói, cùng nói là tuyên cáo, không bằng nói là tại ép buộc mình tin tưởng. Tô Lâm đứng ở sau lưng nàng xa mấy bước địa phương, cau mày. Hắn không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại đem thần thức tăng lên tới cực hạn. Không, còn không có. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía trước cái kia phiến bị ma khí cọ rửa qua trống không khu vực, màu xám xương mù bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị cuốn ngược, hội tụ. Những cái kia bị đánh tan, vỡ vụn quang ảnh mảnh vỡ, không có tiêu tán ở trong thiên địa, ngược lại giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Lấy lực phá vọng, ý nghĩ sảng bậy càng kiên. Tô Lâm thấp giọng đọc lên trên tấm bia đá câu nói kia, trong lòng dâng lên một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Lạc Tịch Mi cũng đã nhận ra dị dạng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia phiến đang tại trọng tổ xương mù. Quang ảnh mảnh vỡ tại xương mù trung tâm điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ. Một cái mơ hồ hình người hình dáng cấp tốc trở nên rõ ràng. Cái kia quen thuộc bạch đi liễu, cao ngất kia thân hình, làm tấm kia cùng Tô Lâm gương mặt giống nhau như lúc triệt để thành hình lúc, Lạc Tịch Mi hô hấp dừng lại một cái chớp mắt. Huyễn tượng tái hiện, nhưng lần này không còn là cái kia đoạn để nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt ký ức. Không có hang động, không có các tu sĩ khác, cũng không có cái kia hèn mọn thiếu nữ. Toàn bộ thế giới bên trong chỉ còn lại một cái kia bạch đi liễu Tô Lâm. Hắn lẳng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung, tay áo phiêu phiêu, khí chất xuất trần. Có thể trên gương mặt kia lại treo nàng vừa mới tại huyễn tượng bên trong thấy qua loại kia xa cách mà chán ghét biểu lộ. Hắn nhìn nàng ánh mắt lại không nửa phần ôn nhu, chỉ còn lại xem kỹ một kiện vật phẩm hờ hững cùng bắt bẻ. Một cỗ so Lạc Tịch Mi tự thân còn tinh khiết hơn, lại mang theo hoàn toàn tương phản khí tức lực lượng từ cỗ kia huyễn tượng thân thể bên trên tán phát đi ra. Cái kia hắn uy áp mạnh, lại ẩn ẩn đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Ngươi nhìn, ngươi đem nó cho ăn no. Tô Lâm thanh âm nặng nề. Lạc Tịch Mi không để ý đến, nàng chỉ là nhìn chằm chằm cái kia bạch y Tô Lâm, gàn từng chưa nói ra, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Bạch Y Tô Lâm rốt cục động, hắn chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, hai chân đạp ở hư không bên trên, từng bước một hướng hai người đi tới. Ta là trong lòng ngươi chân thật nhất sợ hãi. Cái kia Bạch Y Tô Lâm mở miệng, thanh âm thanh lãnh, cùng chân chính Tô Lâm không khác nhau chút nào, phun ra câu chữ lại mang theo một loại cao cao tại thượng thẩm phán cảm giác. Ta là ngươi vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi tự ti, là ngươi giấu ở ma tôn dưới mặt nạ, cái kia vẫn tại vũng bùn bên trong lăn lộn kẻ đáng thương. Hắn ngồi đi về phía trước một bước, quanh thân cái kia hợp thể hậu kỳ uy áp liền càng ngưng thực một điểm. Màu xám xương mù tại dưới chân hắn hội tụ, theo bước tiến của hắn trải thành một đầu thông hướng tuyệt vọng con đường. Im ngay. Lạc Tịch Mi nghiêm nghị uống đoạn, màu đỏ sẫm ma khí tại nàng quanh thân cuộn cuộn, đem mặt đất đều ăn mòn ra tư tư tiếng vang. Cặp mắt của nàng đã hoàn toàn hóa thành huyết sắc, thúc giục nàng đem trước mắt cái này dám to gan tiết độc sư tôn hình tượng ngụy vật triệt để xé nát. Tịch Mi, đừng lại công kích. Tô Lâm thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, mang theo trước nay chưa có nghiêm túc, ngươi không có phát hiện sao? Lực lượng của nó hoàn toàn đến từ ngươi vừa rồi một cái kia. Ngươi đánh cho càng hung ác, nó liền sẽ trở nên càng mạnh. Lạc Tịch Mi đương nhiên đã nhận ra. Có thể thì tính sao? Lý trí trong lòng nàng chỉ tồn tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị cái kia huyễn tượng lời kế tiếp triệt để nhóm lửa. Ngươi nhìn, bên cạnh ngươi cái kia chân chính hắn đang nói cái gì? Bạch Y Tô Lâm trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai biểu lộ, hắn tại để ngươi dừng tay, hắn đang sợ. Hắn sợ hãi ngươi cái này thân bẩn thỉu ma khí, sợ hãi ngươi cái này không cách nào khống chế lửa giận. Trong mắt hắn, ngươi cùng ta trong mắt ngươi có cái gì khác nhau? Đều là một cái phiền phức quái vật thôi. Ta giết ngươi. Câu nói này triệt để dẫn nổ Lạc Tịch Mi tất cả lý trí. Nàng rốt cuộc nghe không vô sau lưng Tô Lâm bất kỳ khuyên can. Mà khi phóng lên tận trời, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một mặt cao trăm trượng màu đen đại cờ. Vạn hồn thiên. Cơ mặt triển khai, vô số vạn bẹo thống khổ khuôn mặt ở trong đó dãy rủa, y mắng oán độc cùng kêu rên hóa thành thực chất màu xám đen sương mù, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Toàn bộ không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả ánh sáng dây đều bị cái kia mặt đại cờ thôn phệ, lâm vào một mảnh lờ mờ. Ngươi nói không sai, Lạc Tịch Mi thanh âm trở nên bén nhọn, mang theo một loại bệnh hoạn phấn khởi, ta chính là quái vật. Vậy ngươi bây giờ, liền hảo hảo nếm thử quái vật lực lượng. Nàng một tay chỉ về phía trước, vạn hồn viên bay phất phới. Cờ trên mặt, một chương to lớn nhất, cũng nhất là đoán độc mặt quỷ bỗng nhiên hé miệng, một đạo từ thuần túy đoán niệm cùng ma khí tạo thành đen kịt của sáng, thẳng địa bắn về phía Bạch Tỷ Tô Lâm. Một cách này, nàng vận dụng bảy thành lực lượng. Nàng muốn nhìn không phải huyễn tượng vỡ vụn, mà là nó tính cả mảnh không gian này cùng một chỗ, bị triệt để chôn vùi. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Bạch Tỷ Tô Lâm trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng biểu lộ. Hắn không có né tránh, thậm chí không có làm ra bất kỳ phòng ngự tư thái. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Ngay tại cái kia đen kịt cổ sáng sắp chạm đến hắn trước một khắc, lòng bàn tay của hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái nhỏ bé, không ngừng hướng vào phía trong xoay tròn điểm sáng màu trắng. Đen kịt cổ sáng đụng phải cái viên kia điểm sáng, không có phát sinh bất kỳ kinh thiên động địa bạo tạc. Cái kia đủ để cho hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng vì đó biến sắc kinh khủng năng lượng, tại tiếp xúc đến điểm sáng trong nháy mắt, liền bị hắn thôn tính từng bước xâm chiếm, đều hút vào trong đó. Bất quá thời gian nháy mắt, cái kia đạo nối liền trời đất công kích, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Di Tô Lâm trong lòng bàn tay cái viên kia điểm sáng đang hấp thu toàn bộ năng lượng về sau, cấp tốc bành trướng, nhan sắc từ thuần trắng chuyển thành thâm thúy đen kịt, trong đó ẩn ẩn có vô số oan hồn đang thét đảo. Đây chính là lực lượng của ngươi. Tràn đầy tạp chất oán niệm, cũng không có trình tự kết cấu phẫn nộ. Hán phê bình, tựa như một vị khắc nghiệt sư trưởng, đang khiển trách không nên thân đệ tử. Hỗn tạp, hỗn loạn, không chịu nổi một kích. Hiện tại, ta trả lại cho ngươi. Hắn cong ngón đúng ra, cái viên kia đã hóa thành đèn kịt năng lượng cầu, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, càng ngưng thực như thế, hướng phía Lạc Tịch Mi bắn ngược mà đến. Lạc Tịch Mi sắc mặt kỳ biến, nàng có thể cảm giác được, cái kia năng lượng bóng bên trong ẩn chứa lực lượng, không chỉ có chính nàng bảy thành ma khí, càng bị một loại nàng không thể nào hiểu được pháp tắc cường hóa, chiết xuất qua. Uy lực của nó đã vượt xa khỏi nàng vừa rồi một kích kia phạm chủ. Nàng không dám thất lễ, vội vàng thôi động vạn hồn phiên che ở trước người. Nặng nề cờ mặt hóa thành kiên cố nhất tấm chắn, ngăn tại cái viên kia năng lượng cầu trước đó. Vâng. Lần này là rắn rắn chắc chắc va chạm. To lớn lực trùng kích để Lạc Tịch Mi thân thể hướng về sau trượt ra xa vài chục trượng, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Vạn hồn phiên cờ mặt kịch liệt rung động, phát ra một trận gào thét, trên lá cờ những cái kia oan hồn hình ảnh đều trở nên hư ảo mấy phần. Nàng đỡ được, cũng không đợi nàng thở dốc, đối diện cái kia Bạch Tỷ Tô Lâm thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Một cú cực hạn cảm giác nguy hiểm từ đỉnh đầu truyền đến. Lạc Tịch Mi bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia Bạch Tỷ Tô Lâm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nàng trên không, một cước đạp xuống. Một cước này, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, lại mang theo một loại trấn áp thiên địa bất bị. Lạc Tịch Mi chỉ cảm thấy quanh mình không gian đều bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt, thân thể động tác trở nên vô cùng trì trệ. Nàng trơ mắt nhìn cái kia trắng dày tại con của mình bên trong không ngừng phóng đại. Phanh! Cùng hiện tượng bên trong không khác nhau chút nào chầm đủ. Một cước này, rán rán chắc chắc địa đá vào ngực của nàng. Chương 132, nhìn ta, đừng nhìn nó chương 132, nhìn ta, đừng nhìn nó thời gian, tại một cước này phía dưới ngưng trệ. Lạc Tịch Mi thân thể cong lên, hợp thể đại viên mãn hộ thể ma khí tại cái kia trắng dày trước mặt mỏng như cánh ve, bị không trở ngại chút nào địa xuyên thấu. Kịch liệt đau nhức từ ngực nổ tung, lan tràn đến toàn thân. Nhưng cái này đau đớn, kém xa trong nội tâm nàng cái kia phần bị triệt để xé rách mà mịt. Nàng bị đá bay, cùng hiện tượng bên trong cái kia nhỏ yếu mình, lấy hoàn toàn giống nhau phương thức, bị nàng đời này kính yêu nhất người đá bay ra ngoài. Hiện thực cùng hiện tượng tại lúc này trung điểm, mang đến hủy diệt tính tinh thần trùng kích. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, nàng quân lâm ma đạo tôn nghiêm, tại một cước này phía dưới, đều thành buồn cười điểm. Nhìn thấy không? Bạch Di Tô Lâm chậm rãi thu hồi chân, từ trên cao nhìn xuống bay rất ra ngoài Lạc Tịch Mi, trên mặt là băng lãnh hờ hững. Đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch. Vô luận ngươi trở nên mạnh cỡ nào, ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũng là cái kia có thể bị tùy ý vứt ra rưởi. Hắn không có truy kích, chỉ là đứng tại chỗ, thưởng thụ lấy con mồi sụp đổ bộ dáng. Lạc Tịch Mi thân thể trùng điệp đâm vào vô hình xương mù biên giới bên trên, sau đó trượt xuống trên mặt đất. Nàng đỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, màu đỏ sẫm huyết dịch nhuộm đỏ trước người mặt đất. Vạn hồn phiên đã mất đi chủ nhân khống chế, quang mang ảm đạm địa lơ lửng tại nàng bên cạnh thân. Nàng không có đi nhìn mình thương thế, chỉ là ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm cái kia Bạch Tỷ thân ảnh. Bên trong là cực hạn hỗn loạn, là giả, cái này nhất định là giả. Nhưng vì cái gì, ngay cả cái này bị đá bay ra ngoài đau đớn đều chân thật như vậy? Sư tôn, thật có thể như vậy đối ta sao? Nếu có một ngày ta thật biến thành hắn chán ghét quái vật, hắn có phải hay không cũng sẽ dạng này, không chút lưu tình. Ý nghĩ này là đệ sập Lạc Đà cuối cùng một cây dâm dạng. Trong mắt nàng hào quang cấp tốc cảm đậm đi, thần hồn chỗ sâu ma niệm bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, bắt đầu điên cuồng phản công, ý đồ triệt để khống chế bộ thân thể này. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh không đội không chậm đi đến nàng trước mặt, ngăn tại nàng cùng cái kia Bạch Tỷ Tô Lâm ở giữa, là chân chính Tô Lâm. Hắn không có đi nhìn cái kia không ai bị nổi huyết tượng, thậm chí không có phân cho nó một ánh mắt. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều rơi trên mặt đất cái kia thất hồn lạc phách đồ đệ trên thân. Ngẩng đầu lên, thanh âm của hắn bình tĩnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì chập trùng, lại có một loại xuyên thấu tất cả hỗn loạn kỳ dị lực lượng. Lạc Tịch Mi tan rã con ngươi vi vi tập trung, thấy được cái kia quen thuộc bóng lưng. "Nhìn ta." Tô Lâm mở miệng lần nữa, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Lạc Tịch Mi vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua bờ vai của hắn, thấy được nơi xa cái kia bạch tí đi ở hiện tượng trên mặt nụ cười chế nhạo. "Nhìn ta, đừng nhìn nó. Trả lời ta một vấn đề." Tô Lâm mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, "Ta là ai?" Vấn đề này rất đơn giản, đáp án vốn nên thoát ra. Có thể thời khắc này Lạc Tịch Mi lại một chữ đều nói không ra. Hắn là đem ta từ vũng bùn bên trong lôi ra tới ánh sáng, là thế gian này duy nhất để cho ta cảm thấy ấm áp tồn tại, là ta nguyện ý vì chi nỗ lực hết thảy sư tôn. Hai cái hoàn toàn tương phản hình tượng, tại trong đầu của nàng điên cuồng giao chiến, sẽ rách lấy nàng thần trí, để đầu nàng đau nhức muốn nức. Không nói ra sao, Tô Lâm tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn buông tay, hướng phía gương mặt của nàng tìm kiếm. Lạc Tịch Mi thân thể bản năng rúc về phía sau một cái. Nàng sợ hãi. Nàng sợ hai cái tay này cũng sẽ giống huyễn tượng bên trong như thế, mang theo ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Có thể phía sau của nàng đã là vô hình biên giới, lui không thể lui. Tô Lâm tay cuối cùng vẫn rơi vào nàng trên gương mặt, không như trong tưởng tượng khắc tử, không có chán ghét xúc cảm, đó là một phần chân thực, mang theo một chút ý lạnh ấm áp. Hắn lòng bàn tay có chút thô ráp, khinh khinh lau đi nàng vết máu ở khóe miệng. Động tác này ôn nhu đến không mang theo bất kỳ tạp chất gì. "Vậy ta đến nói cho ngươi." Tô Lâm nhìn xem con mắt của nàng, từng chữ nói ra, thanh âm vô cùng rõ ràng. "Ta là sư tôn của ngươi, Tô Lâm. Mà ngươi," hắn nhấn mạnh, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, "là ta năm đồ đệ, Lạc Tịch Mi. Không phải quái vật gì, là đồ đệ của ta." Lạc Tịch Mi hỗn loạn ánh mắt bên trong, rốt cục xuất hiện một tia thanh minh. Xa xa Bạch Tỷ Di Tô Lâm sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm giác được mình đối Lạc Tịch Mi tâm thần lực không chế, đang bị câu nói này tan rã. Hắn lập tức mở miệng, ý đồ một lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo, "Hoang luôn. Ngươi nghe một chút, hắn đang dùng thân phận trói buộc ngươi. Hắn đang dùng quá khứ tình cảm lừa gạt ngươi. Hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi, chờ ngươi không có giá trị." Ý miệng. Lần này mở miệng, không phải Lạc Tịch Mi, là Tô Lâm. Hắn vẫn không có quay đầu, thậm chí không có đi nhìn cái kia viễn tượng một chút, chỉ là dùng một loại trần thuật sự thật ngữ khí, đánh gãy đối phương mê hoặc. Hắn vẫn như cũng nhìn xem Lạc Tịch Mi, tiếp tục nói, "Ngươi nhìn lại một chút nó. Ngươi nhìn kỹ một chút, cấu thành lực lượng của nó là cái gì?" Lạc Tịch Mi nghe vậy, cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia bạch tí liễu viễn tượng. Lần này, có Tô Lâm cái kia lời nói làm tâm phòng, nàng bắt đầu quan sát. Nàng nhìn thấy, cái kia bạch tí liễu viễn tượng quanh thân, lượn lờ lấy một tầng như có như không màu đỏ sẫm khí tức. Khí tức kia bá đạo, cuồng bạo, cùng nàng trong cơ thể mình ma khí có cùng nguồn gốc. Nàng nhìn thấy, huyễn tượng mỗi một lần mở miệng, mỗi một lần di động, đều sẽ từ vùng khói xám này trong không gian hấp thu năng lượng. Mà những năng lượng này căn nguyên, chính là nàng trước đó hai lần đó mất khống chế công kích tán xuất ra đi lực lượng. Nhìn thấy không? Tô Lâm thanh âm ở bên tai vang lên, giống một vị chân chính đạo sư, tại vì đệ tử giải thích nghi hoặc. Nó không phải cái gì thượng cổ ma thần lưu lại khảo nghiệm, cũng không phải cái gì độc lập sinh mệnh. Nó liền là một chiếc gương, một mặt sẽ chỉ vặn bẹo cùng phóng đại tấm gương. Nó không có lực lượng của mình, nó tất cả cường đại, tất cả uy thế đều là ngươi tự tay giao phó nó. Ngươi đối với nó phát ra một điểm lửa giận, nó liền trả lại ngươi hai điểm nhục nhã. Ngươi cho nó một điểm lực lượng, nó liền dùng lực lượng của ngươi đến đánh bại ngươi. Ngươi càng là muốn hủy đi nó liền trở nên càng không thể phá vỡ. Bởi vì nó ăn liền là của ngươi ý nghĩ sang bậy. Là chính nàng đem nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi nuôi nấng trở thành đủ để đem mình đánh tan quái vật. Cái kia phần bị đá bay ra ngoài đau đớn sở dĩ chân thật như vậy, là bởi vì một cước kia lực lượng vốn là nguồn gốc từ nàng thân thể của mình. Có thể minh bạch lại như thế nào? Ta nên làm cái gì? Lạc Tịch Mi trong thanh âm mang theo một tia mở mịt cùng bất lực. Đây là nàng trở thành ma tôn đến nay chưa bao giờ có yếu đất. Nàng biết không có thể tiếp tục công kích, cũng không công kích, chẳng lẽ liền mặc cho cái này đỉnh lấy sư tôn khuôn mặt bị vật ở chỗ này dùng ác độc nhất ngôn ngữ nhục nhã bọn hắn sao? Làm sao bây giờ? Tô Lâm thu tay về, chậm rãi đứng người lên. Rất đơn giản, hắn xoay người, rốt cục lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng về phía cái kia bạch tí liễu huyết tượng. Đem nó đưa cho ngươi, cầm về. Đem nó từ ngươi nơi này trộm đi, cũng cầm về. Cầm về? Lạc Tịch Mi không hiểu. Đúng, cầm về. Tô Lâm thanh âm bình tĩnh lại tràn đầy lực lượng, nó tồn tại căn cứ vào lực lượng của ngươi. Như vậy, chỉ cần ngươi thu hồi lực lượng của ngươi, nó liền không còn tồn tại. Chương 133, ta đã đạt được đáp án của ta. Chương 133, ta đã đạt được đáp án của ta. Tô Lâm thanh âm vang lên, đánh gãy nàng nghi vấn. Hắn không quay đầu lại vì Lạc Tịch Mi chỉ rõ con đường. Cảm thụ cái kia phần bị ngươi ném ra ngoài phẫn nộ, cái kia phần bị nó vặn mèo sợ hãi. Bọn chúng vốn chính là ngươi đồ vật, hiện tại mệnh lệnh bọn chúng trở về. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một đạo yếu ớt lại tinh thuần linh lực bình chướng tại trước người hắn triển khai, đem hắn cùng Lạc Tịch Mi hai người bảo hộ ở trong đó. Đi thôi, tại ngươi thu hồi hết thể trước đó, nó không đả thương được ngươi. Lời nói này mang theo một loại làm cho lòng người an lực lượng. Lạc Tịch Mi nhìn xem Tô Lâm đó cũng không tính rộng lớn, lại vô cùng đáng tin bóng lưng, trong lòng cái kia phần bởi vì huyễn tượng mà lên hỗn loạn cùng sợ hãi, bị một chút xíu vớt lên. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối diện bạch tí gì huyễn tượng thấy thế nói ra, làm sao? Bị đánh sợ, không dám nhìn nữa sao? Vẫn là nói, ngươi trông cậy vào bên người tên phế vật kia có thể bảo hộ ngươi. Hắn ngay cả mình đều. Lời của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện, Lạc Tịch Mi khí tức trên thân đang đại phát sinh một loại quỷ dị biến hóa. Nàng không tiếp tục phóng xuất ra bất kỳ tính công kích ma khí, ngược lại giống một cái không đáy vòng xoáy, bắt đầu sinh ra một cô vô hình hấp lực. Cố lực hút này cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào cấu thành mảnh không gian này màu xám sương mù, nhằm vào những cái kia tản mát ở trong thiên địa, thuộc về nàng lực lượng. Ngươi đang làm cái gì? Bạch Y Liễu Viễn Tượng lần thứ nhất thu hồi cái kia phần cao cao tại thượng tư thái, trong thanh âm mang tới một tia cảnh giác. Lạc Tịch Mi không có trả lời. Toàn bộ của nàng tâm thần đều đã chìm vào mình thần hồn chỗ sâu. Tại Tô Lâm chỉ dẫn dưới, nàng không còn đi kháng cự cái kia phần cảm giác nhục nhã, không còn đi áp chế cái kia phần sợ hãi. Nàng trực diện bọn chúng, thừa nhận bọn chúng tồn tại. Cái kia phần bị đá bay ra ngoài đau đớn, là ta. Cái kia phần hèn mọn đến bụi bặm bên trong khẩn cầu, là ta. Cái kia phần muốn đem hết thảy đều hủy diệt phẫn nộ, cũng là ta. Bọn chúng đều là ta một bộ phận, là ta từ vũng bùn bên trong rẽ rùa đi ra lúc, lưu lại vết sẹo. Mà bây giờ, trở về. Nàng ở trong lòng, phát ra mệnh lệnh thứ nhất. Theo ý nghĩ này sinh ra, nàng quanh thân cái kia cổ vô hình hấp lực đột nhiên tăng cường. Phiêu tán ở trong không gian màu đỏ sẫm ma khí, những cái kia bị Bạch Y Liễu Viễn Tượng hấp thu, chuyển hóa lực lượng, tìm được chân chính kết cục. Bọn chúng hóa thành ngàn vạn đầu nhỏ xíu màu đỏ sợi tơ, từ bốn phương tám hướng mà đến, tranh nhau chen lấn mà tràn vào Lạc Tịch Mi trong cơ thể. Bạch Y Liễu Viễn Tượng thân thể chấn động mạnh một cái, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình lực lượng đang bị cưỡng ép bóc ra. Cái kia hợp thể hậu kỳ kinh khủng uy áp, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Không, ngươi không thể làm như vậy. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, ý đồ một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, lại phát hiện mình đối với mấy cái này năng lượng lực khống chế đang tại phi tốc yếu bớt. Những lực lượng này vốn cũng không phải là hắn, hắn chỉ là một cái kẻ trộn, một cái dựa vào chủ nhân cảm xúc rác rưởi mới có thể sống sót ký sinh trùng. Làm chủ nhân quyết định thu hồi hết thảy lúc, hắn không có lực phản kháng chút nào. Lạc Tịch Mi sắc mặt theo lực lượng trở về, mắt trần có thể thấy địa hồng nhuận tơn phất bắt đầu. Ngực nàng cái kia đạo bị huyễn tượng đá ra thương thế, tại tinh thuần ma khí tẩm bổ hạ cấp tốc khép lại. Nàng trước đó tiêu hao tu vi, không chỉ có đạt được bổ sung, thậm chí bởi vì lần này tâm cảnh phá rồi lại lập, trở nên càng thêm ngưng thực. Khí thế của nàng đang không ngừng kéo lên, mà đối diện cái kia Bạch Y Liễu Viễn Tượng thân ảnh thì tại không ngừng mà trở nên hư ảo, trong suốt. Ngươi không giết chết được ta. Bạch Y Liễu Viễn Tượng phát ra sau cùng gào thét, chỉ cần trong lòng ngươi còn có sợ hãi, ta liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ta còn biết trở về. Lần tiếp theo, ta sẽ trở nên càng mạnh. Ta biết. Lạc Tịch Mi mở mắt, giờ phút này thanh tịnh vô cùng, lại không nửa phần hỗn loạn. Nàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia đã mờ nhạt đến như là khói xanh thân ảnh, trong thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Sẽ không, ta đã đạt được đáp án của ta. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cuối cùng một sợi năng lượng màu đỏ sẫm từ huyễn tượng trong cơ thể bị rút ra, trở về Lạc Tịch Mi thân thể. Đã mất đi tất cả lực lượng chèo chống, cái kia Bạch Y Tô Lâm thân ảnh, tại không cam lòng tiếng gào thét bên trong, hoàn toàn tán loạn. Theo huyễn tượng phá diệt, chung quanh cái kia vô cùng vô tận màu xám sương mù cũng như thủy triều thối lui. Đầu kia thông hướng không biết bạch ngọc đường mòn, lần nữa rõ ràng xuất hiện tại hai người dưới chân. Cửa thứ nhất, phá. Lạc Tịch Mi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy thần hồn trước nay chưa có thanh minh. Nàng xoay người, nhìn xem Tô Lâm, cặp kia hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, là không che giấu chút nào sùng bái. Nàng tiến lên một bước, giang hai cánh tay, ôm thật chặt lấy Tô Lâm. Tô Lâm thân thể vi vi cứng đờ, cuối cùng vẫn giơ tay lên, tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đi thôi, phía trước còn có đường. Tạ ơn sư tôn. Thanh âm của nàng mang theo thỏa mãn, ta đã biết, vô luận ta biến thành cái dạng gì, sư tôn cũng sẽ không bỏ lại ta. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy một lần nữa dấy lên tự tin cùng chiếm hữu, đã như vậy, vậy ta thì càng không cần có bất kỳ lo lắng. Sư tôn chỉ cần an tâm đợi tại bên cạnh ta, còn lại hết thảy đều giao cho ta xử lý. Theo bước chân xâm nhập, chung quanh cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước kia sáng cấp tốc chuyển biến làm đè nén màu đỏ, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Dưới chân bạch ngọc đường mòn biến mất, trở thành một mảnh rộng lớn đến nhìn không thấy bờ chiến trường. Một vòng điêu dị huyết nguyệt treo ở bầu trời, đem lại địa nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình xích hồng. Trên mặt đất bày khắp to lớn hài cốt, vô số tàn phá binh khí cắm ở xương khô ở giữa. Trong không khí là nồng đậm huyết tinh cùng oán khí, vô số hư ảo oán linh tại hài cốt ở giữa xuyên qua. Đường mòn cuối cùng, đứng thẳng khối thứ hai hắc sắc thạch địa. Phía trên thần văn ngắn gọn mà túc sát, chỉ có chí cường mới có thể thông hành. Chí cường. Lạc Tịch Mi đọc lên hai chữ này, khoe miệng giơ lên một cái tiêu ngạo đường cong, như thế hợp khẩu vị của ta. Ngay tại nàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đột nhiên kịch liệt lắc lư bắt đầu. Trên mặt đất, từng đạo sâu không thấy đáy vết rách xuất hiện, vô số oán linh từ vết rách bên trong chen chúc mà ra. Bọn chúng không có công kích hai người, mà là tại trước mặt bọn hắn hội tụ, tạo thành lớp kín từ oán niệm tạo thành màu đen tường cao, đem hai người ngạnh sinh sinh địa ngăn cách. Sư tôn. Tường một bên khác chuyển đến Lạc Tịch Mi thanh âm lo lắng. Tô Lâm thanh âm bình tĩnh xuyên thấu oán linh chi tường, chuyên tâm ứng phó chính ngươi. Cái này cửa thứ hai là lực lượng thí luyện. Ngay sau đó, tại mỗi người bọn họ trước mặt trên đất trống, hai cô hoàn toàn khác biệt năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Lạc Tịch Mi trước mặt, đại địa bên trên vô số hài cốt bắt đầu chấn động, hội tụ. Bọn chúng lấy một loại ngang ngược phương thức ghép lại, tạo thành một cái cao tới 10 trượng cự hình hài cốt quân vương. Nó đầu đội cốt chất vương miệng, chống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên màu u lam hồn hỏa. Trong tay nắm một thanh từ vô số xương sống lưng vận thành cự phủ, hợp thể hậu kỳ khí tức khủng bố không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra. Chương 134, Thiên Điệu Giác Công, tránh cũng không thể tránh. Chương 134, Thiên Điệu Giác Công, tránh cũng không thể tránh. Mà tại Tô Lâm trước mặt, phía trên chiến trường kia quần quần tinh lực cùng ám nghiệm thì hội tụ thành một phen khác cảnh tượng. Một cái toàn thân xích hồng, thân hình thon dài bóng người từ trong vũng máu chậm rãi đứng lên. Nó không có cố định hình thái, thân thể từ lưu động huyết sắc sát khí cấu thành, hai cái trống rông hốc mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Huyết ảnh tu la, luyện hư sơ kỳ. Đây là từ trên chiến trường tất cả người chết trận nguyên thủy nhất sát ý ngưng tụ mà thành quái vật. Có chút ý tứ. Tô Lâm nói nhỏ, số mệnh cổ kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, chiến ý giật giảo. Một bên khác, Đoán Linh Chi sau tường, hợp thể hậu kỳ. Với bạn, để bản tôn nhìn xem, ngươi cái này thân xương cốt cứng đến bao nhiêu. Nàng không chần chờ chút nào, dẫn đầu phát động công kích. Màu đỏ sầm ma khí từ nàng dưới chân phóng lên tận trời, ở sau lưng nàng hóa thành một đạo to lớn ma thần hư ảnh. Hư ảnh theo động tác của nàng, một trường vô ra. Cái kia trường ấn che khuất bầu trời, trong lòng bàn tay, vô số oan hồn đang gầm thét, hội tụ thành một cỗ thôn phệ hết thể lực lượng bị diệt, thẳng tắp ấn hướng Hải Cốt Quân Vương đầu lâu. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Hải Cốt Quân Vương giơ lên trong tay xương sống lưng cự phủ. Cự phủ phía trên, sáng lên quang hoa, đón cái kia đạo ma thần trường ấn, một búa bổ ra. Không gian tại lưỡi búa cùng trường ấn tiếp xúc trong nháy mắt, xuất hiện từng đạo đen kịt vết rách. Ma thần trường ấn phía trên, vô số oan hồn bị cái kia trắng bệnh quang hoa tinh hóa, phát ra tiếng rít thê lương, trường ấn uy thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị suy yếu. Cuối cùng, cự phủ bổ ra trường ấn, dư thế không giảm hướng lấy Lạc Tịch Mi vào đầu chém xuống. Lạc Tịch Mi sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới lực lượng của đối phương như thế ngang ngược. Nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về sau nhanh chóng tối lui, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi lưới búa phong mang. Cự phủ chém xuống trên mặt đất, ở trên mặt đất bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, cuồng bạo kình phong đem Lạc Tịch Mi tay áo thổi đến bay phất phới. Chỉ kém như vậy một chút, nàng liền sẽ bị cố lực lượng kia tác động đến. Lạc Tịch Mi ổn định thân hình, nhìn xem cái kia lông tóc không hao tổn Hải Cốt Quân Vương, trong mắt hưng phấn càng tăng lên. Rất tốt, cuối cùng không phải đụng một cái liền nát rát rưởi. Nàng liếm môi một cái, sau lưng vạn hồn phiên không gió mà bay, nồng đậm màu xám đen sương mù bắt đầu tràn ngập ra. Mà tại một mảnh khác chiến trường, cùng Lạc Tịch Mi bên kia cuồng bạo khác biệt, nơi này chiến đấu tại vô thanh sử tính kinh lôi. Huyết ảnh tu la không có chiêu thức cố định, nó mỗi một lần công kích đều là trên chiến trường tất cả giết chóc kỹ xảo tập hợp. Nó hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Tô Lâm, tứ chi cốt thứ hóa thành bốn đạo chí mạng hàn mang, phân biệt đâm về hậu tâm của hắn, đầu lâu cùng song thận. Tô Lâm phản ứng nhanh đến mức cực hạn, trong tay số mệnh cổ kiếm lại hướng về sau đưa ra, thân kiếm lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn cong, ở sau lưng vạch ra một đạo hoàn mỹ tròn. Bốn tiếng thanh thúy giao kích âm thanh gần như đồng thời vang lên. Cái kia bốn đạo đủ để xuyên thủng pháp bảo cốt thứ, đều bị cái kia một đạo hòa hợp kiếm quang ngăn lại. Nhưng mà, Tô Lâm còn chưa tới kịp phản kích, cái kia huyết ảnh tu la thân thể liền lần nữa hóa thành một vũng máu sương mù, dung nhập quanh mình hoàn cảnh. Tô Lâm thần thức trải rộng ra, lại phát hiện trên phiến chiến trường này mỗi một sợi huyết khí đều có thể là đối phương hóa thân. Hắn có thể cảm giác được vô số đạo sát ý lạnh như băng từ bốn phương tám hướng đem mình khóa chặt, lại không cách nào phán đoán lần công kích sau sẽ đến từ phương nào. Sau một khắc, dưới chân hắn mặt đất không có dấu hiệu nào hóa thành một mảnh huyết sắc đầm lầy, vô số chỉ do sát khí tạo thành huyết thủ từ đó rũ ra, chụp vào mắt cá chân hắn. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn bầu trời, một thanh tử bán niệm ngưng tụ mà thành huyết sắc trường mâu vào đầu đâm xuống. Thiên địa giác công, tránh cũng không thể tránh. Tô Lâm ánh mắt bình tĩnh, hắn không có đi nhìn những cái kia huyết thủ, mà là đem toàn bộ tâm thần đều khóa chặt tại đỉnh đầu trôi này trường mâu phía trên. Hắn có thể cảm giác được, đây mới thực sự là sát chiêu. Hắn hít sâu một hơi, hóa thần kỳ linh lực không giữ lại chút nào địa quan chú tiến số mệnh cổ kiếm bên trong. Trên thân kiếm sáng lên một đạo thuần túy kim sắc quang hoa. Phá! Hắn một kiếm thượng thiêu, động tác đơn giản trực tiếp. Kim sắc kiếm quang cùng huyết sắc trường mâu ầm vang chạm vào nhau. Trôi này ngưng tụ vô tận oán niệm trường mâu, tại tiếp xúc đến kim sắc kiếm quang trong nháy mắt, hóa thành đầy trời tinh lực. Nhưng mà, ngay tại hắn phá vỡ trường mâu trong nháy mắt, dưới chân những cái kia huyết thủ lực lượng đột nhiên tăng cường, đem hắn hành động trì trệ như vậy một cái chớp mắt. Liên là cái này một cái chớp mắt trì trệ, nguy cơ chí mạng lần nữa giáng lâm. Một đạo so lúc trước càng thêm ngưng thực huyết ảnh, tại hắn bên trái trống rông xuất hiện, lợi chảo thẳng móc trái tim của hắn. Tô Lâm con ngươi hơi co lại, cưỡng ép thay đổi thân hình, giơ kiếm đón đỡ. Xoẹt. Lợi chảo sát thân kiếm xẹt qua, tại cánh tay trái của hắn bên trên lưu lại ba đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Chỉ kém như vậy một chút, trái tim của hắn liền sẽ bị trực tiếp móc ra. Tô Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, mượn lực hướng lui về phía sau mở, cùng cái kia huyết ảnh tu la kéo dài khoảng cách. Hắn nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay miệng, cái kia cố huyết sắc sát khí đang cố gắng xâm nhập kinh mạch của hắn, lại bị trong cơ thể hắn tinh thuần linh lực gắt gao ngăn tại bên ngoài. Có chút bản sự. Tô Lâm nhìn xem cái kia một lần nữa dung nhập trong huyết vụ thân ảnh, trong lòng chiến ý càng đậm. Thứ này không có thần trí, chỉ có giết chóc bản năng. Bất kỳ phức tạp chiêu thức đối với nó mà nói đều là vô hiệu, chỉ có tại nó xuất thủ trong nháy mắt, tìm tới cái kia sơ hở duy nhất, cho một kích chí mạng. Một bên khác, Lạc Tịch Mi cùng Hải Cốt Quân Vương chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Vạn hồn phiên tại trong tay nàng, hóa thành một đạo che khuất bầu trời tấm màn đen, đem Hải Cốt Quân Vương bao phủ trong đó. Vô số oan hồn hóa thành xiềng xích, quấn quanh lấy Hải Cốt Quân Vương tứ chi, ý đồ hạn chế hành động của nó. Hải Cốt Quân Vương lực lượng lại mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, nó mỗi một lần huy động cự phủ đều có thể chặt đứt mấy chục đầu oan hồn xiềng xích. Màu trắng bệnh hồn hỏa từ trong cơ thể nó bộc phát, đem tất cả đến gần oan hồn đều tinh hóa. Bằng vào điểm ấy thủ đoạn, nhưng khốn không ở bản tôn đồ chơi. Lạc Tịch Mi thanh âm băng lãnh, nàng hai tay kết ấn, vạn hồn phiên phía trên, tấm kia to lớn nhất mặt quỷ bỗng nhiên mở mắt. Một đạo màu xám đen chùm sáng từ đó bắn ra, tinh chuẩn điệu đánh vào Hải Cốt Quân Vương ngực. Giang rắc. Hải Cốt Quân Vương cái kia cứng rắn xương ngực phía trên, xuất hiện một đạo tinh mịn vết rách. Hữu hiệu, Lạc Tịch Mi ánh mắt sáng lên, nàng tìm được nhược điểm của đối phương. Nàng không chút do dự, thôi động Vạn Hồn Thiên, một đạo lại một đạo oán niệm trùng sáng liên tiếp bắn ra, toàn bộ đánh phía vết nứt kia. Hai cốt quân vương phát ra gầm lên giận dữ, nó từ bỏ chém vào những cái kia xiềng xích, tùy ý bọn chúng đem mình tầng tầng trói buộc. Nó đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến ở trong tay cự phủ phía trên. Trôi này xương sống lưng cự phủ, trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng u lam chi sắc. Nó dùng hết lực khí toàn thân, đem trôi này thiêu đốt lên hồn hỏa cự phủ, hướng phía lồng ngực của mình hung hăng bổ xuống. Lạc Tịch Mi biến sắc, không do nó muốn làm gì. Cự phủ bổ vào xương ngực vết rách phía trên, không để cho vết rách mở rộng, ngược lại đem cái kia cỗ màu u lam hồn hỏa đều quán chú đi vào. Sau một khắc, hai cốt quân vương ngực vết nứt kia không chỉ có bị hồn hỏa chữa trị, thậm chí trở nên so trước đó càng kiên cố hơn. Ngay sau đó, nó đột nhiên thoáng dây rủa, cuốn quanh ở trên người nó tất cả oan hồn xiềng xích ứng thanh mà đứt. Nó trong hốc mắt hồn hỏa gắt gao khóa chặt Lạc Tịch Mi. Lạc Tịch Mi trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Chỉ gặp cái kia hải cốt quân vương đống nhiên hé miệng, một đoàn độ cao áp xúc, tản ra khí tức hủy diệt màu u lam hồn hỏa bóng từ trong miệng nó phun ra mà ra, thẳng đến Lạc Tịch Mi mà đến. Tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến Lạc Tịch Mi chỉ có thể đem vạn hồn viên đương ngang trước người đón đỡ một kích này. Vâng. Hồn hỏa bóng tại cờ trên mặt nổ tung, kinh khủng lực trùng kích đem Lạc Tịch Mi cả người đều tung bay ra ngoài. Chương 135, đó là sư tôn máu. Chương 135, đó là sư tôn máu. Lạc Tịch Mi thân ảnh trên không trung lăn lộn. Nàng ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi thân hình, hai chân trong hư không trùng điệp đập mạnh, tan mất luồng sức mạnh lớn đó, vững vàng rơi xuống đất. Mặt đất tại nàng dưới chân vỡ ra, từng đạo vết rách chậm rãi lan tràn ra. Nàng ngẩng đầu, nắm cờ cán cánh tay vi vi du lên, ngực một trận khí huyết cuộn cuộn. Đối diện, hai cốt quân vương trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên, nó từng bước một đi tới. Trên người nó cái kia bị oán niệm trùm sáng đánh ra vết rách đã hoàn toàn chữa trị, thậm chí so trước đó càng kiên cố hơn. Một bên khác chiến trường, cách oán linh chi tường, Tô Lâm cánh tay trái miệng vết thương, huyết sát sát khí cùng linh lực màu vàng nóng đang tiến hành trực tiếp nhất giao phong. Hắn điều động trong cơ thể linh lực, đem cái kia cổ ý đồ ăn mòn kinh mạch năng lượng kỳ dị chậm rãi bước ra. Huyết ảnh tu la không có cho hắn cơ hội thở dốc, toàn bộ chiến trường tinh lực đều sống lại. Mấy chục đạo cùng nó bản thể không khác chút nào huyết ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời ngưng tụ thành hình. Mỗi một đạo đều mang luyện hư sơ kỳ uy áp, bọn chúng không có cố định vũ khí, thân thể bất kỳ một bộ phận đều có thể hóa thành chí mạng nhất lưỡi dao, từ xảo trá góc độ công hướng Tô Lâm. Tô Lâm ánh mắt trầm tĩnh, hắn không có lựa chọn lui lại. Số mệnh cổ kiếm trong tay hắn kéo ra cái này đến cái khác kiếm vòng, kim sắc kiếm quang cấu thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự. Đinh đinh đương đương giao kích âm thanh nối thành một mảnh. Mỗi một đạo huyết ảnh công kích đều tinh chuẩn vô cùng, bọn chúng cùng hưởng lấy một cái giết chóc ý thức, phối hợp đến thiên y vô phùng. Tô Lâm thân ảnh đang vây công bên trong không ngừng di động, kiếm quang mỗi một lần sáng lên, đều vừa lúc có thể ngăn cản đòn công kích chí mạng. Chỉ thiếu một chút, một đạo lợi chảo liền có thể xé mở cổ họng của hắn. Chỉ thiếu một chút, một đạo cốt thứ liền có thể xuyên thủng trái tim của hắn. Nhưng chính là điểm này khoảng cách, trở thành huyết ảnh nhóm không thể vượt qua lại trời. Tô Lâm phòng ngự hoàn mỹ đến không có tí vết, đó là thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu, là đại thừa kỳ kiến thức thể hiện. Nhưng mà, dạng này phòng ngự, tiêu hao rất lớn. Trong cơ thể hắn linh lực đang tại phi tốc trôi qua. Một bên khác, Lạc Tịch Mi đối mặt từng bước ép sát hải cốt quân vương, trong mắt chiến ý tiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Xương cứng, bản tôn thích nhất đập nát liền là xương cứng. Nàng đem vạn hồn phiên cắm ở bên cạnh trên mặt đất, hai tay phi tốc kết ấn. Màu đỏ sẫm ma khí từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra, không còn là đơn thuần lực lượng phát tiết, mà là bắt đầu bệnh thành một trường to lớn pháp trận. Theo pháp trận thành hình, sau lưng nàng không gian bắt đầu vặn mèo. Đẩy trời hắc ám trong nháy mắt bao phủ chiến trường, những này ngưng tụ thành tính thực chất ma trảo, trong nháy mắt công hướng hải cốt. Hải cốt quân vương ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, nó từ bỏ trong tay cự phủ, hai tay giao nhau che ở trước người. Nồng đậm màu u lam hồn hỏa từ toàn thân nó xương cốt khe hở bên trong phun ra ngoài, tại nó trước người tạo thành một mặt to lớn cốt chất tấm chắn. Hắc ám cùng xương tuấn ẩm vang chạm vào nhau. Ma chảo đầu ngón tay tại xương tuấn bên trên vạch ra chướng mắt hỏa hoa, thật sâu khảm vào trong đó. Xương tuấn phía trên, vết rách lan tràn, lại gắt gao chống đỡ ma chảo tiến lên. Cả hai lâm vào thuần túy nhất lực lượng đấu sức. Lạc Tịch Mi sắc mặt đỏ lên, đem trong cơ thể ma khí thôi động đến cực hạn. Cái kia ma chảo bên trên lực lượng lại tăng mạnh mấy phần, xương tuấn bên trên vết rách càng nhiều. Liền muốn nát. Ngay tại xương tuấn sắp sụp đổ trước một khắc, hai cốt quân vương trong hốc mắt hồn hỏa đột nhiên co rụt lại. Nó làm ra một cái để Lạc Tịch Mi đều cảm thấy ngoài ý muốn cử động. Nó lại chủ động từ bỏ xương tuấn phòng ngự, tùy ý cái kia ma chảo xé rách tấm chắn, chụp vào mình trên lồng ngực. Phốc phốc. Cứng rắn xương ngực bị tùy tiện bóp nát, năm cái lợi chảo thật sâu đâm vào ngực của nó khang. Nhưng mà, hai cốt quân vương cũng không lui lại, ngược lại mượn cơ hội này, dùng mình hai đầu to lớn xương cánh tay, gắt gao ôm lấy cái kia ma chảo. Nó lồng ngực bên trong, đoàn kia màu u lam hồn hỏa tâm, tại lúc này sáng lên làm người ta sợ hãi quá mang. Không tốt. Nàng muốn rút về ma chảo, lại phát hiện bị đối phương xương cánh tay một mực kẹp ở, không thể động đậy. Sau một khắc, hai cốt quân vương trong lồng ngực hồn hỏa tâm ầm vang dẫn bạo. Tô Lâm chiến trường, tình thế đồng dạng nguy cấp. Hắn đã chém vỡ 37 đạo huyết ảnh phân thân, nhưng mới phân thân lại sẽ lập tức từ chiến trường các nơi tinh lực bên trong ngưng tụ, vô cùng vô tận. Hắn cánh tay trái vết thương mặc dù đã ngừng lại máu, nhưng mỗi một lần huy kiếm đều sẽ khiên động thương thế, để động tác của hắn xuất hiện cực kỳ nhỏ trì trệ. Cao thủ tranh chấp, lệnh một ly, đi 1000 dặm. Huyết ảnh tu la bản thể, bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Nó vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Tô Lâm, cùng một đạo khác phân thân tạo thành hoàn mỹ giáp công. Tô Lâm trở tay một kiếm đẩy ra phân thân công kích, nhưng chính là lần này, để hắn đối mặt bản thể tất sát nhất kích lúc, chậm như vậy một cái chớp mắt. Một đạo huyết sắc lưỡi dao, từ thuần túy sát khí ngưng tụ mà thành, xuyên thấu hắn hộ thể linh quang, từ phía bên phải của hắn eo đâm vào, lại từ một bên khác xuyên lên ra. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Tô Lâm kêu lên một tiếng đau đớn. Sư tôn, làm cái kia đạo huyết sắc lưỡi dao xuyên thấu Tô Lâm eo trong nháy mắt, Lạc Tịch Mi động tác dừng lại. Nàng duy trì lấy chống cự bạo tạc tư thái, cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm lại xuyên thấu quán linh chi tưởng, gắt gao khóa chặt Tô Lâm trên thân cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thời gian ở chung quanh nàng trở nên chậm. Bạo tạc tiếng oanh minh, hai cốt quân vương tự bạo sau xương cốt vỡ vụn thanh âm, hết thảy đều trở nên mơ hồ. Thế giới của nàng bên trong, chỉ còn lại cái kia một điểm đỏ tươi. Đó là sư tôn máu. Ngươi, nhóm. Nàng quanh mình nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, màu đỏ sẫm ma khí không còn là cuồng bạo phát tiết, mà là hướng vào phía trong cực hạn địa có bảo, ngưng tụ thành gần như màu đen thực chất. Nàng chậm rãi ngồi dậy, tùy ý hồn hỏa dư âm nổ mạnh trùng kích ở trên người, món kia bó sát người trang phục bên trên xuất hiện cháy đen vết tích, nàng lại không phát giác gì. Bức tường kia đem hai người ngăn cách oán linh chi tường, tại tiếp xúc đến trên người nàng tản ra khí tức lúc, bức tường bên trên những cái kia từ oán niệm tạo thành gương mặt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn chúng bắt đầu co rụt về đằng sau, rời xa cái này để bọn chúng đều cảm thấy run rẩy tồn tại. Tìm chết. Nàng đem cờ phướn khinh khinh vung lên. Một đạo đen kịt đến không mang theo bất kỳ rực rỡ xiên xích, từ cờ bên trong bắn nhanh ra như điện, tốc độ nhanh đến siêu việt không gian hạn chế, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hải Cốt Quân Vương sau lưng. Hải Cốt Quân Vương cảm nhận được phía sau nguy cơ, đột nhiên trở lại, dùng hai đầu to lớn xương cánh tay đi đón đỡ. Nhưng mà, cái kia đạo xiên xích lại hư ảo địa xuyên qua cánh tay của nó, không có bị bất kỳ trở ngại nào, vô cùng tinh chuẩn đâm vào nó lồng ngực cái kia bởi vì tự bạo mà sinh ra to lớn trong lỗ hổng, một mực khóa lại đoàn kia đang tại sáng tắt hồn hỏa hải tâm. Hải Cốt Quân Vương thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ. Nó có thể cảm giác được sinh mệnh của mình chi nguyên đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép từ trong thân thể bốc ra. Tới. Lạc Tịch Mi nhẹ giọng mệnh lệnh. Xiên xích màu đen đột nhiên nắm chặt, bắt đầu hướng về sau lôi kéo. Hải Cốt Quân Vương cái kia cao tới 10 trượng thân thể bị cỗ lực lượng này lôi kéo đến lảo đảo lùi lại, nó đem hai chân cắm sâu vào mặt đất, ý đồ chống cự, có thể lực lượng kia lại càng ngày càng mạnh. Nó hồn hỏa hải tâm bị một chút xíu địa từ lồng ngực chống giống bên trong lôi kéo đi ra, bại lộ trong không khí. Đoàn kia ngọn lửa màu u lam tại thoát ly thân thể che chở về sau phát ra gào thét. Lạc Tịch Mi nhìn xem đoàn kia bị kéo đến trước mặt mình hồn hỏa, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng duỗi ra một cái tay khác, năm ngón tay mở ra, xiềng xích màu đen buông lỏng ra trói buộc, đoàn kia hồn hỏa hạch tâm trực tiếp bay thẳng vào lòng bàn tay của nàng. Hải Cốt Quân Vương tại mất đi hạch tâm trong nháy mắt, liền đình chỉ tất cả dãy rủa. Nó thân thể cao lớn vẫn như cũ duy trì chống cự tư thái, trong hốc mắt hỏa diễm lại triệt để dập tắt, biến thành hai cái trống rỗng lỗ thủng đen. Lạc Tịch Mi nắm đoàn kia hồn hỏa, có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng. Nếu là bình thường, nàng có lẽ sẽ đem luyện hóa, hấp thu. Nhưng bây giờ, nàng không có cái kia tâm tình. Năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Phanh! Một tiếng rất nhỏ trầm đục, đoàn kia hồn hỏa hải tâm tại nàng lòng bàn tay bị tùy tiện bóp nát, hóa thành mạn thiên phi vũ lam sắc quang điểm. Chương 136, cửa ải cuối cùng, Thính Vũ Tiểu Trúc. Chương 136, cửa ải cuối cùng, Thính Vũ Tiểu Trúc. Theo hạch tâm phá diện, tôn này to lớn hải cốt quân vương cũng đã mất đi tất cả lực lượng chèo chống. Cứng rắn xương cốt bên trên xuất hiện từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Cuối cùng, tại một trận tiếng tạch tạch bên trong, nó cái kia khổng lồ thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành một chỗ không có chút nào linh tính xương vỡ. Từ đầu đến cuối, Lạc Tịch Mi ánh mắt cũng chưa từng tại cái kia hải cốt quân vương trên thân dừng lại dù là một cái chớp mắt. Nàng tất cả lực chú ý đều mặc thấu cái kia đạo oán linh chi tưởng, gắt gao khóa chặt tại một mảnh khác trên chiến trường. Giải quyết đối thủ, nàng không có một lát dừng lại, thân ảnh hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang, thẳng tắp địa phóng tới cái kia đạo từ vô số oán linh tạo thành màu đen tường cao. Những cái kia oán linh cảm nhận được trên người nàng cái kia đủ để cho bọn chúng hồn phi phách tán khí tức khủng bố, phát ra hoảng sợ rít lên. Bọn chúng bản năng muốn tránh lui, muốn thoát đi. Có thể Lạc Tịch Mi tốc độ quá nhanh. Nàng giống một viên nung đỏ thiên thạch, trực tiếp va vào bức tường bên trong. Những cái kia từ thuần túy oán niệm tạo thành linh thể, tại tiếp xúc đến nàng hộ thể ma khí trong nháy mắt bị bốc hơi, ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Oán linh chi tường bị nàng lấy nhất ngang ngược, nhất không giảng đạo lý phương thức, trực tiếp xô ra một cái to lớn lỗ hổng. Nàng xuyên tường mà qua, rốt cục thấy được cái kia để nàng tâm thần đều nứt một màn. Tô Lâm đứng tại chỗ, eo chỗ, một thanh từ thuần túy sát khí tạo thành huyết sắc lưỡi dao, xuyên thấu thân thể của hắn, mang ra một vòng chói mắt đỏ tươi. Mà cái kia huyết ảnh tu la bản thể, chính duy trì lấy công kích tư thái, một cái khác lợi chảo cao cao giơ lên, chuẩn bị cho hắn chí mạng một kích cuối cùng. Muốn chết. Lạc Tịch Mi thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Nàng đang muốn xuất thủ, đem cái kia huyết ảnh tu la tính cả phiến chiến trường này cùng một chỗ triệt để xóa đi, cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng động tác một trận. Đối mặt xuyên bụng mà qua lưới dao, Tô Lâm trên mặt không có chút nào thống khổ cùng bối rối. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, thậm chí mang theo một loại đã lâu, tên là hưng phấn quang. Ngay tại huyết ảnh tu la một cái khác lợi chảo sắp rơi xuống thời khắc, hắn động. Hắn không có đi quản eo vết thương, ngược lại dùng cơ bắp cùng linh lực, gắt gao đem trôi này xuyên thể huyết sắc lưỡi dao kẹp lấy, để cái kia đánh lén đắc thủ huyết ảnh tu la bản thể, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đem vũ khí rút ra. Sau đó, hắn nắm số mệnh cổ kiếm tay phải, lấy một cái quỷ dị góc độ trở tay hướng về sau đâm ra. Một kiếm này, nhanh đến mức không có để lại bất kỳ quy tích. Huyết ảnh tu la bản thể phát ra rít lên một tiếng, nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, muốn lui lại, thân thể lại bị vũ khí của mình vững vàng cố định ngay tại chỗ. Phốc phốc. kim sắc mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn đâm vào nó cái kia từ lưu động tinh lực tạo thành lồng ngực chính giữa. Nơi đó là nó tất cả sát ý cùng oán nghiệm hạch tâm chỗ. Giống. Huyết ảnh tu la phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể run rẩy kịch liệt bắt đầu. Linh lực màu vàng nóng từ kiếm nhọn bộc phát, điên cuồng địa tịnh hóa lấy trong cơ thể nó huyết sắc sát khí. Thân thể của nó bắt đầu trở nên không ổn định, vô số đạo tinh lực không bị khống chế hướng ra phía ngoài tiêu tán. Trung quanh những vô cùng vô tận đó huyết ảnh phân thân cũng dưới một kiếm này, đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể cấp tốc trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành từng sợi tinh lực, tiêu tán trong không khí. Lạc Tịch Mi thân ảnh tại lúc này xuất hiện ở biên giới chiến trường. Nàng quanh thân ma khí cuồn cuộn, sát ý đã khóa chặt, tùy thời chuẩn bị phát động lôi đỉnh một kích. Sư tôn, Tô Lâm lại tại giờ phút này mở miệng ngăn cản nàng. Hắn không quay đầu lại, chỉ là đem túc số mệnh cổ kiếm lại hướng về phía trước đưa mấy phần, triệt để xoắn nát huyết ảnh tu la hải tâm. Cái kia huyết ảnh tu la thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời nguyên thủy nhất huyết sắc sát khí, đi tứ tán. Xuyên đầu hắn leo trôi này lưỡi dao, cũng theo đó tiêu tán. Một cái dữ tợn huyết động xuất hiện tại hắn bên hông, máu tươi chảy ra. Tô Lâm lại không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là xoay người, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng sát ý Lạc Tịch Mi, trên mặt lộ ra một cái có chút nụ cười bất đắc dĩ. Rất lâu không có như thế chiến đấu qua. Thanh âm của hắn bình ổn, trung khí mười phần, hoàn toàn không giống cả người bị thương nặng người. Lạc Tịch Mi ngây ngẩn cả người. Nàng bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Tô Lâm thân thể, nhìn xem bên hông hắn cái kia giữ tợn vết thương, trong mắt đau lòng cùng tự trách cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Sư tôn, ngươi bị thương ngoài ra. Tô Lâm khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Hắn điều động trong cơ thể linh lực, ánh sáng màu vàng nóng tại miệng vết thương lưu chuyển, cơ bắp cùng mạch máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, rất nhanh liền đã ngừng lại đổ máu. Hắn nhìn xem Lạc Tịch Mi cái kia như cũ căng cứng mặt, giải thích nói, vừa rồi loại tình huống kia là cơ hội tốt nhất. Nó đem bản thể bạo lộ ra, dùng vũ khí đem mình cùng ta cố định cùng một chỗ, ta nếu là không bắt được cơ hội này phản kích, đằng sau sẽ phiền toái hơn. Lạc Tịch Mi đương nhiên minh bạch đạo lý này, có thể minh bạch, không có nghĩa là có thể tiếp nhận. Ngài không cần như thế. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, ngài chỉ cần lại chống đỡ một lát, đệ tử liền có thể. Cái kia còn có ý gì? Tô Lâm đánh gãy nàng lời nói, hắn nhìn xem mình cái kia cầm kiếm tay, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Loại này tại bên bờ sinh tử du tẩu, tính toán mỗi một bước, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng điều kiện đi chiến thắng cường địch cảm giác. Sắp thực thật lâu không có thể nghiệm qua. Ta cảnh giới bây giờ mặc dù chỉ có hóa thần, nhưng ta đã từng đứng tại qua cái kia cao nhất vị trí. Ta xem qua phong cảnh, trải qua chiến đấu, đều khắc vào thần hồn của ta bên trong. Những vật này sẽ không bởi vì tu vi rơi xuống mà biến mất. Trận chiến đấu này đối ta mà nói, không phải cái gì nguy cơ sinh tử, chỉ là một lần tìm về cảm giác làm nóng người thôi. Lạc Tịch Mi chậm rãi gật đầu, vịn tay của hắn, nhưng như cũng không có buông ra. Theo hai người địch nhân đều bị đánh tan, cái này màu máu chiến trường bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu. Cái kia vòng treo ở bầu trời huyết nguyệt, quang mang cấp tốc cảm đạm. Trên mặt đất hải cốt cùng tàn binh đều hóa thành cho bụi, bị gió thổi qua, liền tiêu tán vô tung. Cửa thứ hai cũng phá. Phía trước, một đầu hoàn toàn mới bạch ngọc đường mòn xuất hiện lần nữa, thông hướng mảnh không gian này chỗ càng sâu. Đi thôi, Tô Lâm vỗ vỗ tay của nàng, đi xem một chút, cửa ải cuối cùng này lại chuẩn bị vật gì tốt. Làm Tô Lâm cùng Lạc Tịch Mi đạp vào đầu kia hoàn toàn mới bạch ngọc đường một lúc, quanh mình huyết sắc chiến trường cùng vô tận hải cốt đều đã rút đi. Phía trước không còn là sương mù hoặc là cái gì hiểm ác chi địa, mà là một mảnh ấm áp ánh sáng dịu dịu. Quang mang tán đi về sau, Tô Lâm phát hiện mình đang đứng tại một chỗ đỉnh viện quen thuộc bên trong. Đá xanh làm nền, thúy trúc chập chờn, một tòa lịch sự tao nhã nhà gỗ tọa lạc tại đỉnh viện chỗ sâu. Thính Vũ tiểu trúc. Sư tôn. Lạc Tịch Mi thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, mang theo một tia hoang mang. Nàng xem thấy mảnh này quá chân thực cảnh tượng, trước đó hai quan mang tới cảnh giác để nàng vô ý thức thôi động ma khí, lại phát hiện nơi này khí tức bình thản, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nơi này, không đợi nàng nói xong, đình viện dừng chút ở đường mòn, mấy bóng người chậm rãi đi ra. Chương 137, chân chính các nàng. Chương 137, chân chính các nàng. Đi ở bên trái nữ tử một bộ băng lam váy dài, khí chất thanh lãnh, hai đầu lông mày mang theo một loại tàn không ra xa cách. Trong tay nàng bưng lấy một cái bạch ngọc hay, trong mâm để đó một bình bốc lên hàn khí trà xanh cùng hai cái tinh xảo băng tinh chén trà. Đúng là hắn bảy đồ đệ, Mộ Thanh Tuyết. Cùng nàng sóng vai mà đi, là thân mang lộc lấy tử y Cố Thu Nguyệt. Trên mặt nàng treo dịu dàng vừa bận mỉm cười, đi lại thong dong, trong tay thì mang theo một cái hộp cơm, bên trong bay ra điểm tâm trong veo hương khí. Hai người bọn họ cứ như vậy tự nhiên từ trong rừng trúc đi ra, thấy được trong đình viện Tô Lâm cùng Lạc Tịch Mi, trên mặt không có chút nào kinh ngạc. Mộ Thanh Tuyết ánh mắt tại lướt qua Lạc Tịch Mi lúc, nhiệt độ lại giảm xuống mấy phần. Mà Cố Thu Nguyệt trên mặt mỉm cười, khi nhìn đến Lạc Tịch Mi chăm chú kéo Tô Lâm cánh tay lúc, cũng xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Sư tôn, ngài trở về. Cố Thu Nguyệt trước tiên mở miệng, thanh âm ôn nhuận, mang theo vừa đúng mừng rỡ, ta cùng thất sư muội vừa là ngài chuẩn bị tốt trà xanh cùng điểm tâm, ngài một đường vất vả, vừa bạn có thể nghỉ chân một chút. Mộ Thanh Tuyết không nói gì, chỉ là yên lặng đem khay đặt ở đỉnh viện trên bàn đá, động tác êm ái lấy ra đồ uống trà, bắt đầu pha trà. Băng tinh chén trà cùng bạch ngọc cấm trà va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một màn này quá mức thường ngày, quá mức bình thản. Bình thản đến làm cho Lạc Tịch Mi trong lòng còi báo động nâng lên cao nhất. Các ngươi là ai? Lạc Tịch Mi tiến lên một bước, đem Tô Lâm bảo hộ ở sau lưng. Hợp thể đại viên mãn ma khí vận sức chờ phát động, ánh mắt sắc bén địa xem kỹ lấy trước mắt hai người. Vũ sư tỷ sao lại tới đây? Ngươi không phải đi đầu xuất quan, mình đi ra ngoài sao? không hảo hảo đợi tại ngươi Vạn Ma Điện, làm sao có rảnh mang sư tôn tới nơi đây? Mộ Thanh Tuyết dương mắt màn, thanh lanh ánh mắt đảo qua Lạc Tịch Mi, sư tôn thanh tu chi địa, không phải là cái gì người đều có thể mang. Hai câu này, trong nháy mắt đốt lên Lạc Tịch Mi trong lòng ngọn lửa. Cái gì gọi là không phải là cái gì người đều có thể mang? Cái gì gọi là không hảo hảo đợi tại ngươi Vạn Ma Điện? Các nàng dựa vào cái gì dùng loại này đương nhiên ngữ khí, ở chỗ này đối nàng khoa tay múa chân. Lạc Tịch Mi thanh âm lạnh xuống, hai người các người, không mời mà tới, còn bày ra một bộ chủ nhân tư thái, không cảm thấy buồn cười không? Nàng kéo Tô Lâm cánh tay lại nắm chặt mấy phần, dùng một loại tuyên cáo chủ quyền tư thái, đem Tô Lâm hướng mình bên người rút ngắn. Tô Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng tỉnh táo. Hắn nhìn trước mắt Mộ Thanh Tuyết cùng Cố Thu Nguyệt, trong lòng đã sáng tỏ. Trước mắt này tấm cảnh tượng, không phải cái gì ác độc hiện tượng, cũng không phải cái gì chỉ tại công kích tâm thần bấy dập. Nó chỉ là đơn thuần địa, đem Tô Lâm nội tâm chỗ sâu nhất, cái kia ngay cả chính hắn cũng chưa từng tùy tiện đụng vào nguyện vọng, cụ hiện đi ra. Không có tranh giành tình nhân, không có bệnh hoạn chiếm hữu. Các đồ đệ của hắn chỉ là giống người nhà một dạng, đang đợi hắn về nhà, vì hắn pha bên trên một bình trà, chuẩn bị tốt một đĩa điểm tâm. Ngũ sư tỷ, lời này của ngươi nói đến coi như khách khí. Cố Thu Nguyệt trên mặt mỉm cười không có biến hóa chút nào, nàng đem hộp cơm đặt ở trên bàn đá, từ đó lấy ra một đĩa tinh xảo bánh quế cùng hạt sen xúc giòn, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Sư tôn chính là chúng ta tất cả mọi người sư tôn, hắn muốn đi nơi nào, muốn gặp ai, chỉ thấy ai lời của nàng ôn hòa, đem Lạc Tịch Mi cái kia tràn ngập chiếm hữu ý vị chất vấn, nhẹ nhàng hóa giải. Liên là. Mộ Thanh Tuyết đem một chén bốc lên hàn khí trà xanh đẩy lên Tô Lâm trước mặt, thanh lanh tiếng nói bên trong là thuần túy lo lắng. Sư tôn buôn ba mệt nhọc, cần chính là tĩnh dưỡng. Tầm mắt của nàng rơi vào Lạc Tịch Mi trên thân, ánh mắt kia bên trong ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Trên người ngươi ma khí, sẽ để cho sư tôn không thoải mái. Tĩnh dưỡng. Nàng tiến lên một bước, quanh thân ma khí cuồn cuộn, đem trên bàn đá những cái kia điểm tâm tản ra điểm hương cùng nước trà tiêu tán hàn khí đều tách ra. Các ngươi hai cái trốn ở chỗ này, ngược lại là thanh nhàn. Có biết sư tôn vừa mới đã trải qua nhiều thiếu nguy hiểm, các ngươi lại vì sư tôn làm cái gì? Sư tôn an nguy, chúng ta tự nhiên là thời khắc phải niệm. Cố Thu Nguyện bất vi sở động, nàng cầm lấy một khối bánh quế, đưa tới Tô Lâm bên miệng, động tác tự nhiên vô cùng, nhưng chúng ta càng tin tưởng sư tôn năng lực. Huống chi, tầm sư minh nhãn tuyến trải rộng đại lục, thanh giao tông kiếm cũng chưa từng thư giãn, chỉ cần sư tôn cần, chúng ta tùy thời có thể cho là hắn dọn sạch hết thể chướng ngại. Ngược lại là ngũ sư tỷ ngươi, câu chuyện của nàng nhất chuyện, nhìn về phía Lạc Tịch Mi, đem sư tôn cưỡng ép đưa vào bực này tuyệt địa, để hắn đặt mình vào nguy hiểm, đây cũng là ngươi hiếu kính chi đạo sao? Tô Lâm không có ăn khối kia bánh quế, cũng không có ngăn cản giữa các nàng đối thoại, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, nghe. Hắn biết, hết thảy trước mắt đều là giả. Cái này Cố Thu Nguyệt không phải cái kia nắm trong tay đại lục mạch máu kinh tế thương nhân. Cái này Mộ Thanh Tuyết cũng không phải cái kia nhất niệm băng phong thiên lý, cứ người tại bên ngoài thanh giao tông chủ. Các nàng chỉ là trong lòng mình, hoàn mỹ nhất đồ đệ mô bản. Có chi thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu quan tâm, một lòng vì sư tôn suy nghĩ, tỉ muội ở giữa tuy có nho nhỏ cạnh tranh, lại có thể duy trì lấy mặt ngoài hài hòa. Có thể chính là bởi vì biết là giả, Tô Lâm trong lòng mới nổi lên một cố khó nói lên lời chua xót. Hắn nhìn xem huyễn tượng Mộ Thanh Tuyết vì chính mình châm trà lúc cái kia chuyên chú bên mặt, nàng trăm năm ở giữa lẻ loi một mình, trông coi thanh giao tông, chém giết vô số giả mạo người mọi mệt. Hắn nhìn xem huyễn tượng Cố Thu Nguyệt vì chính mình bất điểm dịu dàng bộ dáng, nhớ tới nàng quỳ gối trước mặt mình, khóc lóc kể lể lấy mình tu vi thấp, chẳng làm nên trò chống gì tự ti. Trước mắt hoàn mỹ, cùng hiện thực tàn khốc, tạo thành nhất sự chênh lệch rõ ràng. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Lạc Tịch Mi trên người ma khí càng ngưng thực, các ngươi hai cái tên giả mạo, đến cùng là cái thứ gì? Là địa phương quỷ quái này trận linh, vẫn là cái gì bất nhập lưu tinh quái? Ngay tại Lạc Tịch Mi sắp động thủ trong nháy mắt, đình viện một bên khác, rừng trúc không gió mà bay, hai bóng người lần nữa chậm rãi đi ra, để bản này liền quỷ dị bình thản cảnh tượng trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Đi tại phía trước chính là Diệp U, nàng vẫn như cũ trần trụi hai chân, nhưng nàng trên thân cái kia câu nguyên thủy giả tính cùng bá đạo lại thu liễm rất nhiều. Tại bên người nàng, đi theo một đầu toàn thân trắng như tuyết, tương tự ấu lân linh thú, con linh thú này dịu dàng ngoan ngoãn địa cọ lấy chân của nàng, không có nửa phần hung tính. Đi theo sau lưng nàng là Sở Vi Vi, nàng một bộ nguyệt bạch váy dài, khí chất thánh khiết, trong tay nâng một con sinh sản dược lô, trong lò bay ra làm lòng người bỏ thần di mùi thơm ngát. Nàng xem thấy Tô Lâm ánh mắt là thuần túy lo lắng, không mang theo bất kỳ bệnh hoạn cầu xin. Sư tôn, ta vì ngươi tìm tới một đầu tuyết lân đấu thú, trong lòng của nó máu là ôn dưỡng thần hồn trí bảo, bất quá ngài yên tâm, tiểu u đã đem nó thuần phục, nó rất tình nguyện là ngài dâng ra tinh huyết. Diệp U thanh âm thanh thúy, mang theo thiếu nữ hoa bát, nàng vô vô tuyết lân đầu, con linh thú này liền khéo léo đi đến Tô Lâm bên chân, dùng đầu cọ sát góc áo của hắn. Sư tôn, Vi là ngài luyện chế ra tĩnh tâm ngưng thần đan dược. Sở Vi cũng đi tới, nàng mở ra dược lô, lấy ra một viên trong suốt sáng long lanh, tản ra màu xanh nhạt ánh sáng choáng đan dược, hai tay trình lên, viên thuốc này tính ôn hòa, thích hợp ngài nhất hiện tại điều trị thân thể. Ngài yên tâm, tất cả dược liệu đều là Vi tự tay bồi dưỡng, tuyệt sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Lần này, Lạc Tịch Mi triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng xem thấy trước mắt cái này bốn cái các sư tỷ, mỗi một cái đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Các nàng cùng thi triển sở trường, một cái chuẩn bị trà, một cái chế điểm, một cái tìm tới linh thú, một cái luyện tốt đan dược, tất cả hành động đều vây quanh một cái hạch tâm, để sư tôn cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng an tâm. Giữa các nàng thậm chí không có bất kỳ cái gì tranh chấp, Cố Thu Nguyệt mỉm cười là Diệp Vũ Tuyết Lân đưa lên một đĩa linh quả, Mộ Thanh Tuyết thì làm Sở Vi đan dược phối hợp có thể kích phát dược tính hàn tuyến nước. Mà nàng Lạc Tịch Mi đứng tại này tấm cảnh tượng bên trong, trong tay nắm trường tiên, toàn thân tản ra không hợp nhau ma khí cùng sát ý, trở thành một cái từ đầu đến đuôi người ngoài cuộc. Ngũ sư tỷ, chúng ta biết ngươi không có cam lòng. Cố Thu Nguyệt trên mặt thậm chí lộ ra một chút thương hại, ngươi cảm thấy chúng ta là giả, chỉ là bởi vì ngươi không thể nào tiếp thu được, sư tôn trong lòng hy vọng nhất nhìn thấy là chúng ta dạng này ở trung hòa thuận bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Câu nói này, tinh chuẩn địa thứ chúng lạc tịch mi chỗ đau. Nàng đáng tự hào nhất chính là mình đối sư tôn không giữ lại chút nào yêu. Nhưng bây giờ, phần này yêu lại bị hai cái này tên giả mạo định nghĩa vì phiền phức. Màu đỏ sầm trường tiên, phu thần xuất hiện tại trong tay nàng, sắc ý nồng nặc khóa chặt trước mắt hai người. Hắn không có đi ngăn cản Lạc Tịch Mi, mà là vươn tay, đem khối kia dừng ở mình bên miệng bánh quế nhận lấy, bỏ vào miệng bên trong. Quế hoa mùi thơm ngát cùng mét bánh ngọt mềm nhu tại trong miệng tan ra, hương vị cùng hắn trong trí nhớ Cố Thu Nguyệt tay nghề giống như lúc. Hắn động tác này, để kiếm bạt nỗ trương bầu không khí xuất hiện một lát đình trệ. Lạc Tịch Mi trên mặt sát ý đọc lại, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Tô Lâm. Sư tôn hắn, tại sao phải ăn tên giả mạo làm gì đó? Huyết tượng Cố Thu Nguyệt nụ cười trên mặt sâu hơn, nàng lại là Tô Lâm đưa lên một ly trà, sư tôn trầm dùng, đừng nhận lấy. Tô Lâm tiếp nhận chén trà, nhưng không có uống. Hắn chỉ là đem cái kia ấm áp chén trà nắm trong tay, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua bàn đá, nhìn về phía cái kia hai cái hoàn mỹ huyết tượng, thanh âm bình tĩnh mở miệng, các ngươi, không phải các nàng. Câu nói này vừa ra, hai cái huyết tượng động tác đều là một trận. Sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Cố Thu Nguyệt trên mặt mỉm cười xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ cứng ngắc. Tiểu thất nàng, vì ta pha trà lúc sẽ thói quen dùng đầu ngón tay đụng vào chén vách tường, khảo thí nhiệt độ phải trang hợp tâm ta ý, ngươi không có. Tô Lâm nhìn về phía Mộ Thanh Tuyết. Thu Nguyệt nàng làm bánh quế, từ trước tới giờ không sẽ thả đầy nguyên một đĩa, bởi vì nàng nói điểm tâm quý ở tinh xảo, ăn đến lửng dạ, có lưu dư vị mới là tốt nhất, ngươi bày đấy. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, càng quan trọng hơn là các nàng xem ánh mắt của ta sẽ không giống các ngươi dạng này trống rỗng. Trước mắt hai cái huyết tượng, vô luận luôn hành cử chỉ bắt chước được bao nhiêu giống như lúc, ánh mắt của các nàng chỗ sâu đều không có loại kinh nghiệm này hơn trăm năm tưởng niệm cùng thống khổ về sau, mất mà được lại khắc cốt minh tâm. Các nàng chỉ là hoàn mỹ chương trình, tại thi hành lấy làm một đồ đệ tốt chỉ lệnh. Xem ra, cái gì đều không thể gạt được sư tôn đâu. Bị điểm phá đi về sau, Cố Thu Nguyệt trên mặt mỉm cười rốt cục biến mất. Nàng cùng Mộ Thanh Tuyết liếc nhau, trên thân hai người khí chất phát sinh biến hóa. Cái kia phần dịu dàng cùng thanh lãnh rút đi, thay vào đó là một loại Tô Lâm chưa từng thấy qua, thuần túy bình thản. Chúng ta thực sự không phải các nàng. Sự hiện hữu của chúng ta chỉ có một cái mục đích. Huyễn tượng Mộ Thanh Tuyết nói tiếp, chính là vì ngài hiện ra một cái ngài hy vọng nhất nhìn thấy thế giới, một cái không có bất kỳ phân tranh, không có bất kỳ cái gì thống khổ thế giới. Nàng vươn tay, chỉ hướng một bên Lạc Tịch Mi, trong thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình gì, ở chỗ này, ngài không cần vì cân bằng giữa các nàng quan hệ mà bận rộn, không cần vì xử lý các nàng dẫn xuất phiền phức mà hao tâm tổn trí, càng không cần bị trên người nàng cái kia phần nặng nề, để ngài cảm thấy hít thở không thông yêu chỗ buộc chặt. Ngài chỉ cần ngồi ở chỗ này, chúng ta sẽ vì ngài xử lý tốt hết thảy. Ngài chỉ cần tiếp nhận liền tốt. Lời nói này tràn đầy cực hạn dụ hoặc. Nó tựa như một cái vui tươi nhất một cảnh, hứa hẹn Tô Lâm một cái hắn khát vọng nhất, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào tại trong hiện thực lấy được kết cục. Lạc Tịch Mi lòng trầm xuống. Tô Lâm không có trả lời ngay. Hắn đem trong tay chén trà thả lại bàn đá, đứng lên. Hắn đi đến đỉnh viện rừng trúc một bên, vươn tay, khinh khinh vuốt ve một cây thúy trúc trúc tiết. Xúc cảm lạnh buốt mà chân thực, thậm chí có thể cảm giác được cây trúc nội bộ ẩn chứa sinh cơ. Các ngươi nói, quả thật rất đẹp tốt. Tô Lâm thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Mỹ hảo đến, để cho ta có trong nháy mắt thật muốn lưu lại. Câu nói này để Lạc Tịch Mi thân thể khẽ run lên, cái kia hai cái huyễn tượng trên mặt thì lộ ra thắng lợi trong tầm mắt thần sắc. Nhưng là Tô Lâm xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem các nàng, các ngươi sai lầm một sự kiện, đồ đệ của ta không phải là các ngươi loại này không có linh hồn hoàn mỹ nhân ngẫu. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ ở vào khẩn trương bên trong Lạc Tịch Mi, ánh mắt trở nên nhu hòa một chút. Ta năm đồ đệ, nàng xác thực cố chấp, tham muốn giữ lấy mạnh, có đôi khi còn biết làm một chút để cho ta nhức đầu sự tình, nhưng nàng cái kia phần yêu là chân thật, nàng sẽ vì ta không tiếc cùng toàn bộ thế giới là địch. Nàng lại bởi vì ta thụ thương mà đau lòng, lại bởi vì ta một câu mà vui vẻ. Nàng có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười, sẽ ghen ghét, biết phẫn nộ. Hắn dừng một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bốn cái huyết tượng. Ta sáu đồ đệ, nàng xác thực tự ti, có thể nàng cũng đủ kiên cường. Nàng dùng trăm năm thời gian, dựa vào hai tay của mình, thành lập được một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc, chỉ vì có thể có được tìm kiếm lực lượng của ta. Sự thành tựu của nàng, không phải là các ngươi loại này sẽ chỉ làm điểm tâm bình hoa có thể so sánh. Ta bảy đồ đệ, nàng sát thực cao lạnh, bất thiện ngôn tử, có thể nàng cũng đầy đủ chấp nhất. Ta bốn đồ đệ, huyết mạch của nàng đã chú định nàng cô độc cùng tàn bạo, nhưng nàng cũng dùng phần này lực lượng bảo vệ mình, càng bảo vệ trong nội tâm nàng cái kia phần đối ta tình cảm quyết quyết. Ta tam đồ đệ, nàng vì tìm kiếm ta, không tiếp đem mình biến thành dược nhân, tiếp nhận không phải người thống khổ. Nàng yêu có lẽ bật mẹo, nhưng này phần chấp nhiệm lại là thế gian này thuần túy nhất đồ vật. Các nàng mỗi người đều có khuyết điểm, đều có tổn thương ấn, đều không hoàn mỹ, nhưng chính là những này không hoàn mỹ mới tạo thành chân chính các nàng. Tô Lâm từng bước một đi trở về trước bàn đá, hắn nhìn xem cái kia bốn cái đã mặt không thay đổi huyết tượng. Ta muốn, không phải là các ngươi loại này hư giả hoàn mỹ. Ta muốn, là các nàng. Là những cái kia sẽ để cho đầu ta đau, sẽ để cho ta quan tâm, nhưng cũng đồng dạng sẽ để cho ta cảm thấy kiêu ngạo, chân chính các nàng. Cái này mộng, quả thật rất đẹp. Chương 138, Lý Trường Sinh chương 138, Lý Trường Sinh cái này mộng, quả thật rất đẹp. Nhưng thế gian này nhất động lòng người, thường thường đều không phải là hoàn mỹ, mà là chân thực. Theo Tô Lâm tiếng nói vừa ra, Khinh Khinh cầm trong tay ly kia sớm đã mát thấu nước trà hắt vây trên mặt đất. Tựa như là một bức tinh mỹ bức tranh bị mực nước nhuộm dần, nước trà rơi xuống đất trong nháy mắt, trước mắt thế giới bắt đầu sụp đổ. Cái kia dịu dàng cười Cố Thu Nguyệt, thanh lanh châm trà Mộ Thanh Tuyết, còn có về sau xuất hiện Diệp Vũ cùng Sở Bibi, các nàng như bị gió thổi tán cát sỏi, một chút xíu bong ra từng mảng, cuối cùng hóa thành vô số kim sắc bụi. Dừng chút khô héo, đỉnh viện phong hóa. Cái kia ánh mặt trời ấm áp bị bóng tối vô tận thôn vệ. Sư tôn. Lạc Tịch Mi nhìn trước mắt biến mất hết thảy, trong tay nắm chặt roi rốt cục lưới lòng mấy phần, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Lâm, đáy mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Vừa rồi một khắc này, nàng thật sợ Tô Lâm sẽ xa vào trong đó. Bởi vì thế giới kia thực sự quá mỹ hảo, mỹ hảo đến ngay cả nàng cái này mà tu đều sinh ra trong nháy mắt dao động. Đừng sợ. Tô Lâm đứng tại trong bóng tối, thần sắc thản nhiên. Nếu ngay cả thật giả đều không phân rõ, ta lại như thế nào làm sư tôn của các ngươi? Theo huyễn cảnh triệt để tiêu tán, hai người dưới chân bạch ngọc đường mòn kéo dài đến cuối cùng. Nơi đó là một tòa phong cách cổ xưa, thậm chí có thể nói là đơn sơ thạch thất. Trong thạch thất, không có phức tạp trận pháp, cũng không có chồng chất như núi bảo tàng, chỉ có một cái lơ lửng ở giữa không trung màu đỏ sẫm quan đoàn. Cái kia quan đoàn chỉ lớn chừng quả đấm, lại tại có quy luật địa đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều sẽ phát ra một tiếng vang trầm nặng. Đông, đông, đông. Đó là tiếng tim đập. Mà tại quan đoàn phía dưới, ngồi xếp bằng một bộ sớm đã khô cạn thi hài người mặc một bộ sớm đã mục nát đạo bào, là tu sĩ chính đạo thường mặc thanh sam. Tại thi hài trước mặt trên mặt đất, khắc lấy đoạn thứ ba, cũng là cuối cùng một đoạn thần văn. Tô Lâm đi lên trước, ánh mắt đảo qua cái kia mấy dòng chữ, ánh mắt vi vi ba động. Ta bản phàm tục một đứa con, tên là Lý Trường Sinh. Cầu tiên vấn đạo 3000 năm, muốn tìm viên mãn, muốn tìm trường sinh, muốn tìm chỗ yêu người đều là ở bên. Nhưng tiên đạo có thiếu, thế sự vô thường. Ta không cam lòng, liền nhập ma đạo. Sát sinh 1 triệu, tụ thiên địa ma khí, ép ở lại cố nhân hồn phách, tái tạo ngày xưa là nguyên. Cho đến đại nạn sắp tới, quay đầu nhìn lại, bên người khôi lỗi ngàn cỗ, đều là tử vận. Ta mới biết, chấp niệm quá sâu, chính là họa địa vi lao. Hậu nhân như đến tận đây, biết được, buông tay, mới là đại tự tại. Đọc xong đoạn chữ viết này, thạch thất lâm vào yên tĩnh như chết. Lạc Tịch Mi kinh ngạc nhìn cố kia xương khô, lại nhìn một chút cái kia đoạn văn chữ, trên mặt lộ ra cực kỳ thần tình phức tạp. Nguyên lai, vị này trong truyền thuyết hung diễm ngập trời thái cổ ma thần, ban sơ cũng chỉ là một cái muốn lưu lại mỹ hảo nhân loại tu sĩ. Hắn làm hết thảy, thậm chí là cuối cùng này ba cửa ải khảo nghiệm, đều như nói cùng một cái đạo lý. Cửa thứ nhất mê vụ cùng quá khứ, là vì để cho người ta nhìn thẳng vào nhược điểm của mình. Cửa thứ hai chiến trường cùng giết chóc, là vì nói cho người đến, đơn thuần lực lượng cùng sát ý, cũng không phải là cường đại điểm cuối cùng. Mà cái này cửa thứ ba hoàn mỹ với cảnh, thì là hắn dùng mình cả đời hối hận, bày cuối cùng một đạo cảnh cáo, không cần vì truy cầu trong lòng hoàn mỹ, mà lâm vào hư giả vũng bùn. Cái này ba cửa ải, căn bản không phải đang chọn tuyển ma đạo người thừa kế, mà là tại khuyên nhủ hậu nhân, không cần dẫm vào hắn vết xe đổ. Buông tay. Đại tự tại. Lạc Tịch Mi thấp giọng tái diễn câu nói này, sau đó, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem viên kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, thủy ma chi tâm, trong mắt bộ phát ra trước nay chưa có của tưởng. Không. Nàng nhanh chân đi đến đoàn kia quang mang trước mặt, thanh âm kiên định đến gần như cố chấp, Lý Trường Sinh, ngươi sai. Ngươi thất bại, là bởi vì ngươi không đủ mạnh, là bởi vì đạo tâm của ngươi còn chưa đủ kiên định. Ngươi lưu không được các nàng, là bởi vì ngươi đem các nàng làm thành khối lỗi, mà không phải để các nàng chân chính còn sống. Nhưng ta khác biệt. Sư tôn của ta ngay ở chỗ này, hắn là sống sờ sờ, hắn có máu có thịt. Nếu như ngươi cái gọi là tự tại chính là muốn ta buông tay, muốn ta từ bỏ đối sư tôn chiếm hữu, vậy cái này tự tại, ta Lạc Tịch Mi không cần cũng được. Nàng buông tay, không có chút gì do dự, trực tiếp chộp tới viên kia màu đỏ sẫm trái tim. Ta không chỉ có muốn lực lượng này, ta còn muốn mang theo ta chấp niệm, đi đến chỗ cao nhất cho người xem. Và anh, ngay tại nàng đầu ngón tay chạm đến, thủy ma chi tâm, trong nháy mắt, viên kia nguyên bản bình tĩnh đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim, phản phất nhận lấy khiêu khích, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ làm thiên địa biến sắc kinh khủng ý chí. Cái kia không chỉ là năng lượng, càng là Lý Trường Sinh góp nhặt vài vạn năm hối hận, điên cuồng, cùng cái kia phần dù là thần tử đạo tiêu cũng vô pháp ma diệt cổ trước. Những tâm tình này hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một cỗ màu đỏ thấm dòng lũ, thuận Lạc Tịch Mi cánh tay, gậy mạnh xông vào trong cơ thể của nàng. Ách! Lạc Tịch Mi phát ra một tiếng thống khổ kêu to. Nàng đánh giá quá thấp cỗ lực lượng này. Đây là một cái đại thừa kỳ, thậm chí nửa bước độ kiếp đại năng suốt đời tinh hoa. Trong chốc lát, làn da của nàng mặt ngoài vỡ ra vô số đạo thật nhỏ lỗ hổng, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ nàng quần áo. Trong cơ thể nàng kinh mạch tại cỗ lực lượng này cọ rửa hạ đứt đoạn thành từng tấc, thân hồn càng lại như là bị đặt ở liệt hỏa bên trên tiêu đốt. Cái kia Lý Trường Sinh tàn niệm đang điên cuồng gào thét, buông tay, buông tay, nếu không ngươi sẽ chết, ta không thả. Đây là ta thủ hộ sư tôn lực lượng, ai cũng đừng nghĩ để cho ta buông tay. Thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, đó là lực lượng mất khống chế, sắp bạo thể mà chết dấu hiệu. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái ấm áp hữu lực tay từ khía cạnh rút tới, một thanh bao trùm tại Lạc Tịch Mi nắm lấy trái tim cái tay kia bên trên. Sư tôn. Lạc Tịch Mi khó khăn quay đầu, ánh mắt đã bị máu tươi mơ hồ. Tô Lâm đứng tại nàng bên cạnh thân, một cái tay khác nắm ở nàng sắp ngã xuống thân thể. ngươi nha đầu này, luôn luôn như thế để cho người ta không bất lo. Tô Lâm thanh âm không có trách cứ, chỉ có bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hắn nhìn xem viên kia cuồng bạo, thủy ma chi tâm, ánh mắt bình tĩnh. Lý Trường Sinh, đạo lý của ngươi có lẽ là đúng, nhưng đồ đệ của ta đã tuyển con đường này, cho dù là sai, ta cái này làm sư tôn, cũng phải theo nàng đi đến ngọn nguồn. Nói xong, Tô Lâm trong cơ thể hóa thần kỳ linh lực không giữ lại chút nào địa vận chuyển lên đến, hắn cũng không có ý đồ đi đối kháng cố lực lượng kia, mà là chủ động mở rộng kinh mạch của mình cùng đan điền. Hắn khẽ quát một tiếng, Lạc Tịch Mi chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, cái kia cấu nguyên bản muốn đem nàng no bạo kinh khủng năng lượng, lại bị Tô Lâm cưỡng ép chia sẻ đi qua hơn phân nửa. Không, sư tôn, người sẽ chết. Lực lượng này quá mạnh. Lạc Tịch Mi hoảng sợ hô to, muốn đẩy ra Tô Lâm, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Ý miệng, ngưng thần, hấp thu. Tô Lâm thanh âm nghiêm khắc bắt đầu, vị sư chính là đại thừa chí tôn nội tình, chỉ là một trái tim, còn chống đỡ bất tử ta. Cơn bạo màu đỏ sầm dòng lũ tràn vào Tô Lâm trong cơ thể. Nếu là bình thường hóa thần kỳ, cho dù là luyện hư kỳ, trong nháy mắt này cũng sẽ hóa thành cho tàn. Nhưng Tô Lâm khác biệt, như vậy cũng tốt so một cái to lớn đập chứa nước, mặc dù bây giờ nước rất ít, nhưng nó dung lượng cùng trình độ chắc chắn, xa không phải phổ thông ao nước nhỏ nhưng so sánh. Làm cái kia cố đủ để hủy diệt hết thể năng lượng tràn vào lúc, Tô Lâm cũng không có kinh hoàng. Hắn tại thể nội tạo dựng một cái cực tốc xoay tròn linh lực vòng xoáy, đem cái kia cố hư tạm, cuồng bạo năng lượng hút vào trong đó. Lý Trường Sinh, ngươi hối hận, ta không cần. Ngươi điên cuồng, ta cũng không cần. Ta chỉ cần cái này thuần túy nhất lực lượng. Chương 139, luyện hư cảnh, thành chương 139, luyện hư cảnh, thành thần hồn của Tô Lâm hóa thành một thanh vô hình lợi kiếm, hung hăng chém vào cô năng lượng kia dòng lũ bên trong. Hắn tại loại bỏ tạp chất, đem Lý Trường Sinh những cái kia mặt trái cảm xúc, những cái kia dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tàn niệm, toàn bộ chém vỡ, bóc ra, chỉ để lại bản nguyên nhất linh lực. Những này bị tịnh hóa sau linh lực, một bộ phận chạy trở về cho Lạc Tịch Mi, chữa trị nàng bị hao tổn thân thể, trợ giúp nàng vững chắc hợp thể cảnh giới đại viên mãn, cũng để tâm ma của nàng cùng tự thân chân chính hoàn mỹ dung hợp. Mà còn lại cái kia bộ phận to lớn hơn, năng lượng tinh thuần thì bị Tô Lâm đều thôn phệ. Ầm ầm. Tô Lâm trong cơ thể chuyển đến như sấm sét tiếng vang. Đó là cảnh giới hàng rào vỡ vụn thanh âm. Một tiếng vang thật lớn, cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là tại Tô Lâm thế giới tinh thần bên trong nổ tung. Luyện hư kỳ cánh cửa, cứ như vậy bị cưỡng ép phá tan. Lạc Tịch Mi có thể cảm giác được một cách rõ ràng, từ hai người giao ác nơi bàn tay, một cỗ hoàn toàn tương phản nhưng lại có cùng nguồn gốc lực lượng đang tại chạy ngược về trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng kia tinh thuần đến cực hạn, mang theo Tô Lâm thần hồn bên trong cái kia một sợi không cách nào bị bắt chước ôn nhuận khí tức. Lúc trước loại kia thân thể muốn bị no bạo thống khổ biến mất, hiện tại là một loại trước nay chưa có phong phú cảm giác. Thân hồn của nàng tại cỗ lực lượng kia tầm bổ dưới, không chỉ tu phục vết rách, thậm chí trở nên càng thêm cô đọng. Cái kia cho tới nay tiềm ẩn tại nàng thần hồn chỗ sâu, khi thì mê hoặc, khi thì cổ vũ nàng cố chấp hành vi tâm ma, tại cỗ lực lượng này điều hòa lại, không còn là một cái mặt đối lập, mà là chân chính hoàn toàn dung nhập nàng đạo tâm, trở thành nàng một bộ phận. Nàng vẫn như cũ cố chấp, vẫn như cũ muốn đem sư tôn chiếm làm của riêng. Nhưng phần này suy nghĩ, không còn là sẽ để cho nàng mất khống chế nhược điểm, mà là hóa thành nàng kiên cố nhất nền tảng. Nhưng mà, nàng không kịp trải nghiệm ở trong đó huyền diệu biến hóa, liền bị một cỗ khắc càng khủng bố hơn uy áp cả kinh ngẩng đầu lên. Thạch thất trên không, cái kia phiến từ Lý Trường Sinh chấp niệm cấu trúc hư giả thiên cung, đang tại vỡ vụn. Bóng tối vô cùng vô tận từ trong cái khe chảy vào, mà tại cái kia hắc ám trung tâm, một vòng hủy diệt tính huyết sắc lôi quang đang tại ngưng tụ. Thiên kiếp, mà lại là hướng về phía sư tôn tới. Tô Lâm đột phá, dẫn động tiên đạo gạt bỏ ý chí. Cái này vạn kiếp khư vốn là ở vào kẽ hở không gian, pháp tắc hỗn loạn, là tiên đạo chi lực khó mà chạm đến góc chết. Có thể Tô Lâm tồn tại, cùng hắn giờ phút này đang tại thôn vệ cố này không cho phép tồn tại trên đời lực lượng, vẫn là bị thiên đạo bắt được. Đạo này thiên kiếp, xa so với gặp phải bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng. Nó không còn là đơn thuần lôi phạt, mà là hỗn hợp không gian loạn lưu, pháp tắc mảnh vỡ hỗn độn thần lôi. Sư tôn, Lạc Tịch Mi la thất thanh, nàng không chút nghĩ ngợi, liền muốn tránh thoát Tô Lâm tay, ngăn tại trước người hắn. Đừng lúc đích. Tô Lâm thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại không dung kháng cự lực lượng. Hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại cầm thật chặt. Cố năng lượng kia dòng lũ vẫn tại giữa hai người lưu chuyển, Tô Lâm một bên tịnh hóa, một bên hấp thu, đồng thời còn muốn phân ra tâm thần, đem lại bộ phận lực lượng độ cho Lạc Tịch Mi, trợ nàng vững chắc cảnh giới. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đạo đang tại ngưng tụ huyết sắc thần lôi, nhíu mày. Phiền toái. Hắn hiện tại đang ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, trong cơ thể linh lực khuấy động, cũ cảnh giới chưa vững chắc, mới pháp tắc còn chưa khống chế, là suy yếu nhất thời điểm. Mà Lạc Tịch Mi, mặc dù tâm ma diệt hết, cảnh giới vững chắc tại hợp thể đại viên mãn, có thể nàng vừa mới kinh lịch trọng thương, trong cơ thể vẫn như cũ có tổn thương. Mấu chốt nhất là, đạo này hỗn độn thần lôi, uy lực đã ẩn ẩn vượt ra khỏi hợp thể kỳ phạm chủ. Trọi cứng, hai người đều sẽ trọng thương, thậm chí khả năng cùng nhau chết ở đây. Lý Trường Sinh, ngươi nơi này, ngược lại là cái không sai phần mộ. Tô Lâm nhìn xem cố kia sư cô, đột nhiên mở miệng tự nói. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ thạch thất, đảo qua trên mặt đất cái kia đoạn sau cùng văn tự, trong lòng một cái vô cùng kế hoạch to gan trong nháy mắt thành hình. Tịch Mi, có tin ta hay không? Hắn không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng hỏi. Tin. Lạc Tịch Mi không chút do dự trả lời. Tốt. Tô Lâm nắm chặt tay của nàng, chờ một lúc, vô luận phát sinh cái gì, cũng đừng chống cự. Thu liễm ngươi tất cả ma khí, tựa như chúng ta xuyên qua đạo thứ nhất trận pháp lúc như thế. Nói xong, hắn buông lỏng ra Lạc Tịch Mi tay, cũng buông lỏng ra viên kia đã trở nên ảm đạm rất nhiều, thủy ma chi tâm. hắn bước về phía trước một bước, một thân một mình, đứng ở thạch thất trung ương, ngửa đầu đối mặt với cái kia đạo sắp rơi xuống diệt thế thần lôi. Lạc Tịch Mi không rõ ràng cho lắm, nhưng từ đối với sư tôn tuyệt đối tín nhiệm, nàng vẫn là đè xuống nóng nảy trong lòng, học Tô Lâm dáng vẻ, bắt đầu thu liễm tự thân tất cả khí tức. Trên bầu trời, cái kia đạo huyết sắc thần lôi đã ngưng tụ tới cực hạn. Nó không còn là một đạo lôi, mà là một thanh từ pháp tác tạo thành huyết sắc trường mâu, mũi thương khóa chặt thần hồn của Tô Lâm, mang theo tất sát ý chí, ầm vang rơi xuống. Ngay tại cái kia huyết sắc trường mâu sắp xuyên thấu hư giả thiên cung, dáng lâm thế này trong nháy mắt, Tô Lâm lúc này mới hành động. Hắn không có vận chuyển linh lực phòng ngự, hắn chỉ là đưa tay phải ra, hướng xuống đất cố kia ngồi xếp bằng xương khô nói ra: "Lý Trường Sinh, ngươi họa địa vi lao, vây lại mình cả đời. Hôm nay, liền mượn ngươi cái này lồng giam, cản một lần tiên tiếp, cũng coi như để ngươi cái này thần chấp nghiệm, chết có ý nghĩa." Một cái huyễn ảnh hình thành, đúng là đối Tô Lâm mỉm cười. Theo hắn tiếng nói vừa ra, toàn bộ vạn kiếp hư, mảnh này từ Lý Trường Sinh chấp nghiệm cấu trúc thế giới, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Cái kia cửa thứ nhất lạc đường huyễn cảnh, cửa thứ hai huyết sắc chiến trường, cửa thứ ba thính vũ tiểu trúc, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này đã mất đi sắc thái, hóa thành nguyên thủy nhất, tinh thuần đến cực điểm niệm lực dòng lũ. Những này niệm lực là Lý Trường Sinh vài vạn năm đến tất cả tình cảm tập hợp. Có hắn đối cố nhân tưởng niệm, có cầu mong gì khác mà không được hối hận, có hắn rơi vào ma đạo điên cuồng, càng có hắn cuối cùng đại triệt đại ngộ thoải mái. Những này bể bộn niệm lực, giờ phút này đều hứng chịu tới Tô Lâm dẫn dắt, như bách xuyên quy hải, điên cuồng mà dâng tới trong thạch thất. Bọn chúng không có tràn vào Tô Lâm thân thể, mà là tại đỉnh đầu hắn, tại cái kia đạo huyết sắc trường mâu chính phía dưới, cấu trúc trở thành một mặt to lớn vô cùng, từ vô số quang ảnh hình tượng xen lẫn mà thành tấm chắn. Trên tấm chắn, có thể nhìn thấy Lý Trường Sinh thời niên thiếu cầu đạo kiên định, thanh niên lúc mất đi chỗ yêu thống khổ, trung niên lúc giết chóc thiên hạ điên cuồng, lão niên lúc ngồi một mình đạo nguyên cô tịch. Đây là cuộc đời của hắn. Oanh! Huyết sắc pháp tắc trường mâu, rắn rắn chắc chắc địa thứ tại mặt này từ chấp niệm tạo thành trên tấm chắn. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có năng lượng tiêu tán. Cái kia đủ để gạt bỏ hợp thể kỳ đại năng lực lượng hủy diệt, tại tiếp xúc đến tấm chắn trong nháy mắt, liền lâm vào một mảnh từ tình cảm cùng ký ức tạo thành vũ bùn. Pháp tắc trường mâu phía trên, thiên đạo gạt bỏ ý chí, đang điên cuồng đánh thẳng vào những hình ảnh kia. Nó ý đồ đem những cái kia mỹ hảo, thống khổ ký ức toàn bộ xé nát. Có thể Lý Trường Sinh chấp niệm quá sâu, hắn dùng một đời tạo dựng lồng giam, kiên cố đến vượt quá tưởng tượng. Huyết sắc trường mâu tiến lên tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp, mùi thương khí tức hủy diệt, đang bị cái kia vô cùng vô tận tình cảm dòng lũ phi tốc làm hao mòn, đồng hóa. Tô Lâm đứng tại dưới tấm chắn, sắc mặt bình tĩnh. Hắn không có đi nhìn trận kia giao phong, mà là đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong cơ thể mình. Cái kia cố đến tử, thủy ma chi tâm, năng lượng khổng lồ đều đã bị hắn thôn phệ. Đan điền của hắn trong khí hải, nguyên bản cái kia hóa thần kỳ nguyên anh tiểu nhân, giờ phút này đã triệt để tiêu tán, thay vào đó là một mảnh hỗn độn. Tại mảnh hỗn độn này trung tâm, một điểm ánh sáng màu vàng nóng đang tại thanh nén. Đó là nguyên thần của hắn, đang tại hướng về luyện hư hình thái thuế biến. Quá trình này, cần đối không gian pháp tắc có đầy đủ cảm ngộ. Mà giờ khắc này, ngoại giới cái kia đạo hỗn độn thần lôi cùng Lý Trường Sinh chấp niệm đụng nhau, vừa lúc vì hắn cung cấp tốt nhất quan sát cơ hội. Thiên đạo pháp tắc cùng cá nhân ý chí giao phong, để mảnh không gian này kẽ hở kết cấu trở nên cực không ổn định, vô số thật nhỏ vết nứt không gian sinh sinh diệt diệt, đem hư không bản chất, không giữ lại chút nào địa hiện ra ở trước mặt hắn. Tô Lâm thần thức nô ra, tham lam hấp thu những này ngày bình thường tuyệt đối không thể nhìn thấy cảnh tượng. Nguyên thần của hắn, tại điểm này kim sắc quang hoa bộc vào, bắt đầu lấy một loại huyền diệu phương thức giang ra, biến hình. Nó không còn là cố định hình người, mà là hóa thành một đạo sóng gợn vô hình, cùng không gian chung quanh sinh ra cộng minh. Không biết qua bao lâu, ngoại giới, cái kia đạo huyết sắc trường mâu quang mang, rốt cục bị triệt để ma diệt. Mà Lý Trường Sinh cái kia mặt chấp niệm chi thuẫn, cũng hoàn thành nó sau cùng sứ mệnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán vô tung. Thiên kiếp, vị đỡ được. Mà Tô Lâm trong cơ thể, cái kia mảnh hỗn độn cũng rốt cục lắng lại. Nguyên thần của hắn đã triệt để thuế biến hoàn thành. Luyện hư sơ kỳ, thành. Chương 140, lại gặp hư không linh tinh trường 140, lại gặp hư không linh tinh thiên kiếp tán đi, vạn kiếp hư bên trong cái kia hư giả thiên khung khôi phục tĩnh mịch hắc ám. Trong thạch thất, Tô Lâm chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, một mảnh thanh minh, nhưng lại ẩn chứa so lúc trước càng thâm thúy hơn ý cảnh. Quanh mình không gian trong mắt hắn, không còn là đơn thuần khoảng cách cùng phương vị, mà là từ vô số nhỏ xíu, mắt thường không thể thấy pháp tắc chi dây xen lẫn mà thành mạng lưới. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể dễ dàng kích thích những sợi tơ này, tiến hành cự ly ngắn xuyên qua. Đây chính là luyện hư. Nguyên thần cùng hư không tương hợp, sơ bộ đụng chạm đến không gian pháp tắc cánh cửa. Trong cơ thể hắn trong khí hải, cái kia phía tử, thủy ma chi tâm, năng lượng khổng lồ cọ rửa mà thành hỗn độn đã lắng lại. Một tôn ngưng thực vô cùng nguyên thần tiểu nhân một lần nữa xếp bằng ở trong đan điền, cùng lúc trước khác biệt chính là tôn này nguyên thần tiểu nhân hình thái không còn là cố định, nó quanh thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, thân thể biên giới thì bảy biện ra một loại cùng không gian xung quanh như gần như xa hơi mở cảm nhận. Luyện hư sơ kỳ, căn cơ vững chắc đến vượt quá tưởng tượng. Lần này đột phá, không chỉ có là cảnh giới bên trên bay vọt, càng là bản chất thuế biến. Cái kia thủy ma chi tâm bên trong bị hắn tách ra tất cả tâm tình tiêu cực tinh thuần năng lượng, đem hắn căn cơ một lần nữa cọ rửa một lần, sự hùng hậu trình độ viễn siêu bình thường luyện hư tu sĩ. Sư tôn, một cái mang theo một chút suy yếu, lại tràn đầy vô tận vui sướng thanh âm ở bên người vang lên. Tô Lâm quay đầu, Lạc Tịch Mi chính nửa quỳ tại bên người của hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn. Thời khắc này nàng, bộ dáng có chút chật vật. Quần áo trên người tại vừa rồi năng lượng cọ rửa hạ phá tổn hại nhiều chỗ, làn da mặt ngoài những cái kia vỡ ra vết thương mặc dù đã ngừng lại máu, nhưng như cũng lưu lại tinh mịn vết máu. Trong mắt nàng huyết sắc cũng không rút đi, ngược lại trở nên càng thêm thuần túy, giống như là hai khối cấp cao nhất đá quý màu đỏ ngòm. Cái kia trong đó đã từng bởi vì tâm ma mà lúc gần lúc hiện điên cuồng cùng hỗn loạn, đã biến mất không thấy gì nữa. Tán phát là một loại càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm tuyệt đối tự tin. Tâm ma của nàng không có bị tiêu diệt, mà là tại cái kia cố đi qua Tô Lâm tịnh hóa năng lượng khổng lồ trợ giúp dưới, cùng nàng bản ngã thần hồn đạt đến hoàn mỹ cộng sinh dung hợp. Nàng cố chấp cùng chiếm hữu đều đem hóa thành nàng đạo tâm một bộ phận. Cảm giác như thế nào? Tô Lâm vươn tay đưa nàng từ dưới đất kéo bắt đầu. Lạc Tịch Mi thuận thế đứng lên, nhưng lại chưa buông tay, ngược lại cả người đều thiếp tiến vào Tô Lâm trong ngực, hai tay chăm chú địa vòng lấy eo của hắn, đem mặt chôn ở bộ ngực của hắn. Trước này chưa có tốt. Thanh âm của nàng mang theo một tia thỏa mãn giọng mũi, đệ tử có thể cảm giác được, trái tim kia lực lượng đã hoàn toàn cùng ta hòa làm một thể. Đại thừa chi cảnh, đối ta mà nói, sẽ không còn là xa không thể chạm hy vọng xa vời. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Lâm mặt, trong mắt là không che giấu chút nào si mê cùng sùng bái. Đây hết thảy đều là sư tôn ban cho ta. Nếu không phải Tô Lâm tại tối hậu quan đầu vì nàng chia sẻ cái kia cỗ hủy diệt tính trùng kích, nếu không phải Tô Lâm dùng thần hồn của mình vì nàng bỏ đi lực lượng kia bên trong nguy hiểm nhất tạp chất, nàng thời khắc này hạ trạng, tuyệt sẽ không là phá rồi lại lập, mà là bạo thể mà chết. Đây là chính ngươi lựa chọn, cũng là ngươi nên được cơ duyên. Tô Lâm bình tĩnh nói, hắn có thể cảm giác được, Lạc Tịch Mi cảnh giới mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại hợp thể đại viên mãn, nhưng nàng khí tức kéo dài mà ngưng thực, căn cơ so trước đó vững chắc mấy lần không ngừng. Cái kia, thủy ma chi tâm, bản nguyên đã triệt để dung nhập nàng đạo cơ, vì nàng lắt thành một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn tiền đồ tươi sáng. Không, đây chính là sư tôn cho ta. Lạc Tịch Mi cố chấp lắc đầu, tại Tô Lâm trên môi khinh khinh đụng một cái. Cho nên, sư tôn thân thể, còn có sư tôn hết thảy, thì càng là của ta. Nàng ôm Tô Lâm cánh tay lại nắm chặt mấy phần, về sau, không cho phép ngài làm tiếp vừa rồi chuyện nguy hiểm như vậy, thân thể của ngài nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Lâm không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh này bắt đầu chấn động kịch liệt không gian. Vạn kiếp hương, tại đã mất đi thủy ma chi tâm, cái này hạch tâm về sau, chạy tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đỉnh đầu hắc ám thiên khung phía trên, xuất hiện từng đạo không gian thật lớn vết rách, hư không phong bạo loạn lưu từ vết rách bên trong rót được vào. Dưới chân đại địa tại từng khúc tan rã, hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, bị những cái kia vết rách thôn phệ. Toàn bộ thế giới đều tại đi hướng kết thúc. Chúng ta cần phải đi. Tô Lâm nhắc nhở. Ân. Lạc Tịch Mi lên tiếng, nhưng không có lập tức buông ra hắn. Nàng nhắm mắt lại, tựa hồ tại hưởng thụ thế giới này tận thế hàng lâm trước, cùng sư tôn một chỗ cuối cùng một lát tiến tĩnh. Sư tôn, nàng mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo một tia hiếu kỳ. Ngài nói, cái kia Lý Trường Sinh, hắn cuối cùng hối hận sao? Có lẽ a. Tô Lâm nhìn xem cố kia sớm đã hóa thành cho bụi xương khô vị trí, nhưng hối hận hay không, đối với hắn mà nói, đã không có ý nghĩa. Hắn đạo đi nhầm, chính là sai. Có thể đệ tử không cảm thấy hắn sai. Lạc Tịch Mi phản bác, hắn chỉ là không đủ mạnh mà thôi. Nếu như hắn đủ mạnh, mạnh đến có thể không nhìn thiên đạo, mạnh đến có thể nghịch chuyển sinh tử, vậy hắn làm hết thảy liền không phải chấp niệm, mà là vĩ nghiệp. Cho nên đệ tử tuyệt sẽ không buông tay. Đệ tử sẽ trở nên mạnh hơn hắn, so tất cả mọi người đều cường. Đến lúc đó, đệ tử muốn vì ngài tái tạo một cái so với hắn cái kia hư giả đảo nguyên chân thực hoàn mỹ gấp trăm ngàn lần thế giới. Tô Lâm không cùng nàng tranh luận. Hắn biết, đây cũng là Lạc Tịch Mi nói. Một đầu nhất định cùng toàn thế giới là địch, tràn đầy giết chóc cùng chinh phục bá giả con đường. Mà hắn cái này làm sư tôn, có thể làm, cũng chỉ có theo nàng đi xuống, cũng tại nàng sắp mất khống chế thời điểm, kéo nàng một thanh. Đúng lúc này, Tô Lâm thần sắc đống nhiên hơi động một chút. Ánh mắt của hắn, vượt qua Lạc Tịch Mi bà bay, nhìn về phía thạch thất một cái góc. Nơi đó, theo mặt đất sụp đổ cùng phân giải, một cái tản ra yếu ớt không gian ba động đồ vật từ bụi bằng phía dưới hiện lộ ra. Đó là một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dạng cực bất quy tắc tinh thạch. Nó mặt ngoài cũng không bóng loáng, mấp mô, giống một khối bị người tùy ý vứt phế thạch. Có thể nó nội bộ lại ẩn chứa một cái làm lòng người thần chập chờn thế giới. Vô số thật nhỏ, tản ra thất thải quang mang tinh điểm, ở trong đó chậm rãi chạy xuôi, tạo thành một mảnh hơi co lại, không ngừng biến hóa tinh vân. Thưa không linh tinh. Tô Lâm tâm thần hơi chấn động một chút. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước nhìn thấy nó, hay là tại Diệp Vũ cái kia. Lúc ấy khối kia hư không linh tinh bên trong, phong tồn lấy một cái nữ tử thần bí hình dáng, còn đối với hắn làm ra không đủ tư cách đánh giá. Mà trước mắt cái này một khối, vô luận là lớn nhỏ vẫn là nội bộ tinh vân hình thái, đều viễn siêu trước đó cái kia hai khối. Chương 141, hư không tinh thạch bên trong thân ảnh chương 141, hư không tinh thạch bên trong thân ảnh Tô Lâm bung lỏng ra nắm cả Lạc Tịch Mi tay, bước ra một bước, tại khối kia, hư không linh tinh, dừng đứng lại. Lạc Tịch Mi theo sát phía sau, nàng xem thấy sư tôn chuyên chú bên mặt, không có lên tiếng quấy rầy. Nàng biết khối này tinh thạch đối sư tôn rất trọng yếu, liền chủ động đi lên trước, tại khối kia tinh thạch sắp bị vết nứt không gian thôn vệ trước một khắc, đưa nó cầm bắt đầu, hai tay hiện lên cho Tô Lâm. Tô Lâm tiếp nhận khối kia vào tay ôn nhuận tinh thạch, cảm giác vào tay so trước đó cái kia hai khối đều muốn nặng nề mấy phần. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, cái kia phiến hơi co lại tinh vân liền tại ý thức của hắn bên trong vô hạn phóng đại, thâm thủy đến không có cuối cùng. Chúng ta đi. Theo Tô Lâm tiếng nói vừa ra, hắn nắm ở Lạc Tịch Mi eo, thân hình thoát một cái. Luyện hư kỳ nguyên thần cùng hư không tương hợp, hắn dễ dàng bắt được một đạo sắp khép kín vết nứt không gian, mang theo Lạc Tịch Mi một bước vào trong đó. Trời đất quay cuồng cảm giác chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, làm dưới chân lần nữa truyền đến kiên cố xúc cảm lúc, hai người đã về tới thiên khung khe nứt dưới đáy. Tòa kia đã từng chặn lại ba vị hợp thể kỳ tu sĩ đường đi to lớn lưới ánh sáng, đã theo vạn kiếp khư sụp đổ mà hoàn toàn biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một mảnh cháy đen đất trống. Hai người hiện thân trong mấy mắt, mấy chục đạo cường hoành thần thức liền từ bốn phương tám hướng quét tới, không mang theo bất kỳ che giấu, tràn đầy xem kỹ cùng tham lam. Thiên khung khe nước biên giới, chẳng biết lúc nào đã đứng đầy người ảnh. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, hoặc tốp 5 tốp 3, hoặc một mình mà đứng, trên thân lưu chuyển lên các loại linh quang, mỗi một đạo khí tức đều hùng hậu đến đủ để cho dãy núi rung động. Tất cả đều là hợp thể kỳ. Thô sơ giản lược quét qua, chỉ ít có 30 vị. Mà tại tất cả mọi người phía trước nhất, Huyền Không ngồi xếp bằng một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn người mặc một mạc đạo bào màu xám, hai mắt nhắm nghiền, trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, cả người cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nhưng hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền tạo thành một cái vô hình khí tràng, để sau lưng đám kia kiệt ngạo bất tuân hợp thể kỳ các đại năng đều vô ý thức cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, không dám vượt qua. Đại thừa kỳ, Tô Lâm trong lòng trong nháy mắt có phán đoán. Phiền toái, vạn kiếp khư sụp đổ động tĩnh, so với hắn dự đoán còn muốn đại. Sư tôn, có chút phiền phức, lùi ra phía sau. Nàng bước về phía trước một bước, hợp thể đại viên mãn khí thế không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra. Màu đỏ sầm ma khí tại nàng quanh thân cuộn cuộn, đem những cái kia không kiêng nể gì cả quét tới thần thức đều xoắn nát. Phúc. Trong đám người truyền đến vài tiếng kêu rên, hiển nhiên có mấy cái tu vi yếu kém hợp thể sơ kỳ, lần này thần thức trong đụng chạm đã lén bị ăn thiệt thòi. Chiêu này lập uy, để nguyên bản ồn ào bầu không khí xuất hiện một lát tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lạc Tịch Mi trên thân, kinh nghi bất định. Là ma đạo chí tôn Lạc Tịch Mi. Nàng quả nhiên tiến vào cấm địa. Bên người nàng nam nhân là ai? Chỉ có luyện hư kỳ. Chẳng lẽ là nàng độc chiếm? Quản hắn là ai? Vạn kiếp khư sụp đổ, bên trong nhất định có kinh thế trọng bảo xuất thế. Bọn hắn tất nhiên là được. Đúng lúc này, tên kia xếp bằng ở phía trước nhất áo xám lão giả, chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi nhìn thấu tuế nguyệt tang thương con mắt. Hắn không có phóng xuất ra bất kỳ uy áp, có thể khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Tịch Mi lúc, cái sau lại cảm thấy một cô vô hình áp lực. Ma đạo tiểu bối, ngươi rất không tệ. Lão giả thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, có thể tại vạn kiếp khư sụp đổ bên trong an nhiên đi ra, còn có thể có như thế tiến cảnh, chắc là đạt được vị kia thái cổ ma thần truyền thừa. Hắn dừng một chút, ánh mắt vượt qua Lạc Tịch Mi, rơi vào nàng sau lưng Tô Lâm trên thân, cùng Tô Lâm trong tay khối kia nội bộ tinh vân lưu chuyển tinh thạch. Giao ra khối kia tinh thạch, còn có các ngươi tại khư ở bên trong lấy được tất cả mọi thứ, lão phu có thể làm chủ, để cho các ngươi an toàn rời đi. Lời của hắn không phải thương lượng, mà là thông chi. Cái kia phần thuộc về đại thừa kỳ cường giả tuyệt đối tự tin, để ở đây tất cả hợp thể kỳ tu sĩ đều ngậm miệng lại. Có vị này huyền hạt chân nhân ở đây, bọn hắn biết hôm nay bảo vật này mình chỉ sợ là không có phần, nhưng có thể tận mắt chứng kiến một vị đại thừa xuất thủ, cũng là một trận cơ duyên to lớn. Ngươi tại ra lệnh cho ta. Lạc Tịch Mi cười, nụ cười kia yêu dị mà băng lãnh. Nàng liếm môi một cái, trên người ma khí lần nữa bắt đầu cuộn cuộn. Đừng nói ngươi là đại thừa sơ kỳ, chính là thiên đạo đứng ở chỗ này cũng không có tư cách mệnh lệnh bản tôn. Về phần sư tôn ta trong tay đồ vật, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lâm, trong mắt sát ý lạnh như băng trong nháy mắt hòa tan, hóa thành thuần túy si mê cùng chiếm hữu, đó là thuộc về hắn, ai dám nhìn nhiều. Bản tôn liền quét ánh mắt của hắn. Lời nói này cuồng vọng tới cực điểm. Huyền Hạc chân nhân cũng không tức giận, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Lạc Tịch Mi, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một chút thương hại. Chấp niệm quá sâu, chân ngươi bên đường đã đi lệch thì tính sao? Lạc Tịch Mi hỏi lại. Đường của ta chính ta đi, không cần đến ngươi người này chấp nhận một lão gia hỏa đến khoa tay múa chân. Đã như vậy, Huyền Hạc chân nhân chậm rãi nâng tay phải lên, vậy lão phu hôm nay liền thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ. Theo hắn tiếng nói vừa ra, toàn bộ thiên khung khe nước phong đều ngừng. Một cỗ vô hình viễn siêu ở đây tất cả mọi người phạm vi hiểu biết lực lượng kinh khủng, bắt đầu ở giữa thiên địa ngưng tụ. Thiên khung phía trên, một cái từ thuần túy pháp tắc đường cong sen lẫn mà thành to lớn tay cầm trống rỗng ngưng tụ. Bàn tay kia là trong suốt, vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa chân áp, tịnh hóa đại đạo chí lý. Nó bao trùm toàn bộ đáy cốc, phong tỏa tất cả không gian, đoạn tuyệt tất cả đường lui. Một trường này không phải muốn giết chết Lạc Tịch Mi, mà là muốn đem nàng tính cả nàng dưới chân mảnh này bị ma khí nhiễm thổ địa, từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi. Sư tôn, lui ra phía sau. Lạc Tịch Mi phát ra một tiếng quát chói tai, đem Tô Lâm đông nhiên hướng về sau đẩy ra. Nàng không sợ hãi chút nào, ngược lại bởi vì cỗ này tuyệt đối lực lượng, kích phát ra nguyên thủy nhất hung tính. Nàng ngửa đầu, nhìn xem cái kia chậm rãi đè xuống pháp tắc cự trường, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong tiêu đốt lên chiến ý điên cuồng. Muốn giết bản tôn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nàng hai tay đông nhiên hướng lên nâng lên một chút, sau lưng cái kia mặt vừa mới thu hồi bản hồn phiên lần nữa phóng lên tận trời, đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo che khuất bầu trời màu đen tiên mạc, chủ động nên hướng cái kia trong suốt cự trường. Nàng nhìn chằm chằm trên không, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện có chút bất lực. Vẹn vẹn tùy ý một trường, lại để cho nàng cảm nhận được lớn như thế bị áp. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, đối phương căn bản không có vận dụng toàn lực, chỉ là đang dùng đối đãi sâu kiến ánh mắt, tùy ý địa xóa đi lấy nàng tồn tại. Nàng không sợ chết, có thể nàng không thể chết ở chỗ này. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua bị mình bảo hộ ở sau lưng Tô Lâm. Sư tôn hắn còn không có khôi phục tu vi, nếu như mình ngã xuống, ai đến bảo hộ hắn? Không được, ta tuyệt không thể ngã xuống. Lạc Tịch Mi trong mắt một lần nữa dấy lên quyết tuyệt quang. Nàng hai tay kết ấn, quanh thân cái kia hợp thể đại viên mãn ma khí bắt đầu lấy một loại tự hủy phương thức điên cuồng tiêu đốt. Nàng chuẩn bị liều lên mình hết thảy, cho dù là đạo cơ hủy hết, tu vi rút lui, cũng phải vì sư tôn ngăn lại một kích này. Ngay lúc này, Tô Lâm trên thân khối kia hư không tinh thạch chính phát ra hào quang sáng chói. Một bóng người chậm rãi thành hình ngăn tại cự trường phía dưới. Chương 142, Tô Lâm sư tôn. Chương 142, Tô Lâm sư tôn. Quang mang này cũng không chướng mắt, ngược lại ôn nhuận đến làm cho tâm thần người yên tĩnh. Nó phóng lên tận trời, tại Lạc Tịch Mi trước người, tại cái kia chậm rãi đè xuống pháp tắc cự trường phía dưới, ngưng tụ thành một đạo mơ hồ bóng người. Quang mang thu lại, bóng người trở nên rõ ràng. Đó là một tên nữ tử. Nàng người mặc một bộ kiểu dáng đơn giản, lại tìm không thấy bất kỳ tỉ vết trắng thuần váy dài, tóc dài đen nhánh tùy ý mà rối tung tại sau lưng, không có bất kỳ cái gì vật trang sức. Thiếu nữ không có phóng thích bất kỳ uy áp, nhưng nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền trở thành phiến thiên địa này duy nhất. Trung quanh cùng bạo hư không phong bạo, tại ở gần nàng quanh thân ba thước lúc liền tự mình lắng lại. Cái kia hít thở không thông pháp tắc uy áp, đối nàng mà nói, thật giống như không tồn tại đồng dạng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia che đậy toàn bộ thiên cung, sắp rơi xuống, xóa đi hết thảy trong suốt cự trường. Cặp kia thanh tịnh trong con mắt, không có chút nào đề phòng. Mà cái kia từ pháp tắc cấu trúc cự trường, vẫn tại chậm rãi đè xuống. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Nó mang theo một vị đại thừa kỳ tu sĩ vô thượng ý chí, thế phải đem phía dưới hết thảy triệt để xóa đi. Nhưng mà, ngay tại cái kia cự trường hạ xuống đến khoảng cách nữ tử đỉnh đầu còn có 10 trượng khoảng cách lúc, dị biến nảy sinh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái kia cự trường phía trước, cấu thành vân tay kim sắc pháp tắc sợi tơ, không hề có điểm báo trước địa dập tắt. Thật giống như một cây thiêu đốt ngọn nến, bị một trận nhìn không thấy gió thổi diệt. Theo pháp tắc sợi tơ dập tắt, một khu vực như vậy năng lượng trong nháy mắt đã mất đi trói buộc, nguyên bản ngưng thực vô cùng cự trường hình thái bắt đầu trở nên không ổn định. Cái này vỡ vụn tốc độ cực nhanh, từ lòng bàn tay lan tràn đến cổ tay, lại đến toàn bộ cánh tay. Điểm sáng màu vàng nóng từ cự trường phía trên bốc ra, bay là tả địa phiêu tán. Bất quá ngắn ngủi hai hơi ở giữa, cái kia đủ để san bằng sông núi, chấn áp hợp thể đại viên mãn pháp tắc cự trường, ngay tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói, vô thanh vô tức tăng dã, yên tĩnh như chết. Thiên khung khe nước trong ngoài, vô luận là những cái kia kiệt ngạo bất tuân hợp thể kỳ đại năng, vẫn là cao cao tại thượng huyền hạc chân nhân, tất cả mọi người đại não đều tại thời khắc này lầm vào trống không. Phúc. Trên bầu trời, huyền hạc chân nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây không phải là bị công kích gây thương tích, mà là hắn ký thác vào thần thông phía trên thần hồn cùng đạo tâm, gặp trực tiếp nhất không thể nào hiểu được phản vệ. Hắn cùng thiên địa pháp tắc ở giữa liên hệ, bị một cỗ tầng thứ cao hơn tồn tại cưỡng ép cắt đứt. Làm sao? Khả năng. Huyền hạc chân nhân thanh âm khô khốc, mang theo chính hắn cũng chưa từng phát giác được run rẩy. Ta pháp tắc vì sao lại tự mình tán loạn? Hắn không thể nào hiểu được. Đây không phải là bị đánh bại, mà là bị phủ định. Thật giống như hắn cuối cùng cả đời sở học sở ngộ trí cao chân lý, ở trước mặt đối phương trở thành một cái buồn cười, căn bản muốn không thành lập ngụy đầu đề. Phía dưới, những hợp thể kỳ đó tu sĩ phản ứng càng thêm không chịu nổi. Có người bởi vì thần hồn chấn động, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Có người hai mắt trừng trừng, đạo tâm bất ổn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Càng nhiều người thì là thân thể cứng ngắc, liền hô hấp đều quên, chỉ là dùng một loại đối đãi thần minh ánh mắt, nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng kia. Đây là cái gì lực lượng? Đây là cái gì tồn tại? Nàng thậm chí cái gì cũng không làm, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, một vị đại thừa kỳ tu sĩ một kích toàn lực, liền tự động biến mất. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối cường đại cái từ này nhận biết phạm chủ. Cho dù là trong truyền thuyết vượt qua cựu trọng lôi kiếp, sắp phi thăng độ kiếp kỳ lao quái vật, cũng tuyệt đối không thể làm đến điểm này. Chẳng lẽ là chân tiên? Làm sao có thể? Chân tiên làm sao có thể giáng lâm ở chỗ này? Cái này hoang đường tới cực điểm suy nghĩ, không bị khống chế tại tất cả mọi người trong đầu dâng lên, mang đến so tử vong càng sâu sợ hãi cùng tính sợ. Lạc Tịch Mi cũng ngây ngẩn cả người. Nàng duy trì lấy thiêu đốt bản nguyên tư thái, trên người ma khí lại sớm đã lắng lại. Nàng xem thấy cái kia ngăn tại trước người mình bóng lưng, cảm thụ được cái kia cô ấm áp mà mênh mông khí tức. Nữ nhân này là ai? Chỉ có Tô Lâm, khi nhìn đến cái thân ảnh kia trong nháy mắt, trong lòng không có chấn kinh, không có hoang mang, chỉ có một cỗ từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu hàn khí. Thân ảnh này, khí chất này, còn có loại này không nói đạo lý, xem thiên địa pháp tắc như không bị động cường đại. Đầu óc hắn chỗ sâu, một đoạn bị hắn tận lực trần phong thật lâu ký ức, không bị khống chế quần quật đi lên. Đó là tại hắn lần trước xuyên qua đến, đã từng cũng có một cái nữ nhân như vậy, mặc đồng dạng bạch đi, dùng đồng dạng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem hắn, sau đó cái kia chút vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm chiêu, ở trước mặt nàng liền thi triển đi ra tư cách đều không có, liền sẽ tự mình tán loạn. Nàng rất thiếu xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dùng các loại không thể tưởng tượng phương thức, đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ, lấy tên đẹp thực chiến dạy bảo. Nàng đối với hắn rất tốt, sẽ cho hắn tốt nhất công pháp, đan dược tốt nhất, biết giải đáp hắn tất cả trên tu hành hoang mang. Nhưng nàng cũng thích nhất nhìn hắn dáng vẻ chật vật. Về sau, nàng nói mình muốn đi một cái chỗ rất xa, liền cũng không có xuất hiện nữa. Tô Lâm vẫn cho là nàng đã phi thăng tiên giới, cùng giới này lại không liên quan. Nhưng bây giờ, không thể nào, chẳng lẽ là nàng? Tô Lâm trong lòng cái kia dự cảm không ổn, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Bạch y nữ tử kia hoàn toàn không thấy chung quanh những cái kia ngây người như phong tu sĩ, cũng không nhìn trên bầu trời cái kia đạo tâm vỡ vụn đại thừa kỳ. Nàng chậm rãi xoay người, cặp kia thanh tịnh đôi mắt vượt qua Lạc Tịch Mi, trực tiếp rơi vào Tô Lâm trên thân. Cái kia đạo bao phủ tại trên mặt nàng vầng sáng, tại lúc này lặng yên tan đi, lộ ra tấm kia đủ để cho thiên địa thất sắc dung nhan tuyệt mỹ. Ánh mắt của nàng tại Tô Lâm trên thân trên dưới đánh giá một phen, từ hắn luyện hư kỳ tu vi, đến bên hông hắn cái kia còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương, cuối cùng dừng lại tại cái kia trương viết đầy kinh nghi bất định trên mặt. Nàng đẹp mắt lông mày vi vi nhíu lên. "Tiểu Lâm tử," nàng mở miệng, thanh âm thanh thủy êm tai, mang theo một tia xa cách từ lâu trùng phùng rất quen, phun ra câu chữ lại làm cho Tô Lâm tâm chìm đến đáy cốc, lúc này mới mấy trăm năm không thấy, làm sao lẫn vào thảm như vậy? Ngay cả cái vừa sờ đến đại thừa ngưỡng cửa tiểu gia hỏa cũng dám ở trước mặt ngươi giễu võ dương oai. Tiểu Lâm tử, xưng hô thế này, cái giọng nói này. Xong, Tô Lâm trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng triệt để tan vỡ. Thật là nàng, mình cái kia chiến lược thành mê, hành tung bất định, còn đặc biệt ưa thích đánh hắn chơi sư tôn. Chính hắn sư tôn. Ngươi, Huyền Hạc chân nhân nghe được câu kia vừa sờ đến đại thừa ngưỡng cửa tiểu gia hỏa một gương mặt mo trong nháy mắt chướng trở thành màu gan heo. Hắn Huyền Hạc đời này, tung hoành Đông Châu vài vạn năm, được bạn người ngưỡng mộ, chưa từng nhận qua bực này khinh thị cùng nhục nhã. Cực hạn phẫn nộ áp đảo sợ hãi, hắn gầm thét một tiếng, các hạ đừng muốn cản rỡ. Thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Hai tay của hắn đống nhiên chắp tay trước ngực, toàn bộ thiên khung khe nứt linh khí đều bạo động bắt đầu. Một đạo so lúc trước càng thêm ngưng thực, cũng càng thêm nguy hiểm lực lượng pháp tắc tại đầu ngón tay hắn hội tụ. Huyền Thiên một chỉ. Chương 143, Sư Tôn. Sư Tôn. Chương 143, Sư Tôn. Sư Tôn. Đây là đại thừa kỳ tu sĩ đánh cược đạo cơ tất sát nhất kích, là pháp tắc cụ hiện, là giới này bên trong, phàm tục sinh linh có khả năng chạm đến cao nhất lực phá hoại. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để xuyên thủng tinh thần một kích, nữ tử áo trắng kia vẫn không có quay đầu. Nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, phản phất sau lưng cái kia đủ để quyết định một giới sinh tử công kích, bất quá là phất qua bên thai thanh phong. Toàn bộ của nàng lực chú ý vẫn như cũ đặt ở Tô Lâm trên thân, cặp kia thanh tịnh trong hai mắt, thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức ý cười, tựa hồ tại thưởng thức Tô Lâm giờ phút này bộ kia da đầu tê dại quấn bách bộ dáng. Màu xám chỉ mang phá vỡ không gian, chớp mắt đã tới. Nó không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, cũng không có giống trước đó cự trưởng như thế tự mình tán loạn. Nó liền như thế, thẳng tắp địa bắn về phía Bạch Y nữ tử hậu tâm. Trở thành Huyền Hạc chân nhân trong mắt bộc phát ra cuồng hỉ. Trung quanh tu sĩ cũng nín thở, chẳng lẽ vị này cường giả bí ẩn, đúng là như thế khinh thường. Có thể sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đạo tâm cũng vì đó băng liệt một màn, phát sinh. Cái kia đạo màu xám, ngưng tụ thiên địa sát phạt pháp tắc chỉ mang, tại sắp chạm đến nữ tử cái kia thân trắng thuần váy dài trước một khắc, lại một lần nữa biến mất. Không có để lại một chút xíu năng lượng vết tích. Công kích đâu? Cái kia đạo ngưng tụ một vị đại thừa kỳ tu sĩ suốt đời tu vi, dẫn động thiên địa sát phạt quy tắc đòn đánh mạnh nhất, đi đâu? Tất cả mọi người đại não đều đình chỉ vận chuyển, thần trí của bọn hắn điên cuồng địa đảo qua một khu vực như vậy, lại chỉ có thể cảm giác được một mảnh trống rỗng. Nơi đó không có không gian vết nứt, không có năng lượng lưu lại, thậm chí ngay cả pháp tắc ba động đều bình ổn đến không có một tia gợn sóng. Không, không, không. Huyền Hạc chân nhân tinh thần tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Hắn duy trì lấy điểm ra cái kia một chỉ tư thái, thân thể lại run rẩy kịch liệt bắt đầu. Trên bầu trời, tên kia bạch y nữ tử rốt cục có hành động mới. Nàng tựa hồ đối với sau lưng cái kia đã lâm vào bản thân hoài nghi, sắp tẩu hỏa nhập ma đại thừa kỳ tu sĩ đã mất đi tất cả hứng thú. Nàng chậm rãi nghiêng đầu, lần thứ nhất quét về chung quanh những cái kia đã sớm bị dọa đến hồn bất phụ thể hợp thể kỳ các đại năng. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, không mang theo bất kỳ sắc ý, cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Có thể khi nàng ánh mắt đảo qua lúc, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, đủ để tọa trấn một phương tông môn các cường giả, lại cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấy thông thấu. Bọn hắn tham lam, sắc ý của bọn hắn, trong lòng bọn họ tất cả âm u suy nghĩ, tại kia mắt kia phía dưới, đều không chỗ che thân. Tiếp theo trong nháy mắt, quỷ dị mà một màn kinh khủng phát sinh. Một tên vừa mới còn đằng đằng sát khí, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi mặt thẹo, trên mặt biểu lộ đọc lại. Trong mắt của hắn thần thái, không có dấu hiệu nào dập tắt, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sẫm trắng. Giống như là đã mất đi thần hồn trèo trống, thân thể của hắn đã mất đi tất cả lực lượng, giống một khối đá, thẳng tắp địa từ giữa không trung rơi xuống, phanh một tiếng nện ở đáy cốc trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Không chỉ là hắn, tất cả bị cái kia đạo ánh mắt đảo qua hợp thể kỳ tu sĩ, vô luận chính đạo vẫn là ma đạo, vô luận nam nữ lao ít, đều tại cùng thời khắc đó, tao ngộ đồng dạng tình hình. Động tác của bọn hắn dừng lại, không có kêu thảm cùng dãy rủa, thậm chí không có một tơ một hào năng lượng ba động. Bọn hắn chỉ là bị nhìn thoáng qua. Sau đó, thân hồn của bọn hắn tồn tại căn bản, liền bị từ nơi này trên thế giới triệt triệt để địa xóa đi. Một cái tiếp một cái, những cái kia đã từng không ai bị nổi thân ảnh, như là hạ như sủi cảo, từ trên bầu trời rơi xuống. Phanh, phanh, phanh. Trầm muộn rơi xuống đất âm thanh liên tiếp, tại cái này tĩnh mịch trong sơn cốc quanh quẩn. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, thiên khung khe nứt trong ngoài, cái kia hơn 10 vị đủ để quấy đại lục phong vân hợp thể kỳ đại năng, toàn diện. Thi thể của bọn hắn tản mát tại đáy cốc các nơi, duy trì trước khi chết một khắc cuối cùng tư thái. Duy nhất còn sống, ngoại trừ Tô Lâm cùng Lạc Tịch Mi, liền chỉ còn lại trên bầu trời, cái kia đạo tâm đã vỡ đại thừa kỳ tu sĩ, Huyền Hạc chân nhân. Hắn không có bị cái kia đạo ánh mắt đảo qua, hắn trở thành duy nhất người xem. Hắn trơ mắt nhìn những cái kia so với hắn kém hơn một chút các cường giả, như là bị bóp tắt ánh đến, một cái tiếp một cái địa dập tắt. Sợ hãi để hắn liền chạy trốn suy nghĩ đều không thể dâng lên. Tên kia bạch tí nữ tử, làm xong đây hết thảy, thật giống như chỉ là quét đi mấy hạt chướng mắt cho bụi. Nàng chậm rãi xoay người, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Tô Lâm. Cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt, mang theo vài phần xa cách từ lâu trùng phùng rất quen, cũng không che giấu chút nào trêu tức. "Nha," thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, "Tiểu Lâm tử đồ đệ đều hợp thể kỳ, chính ngươi làm sao mới luyện hư kỳ?" Câu nói này, để vừa mới còn đắm chìm trong rung động Lạc Tịch Mi, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. "Tiểu Lâm tử?" Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua bên người sư tôn, chỉ gặp Tô Lâm tấm kia luôn luôn bình tĩnh trên mặt, giờ phút này chính treo một loại cực kỳ phức tạp, thậm chí có thể nói là da đầu tê dại biểu lộ. Lạc Tịch Mi trong lòng cái kia phần bởi vì đối phương xuất thủ cứu giúp mà sinh ra một chút kính ý, biến có chút không vui. Nhưng nàng giờ phút này cũng không dám chút nào đối trước mắt nữ tử bất kính. Vừa mới một màn kia cũng triệt để lật đổ nàng nhận biết. Nàng tiến lên một bước, lần nữa đem Tô Lâm bảo hộ ở sau lưng, tiền bối nhận biết sư tôn ta. Bạch y nữ tử nghe vậy, rốt cục đem ánh mắt từ trên người Tô Lâm rời, rơi vào Lạc Tịch Mi trên thân. Nàng trên dưới đánh giá Lạc Tịch Mi một phen. Hợp thể đại viên mãn, căn cơ coi như vững chắc, tâm ma cùng tự thân dung hợp đến cũng không tệ, cố chấp, chiếm hữu, sát phạt quả đoán, là cái tu ma hạt giống tốt. Nàng phê bình, tựa như một vị trưởng bối đang thẩm vấn nhìn ban bối bài tập, liền là cái này hộ thực tính tình, cùng ngươi sư tôn năm đó một cái đức hạnh. Lời của nàng, để Lạc Tịch Mi chân mày nhíu chặt hơn. Mà Tô Lâm, đang nghe câu kia cùng ngươi sư tôn năm đó một cái đức hạnh lúc, khóe miệng không bị khống chế khẽ nhăn một cái. Hắn rốt cục từ bỏ chống cự, tiến lên một bước, đem vẫn như cũ ở vào tình trạng giới bị Lạc Tịch Mi kéo ra phía sau, đối Bạch Y nữ tử kia, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sư tôn, ngài tại sao lại ở chỗ này? Một tiếng này sư tôn long trời lở đất. Lạc Tịch Mi cả người đều cứng đờ. Nàng khó có thể tin nhìn xem Tô Lâm, lại nhìn một chút nữ tử áo trắng kia, đầu góc trống rỗng. Sư tôn. Vậy mình nên gọi tên gì? Sư tổ. Thế gian này lại còn có người có thể làm mình sư tôn. Bạch y nữ tử cũng chính là Tô Lâm sư tôn, nhìn xem hắn bộ kia quấn bách bộ dáng, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Làm sao? Không biết ta. Lúc này mới mấy trăm năm không thấy, liền đem vi sư quên mất không còn chút nào. Không dám. Tô Lâm liên tục khoát tay, đệ tử chỉ là quá kinh ngạc. Ngài không phải đã phi thăng sao? Phi thăng. Nàng khép cười một tiếng, ta đích thật là không ở giới này, trước mắt ngươi cái này, bất quá là năm đó ta nhàn rỗi nhàm chán, lưu tại giới này một cái bóng mà thôi. Chương 144, ngươi đồ đệ, cũng là đệ tử của ta. Chương 144, ngươi đồ đệ, cũng là đệ tử của ta. Hư ảnh. Tô Lâm thanh âm mang theo chính hắn cũng chưa từng phát giác khô khốc, hai chữ này từ trong cổ họng hắn đặt ra, lộ ra phá lệ gian nan. Hắn nhìn trước mắt cái này trương quen thuộc vừa xa lạ mặt, cái kia phần đủ để cho thiên địa pháp tắc đều tự mình tránh lui thông dòng, cái kia phần khắc vào hắn thần hồn chỗ sâu cảm giác các bách, đều tại nói cho hắn biết, đây hết thảy cũng không phải là ảo giác. Không phải đâu. Bạch y nữ tử, Tô Lâm sư tôn, lang tâm, duỗi ra một cây ngón tay dài nhọn, khinh khinh điểm vào Tô Lâm cái trán. Động tác này không mang theo bất kỳ lực lượng nào, lại làm cho Tô Lâm thân thể cứng đờ, bản năng muốn lui lại, lại phát hiện mình quanh mình không gian đã bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để khóa chặt. Ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ điểm ấy đạo hạnh tầm thường, có thể nhìn thấy ta chân thân? Lăng Tâm trong thanh âm mang theo vài phần buồn cười, ta nếu là bản thân dáng lâm giới này, phương này thiên đạo đã sớm dọa đến mình vỡ nát, chỗ nào còn đến phiên nó ở trước mặt ngươi dương nhanh muốn bước. Nàng lời nói này, lượng tin tức to lớn, mỗi một chữ cũng giống như một ngọn núi, đặt ở Lạc Tịch Mi trong lòng. Sư tôn, là sau khi phi thăng tồn tại, phương này thiên đạo sẽ sợ nàng. Lạc Tịch Mi đại não cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Nàng xem thấy Lăng Tâm cây kia điểm tại mình sư tôn trên trán ngón tay, một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ của nàng tâm thần. Cơ hội, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Ta là bảy cái trong tỉ muội, cái thứ nhất nhìn thấy sư tôn người. Giờ khắc này, cái gì ghen ghét, cái gì bị mạo phạm cảm giác, tất cả đều bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Trước mắt vị này, là nàng tại trận này tranh đoạt sư tôn trong chiến tranh, có thể lấy được cường đại nhất thẻ đánh bạc. Ta nhất định phải biểu hiện được hoàn mỹ. Ta nhất định phải để nàng nhìn thấy, tại tất cả đồ đệ bên trong, ta mới là xuất sắc nhất, cường đại nhất, có tư cách nhất kế thừa nàng mạch này truyền thừa người. Ý nghĩ này một khi dâng lên, Lạc Tịch Mi cả người khí chẳng đều phát sinh biến hóa vi diệu. Trên người nàng cái kia cố hùng hổ dọa người ma khí lặng yên thu liễm. Cái kia phần không còn che giấu tham muốn giữ lấy cũng bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng đứng thẳng lưng sống lưng, giống một cái sắp tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ, cố gắng để cho mình thể hiện ra hoàn mỹ nhất một mặt. Người năm đó tự bạo thời điểm, ngược lại là rất có cốt khí. Lăng Tâm thu tay lại chỉ, đổi đề tài, nâng lên món kia để Tô Lâm khắc cốt mình tâm sự tình, đáng tiếc, đầu óc không dễ dùng lắm. Cùng thiên đạo ý chí cứng đối cứng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên đạo ý chí? Tô Lâm con ngươi co rụt lại, hắn một mực có chỗ suy đoán, nhưng chưa hề tìm được chứng minh. Hiện tại, từ mình sư tôn trong miệng nói ra, vậy liền lại không nửa phần hư giả. Trăm năm trước, vây giết hắn, để hắn không thể không vì bảo hộ bảy cái đồ đệ mà lựa chọn tự bạo cuối cùng hát thủ, quả nhiên liền là phương thế giới này thiên đạo. Đệ tử lúc ấy. Đi, đừng giải thích. Lăng Tâm khoát tay áo, ngắt lời hắn, bộ kia không nhịn được bộ dáng, cùng Tô Lâm trong trí nhớ giống như lúc, ngươi ý đồ kia, ta còn có thể không biết. Đơn giản liền là cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi, muốn che chở mình trong ổ cái kia mấy con trẻ non chim. Kết quả đây, chim không có bảo vệ, mình ổ đều để người cho bưng. Mất mặt hay không? Lời nói này không lưu tình chút nào. Đem Tô Lâm trận kia bi tráng bản thân hy sinh, nói thành một trận ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình náo kịch. Lạc Tịch Mi trong lòng đống nhiên siết chặt, một cỗ tức giận không bị khống chế liền muốn dâng lên. Các nàng không phải chim, sư tôn càng không phải là mất mặt, nhưng lại tại nàng sắp mở miệng trước một khắc, nàng cưỡng ép đem cảm giác kích động này ép xuống. Không, không thể phản bác. Vị sư tổ này phong cách hành sự, hiển nhiên là tuyệt đối cường thế cùng bản thân. Ở trước mặt nàng tranh luận, ngu xuẩn nhất hành vi. Nàng hiện tại muốn làm là lắng nghe. Tô Lâm cười khổ một tiếng. Hắn biết mình vị sư tôn này tính nết, ngoài miệng từ trước tới giờ không tha người, nhất là đối với hắn. Đệ tử biết sai. Hắn lựa chọn sáng suốt nhất ứng đối phương thức. Biết sai liền tốt. Lăng Tâm thỏa mãn gật gật đầu, cặp kia thanh tịnh đôi mắt lần nữa rơi vào Tô Lâm trong tay hư không tinh thạch bên trên, chuyện lần nữa nhất chuyện, bất quá, ngươi có thể đem nàng toàn bộ truyền tống đi, cũng là không hoàn toàn là vật khí. Tô Lâm nghe vậy, trong lòng hơi động, truy vấn, sư tôn lời này ý gì? Năm đó ngươi tự bảo trước, kỳ thật ta đã xuất thủ. Lăng Tâm nói lời kinh người, mỗi một chữ đều rõ ràng đập vào Tô Lâm cùng thần hồn của Lạc Tịch Mi phía trên, cho nên cái này hư không tinh thạch bên trên mới có thể lưu lại thiên đạo lưu lại ân ký. Nàng rũi ra ngón tay, khinh khinh điểm tại tinh thạch mặt ngoài. Cái kia phiến lưu chuyển tinh vân bên trong, một sợi cực kỳ nhỏ, cơ hồ không cách nào bị phát giác màu xám đen khí tức, bị nàng cưỡng ép móc ra. Khí tức kia xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Đây là Tô Lâm cảm thụ được cái kia cố quen thuộc vừa xa lạ, tràn đầy gạt bỏ lực lượng của ý chí, hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Là thiên đạo chi lực. Lăng Tâm cong ngón đúng ra, cái kia sợi màu xám đen khí tức liền triệt để tiêu tán, ngươi tự bạo trong nháy mắt, nó giáng xuống tất sát nhất kích, muốn đem thần hồn của ngươi bản nguyên triệt để ma diệt, đoạn tuyệt ngươi hết thể chuyển thế trùng tu khả năng. Ta cách giới bích, dùng cái này mai mảnh vỡ vì ngươi ngăn cản một cái. Nàng xem thấy Tô Lâm, trong đôi mắt mang theo mấy phần ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình trêu chọc, đương nhiên, ta đạo hư ảnh này lực lượng có hạn, không có khả năng hoàn toàn ngăn lại. Đại bộ phận lực lượng vẫn là rơi vào trên người ngươi, đem ngươi đánh về nguyên hình. Nhưng cái này mai mảnh vỡ, cũng bởi vậy nhiễm phải khí tức của nó, đồng thời tại ngươi thần hồn tán loạn tối hậu quan đầu, che lại ngươi hạch tâm nhất cái kia một sợi bản nguyên chân linh, để nó có thể bỏ trốn. Cho nên, ngươi không phải đơn giản chủ sinh, mà là mang theo đã từng lạc ấn trở về. Đây cũng là vì cái gì, nó sẽ như thế kiêng kỵ ngươi, tại ngươi kết anh cùng đột phá hóa thần lúc, đều hạ xuống viễn siêu thường quy lôi kiếp, muốn lần nữa đưa ngươi gạt bỏ. Lời nói này, triệt để giải khai Tô Lâm trong lòng bí ẩn lớn nhất. Hắn một mực kỳ quái, mình vì sao có thể tại tự bạo sau như kỳ tích địa trở về, vì sao thiên đạo ý chí sẽ đối với một cái chỉ là kết đan kỳ mình như thế chiếu cố. Nguyên lai, đây hết thảy phía sau, đúng là mình vị này sớm đã phi thăng sư tôn, trong bóng tối xuất thủ. Cái kia phần tự bạo lúc quyết tuyệt, cái kia phần vẫn lạc lúc không cam lòng, tại lúc này, đều hóa thành một dòng nước ấm, nước vọt khắp toàn thân. Nguyên lai, mình chưa hề bị từ bỏ. Lạc Tịch Mi đứng ở một bên, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng xem thấy Lăng Tâm, trong mắt kính sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Cách thế giới hàng rào, cùng thiên đạo ý chí giao thủ, còn có thể hộ hạ sư tôn một sợi chân linh. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Đây là cỡ nào thông thiên thủ đoạn? Đồng thời, trong nội tâm nàng cái kia phần muốn biểu hiện tốt một chút suy nghĩ, trở nên càng thêm nóng bỏng. Nàng không chỉ có muốn lấy được sư tôn tán thành, càng phải đạt được vị sư tổ này tán thành. Đúng lúc này, trên bầu trời, cái kia đạo tâm đã vỡ huyền hạc chân nhân, cuối cùng từ cực hạn trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Hắn hóa thành một đạo màu xám lưu quang, liều mạng hướng lên trời khung khe nước bên ngoài bỏ chạy. Nga hống. Lăng Tâm thanh âm du du vang lên. Huyền hạc chân nhân thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đứng tại giữa không trung. Lăng Tâm có chút căm ghét địa nhíu nhíu mày, giơ tay lên, hướng phía phương hướng của hắn, khinh khinh địa thổi một ngụm. Theo nàng cái này một hơi thổi ra, huyền hạc chân nhân triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Một vị đại thừa sơ kỳ trí cường giả, cứ như vậy bị một hơi thổi không có. Tô Lâm trong lòng sững sờ, sau đó tiếp tục mở miệng nói nói. Ngày đó, ta thần thức tiến vào trong tinh thạch thời điểm, vì cái gì sư tôn ngươi muốn nói ta không đủ tư cách? Lăng Tâm cách không khí gõ gõ Tô Lâm đầu, ngươi làm sao ngốc như vậy? Khi đó ngươi tu vi gì? Kết đan kỳ. Ngươi cảm thấy kết đan kỳ ngươi đủ tư cách nhìn thấy ta sao? Sư tôn. Khi đó ta là nguyên anh kỳ tu vi, không phải kết đan kỳ. A, có khác nhau sao? Lăng Tâm hỏi ngược một câu, cái kia đương nhiên ngữ khí, để Tô Lâm trong nháy mắt nghẹn lại. Khác nhau. Tại sao? Đối với trước mắt vị này có thể một hơi thổi chết đại thừa kỳ tồn tại mà nói, nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ, chỉ sợ thật không có gì khác biệt, đều là một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Tô Lâm tức thời ngậm miệng lại, không còn trong vấn đề này dây dưa. Lăng Tâm tựa hồ rất hài lòng hắn bộ này tức thời vụ bộ dáng, nàng quay đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Lạc Tịch Mi trên thân. Lần này, trong ánh mắt của nàng thiếu đi mấy phần xem kỹ, nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ngươi gọi Lạc Tịch Mi, đúng không? Hồi bẩm sư tổ, đệ tử Lạc Tịch Mi. Lạc Tịch Mi lần nữa có người, tư thái so trước đó càng thêm kiêm tốn. Nghĩ thông suốt. Lăng Tâm hỏi. Đệ tử ngu dốt, còn xin sư tổ chỉ rõ. Lạc Tịch Mi không có tùy tiện trả lời, mà là đem vấn đề vứt ra trở về. Lăng Tâm khép cười một tiếng, tựa hồ đối với nàng phần này nhạy bén có chút tán thưởng. Ta hỏi ngươi, ngươi tu ma, cầu là cái gì? Vấn đề này, trực chỉ đại đạo căn bản. Lạc Tịch Mi không có chút nào do dự, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lăng Tâm, gàn từng chữ hồi đáp, đệ tử tu ma, không vì trường sinh, không vì lực lượng, chỉ vì có thể vĩnh viễn bảo hộ ở sư tôn bên người, đem hắn chiếm thành của mình. Câu trả lời của nàng thản nhiên mà trực tiếp, đem mình nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, không giữ lại chút nào địa hiện ra ở vị này thâm bất khả chắc cường giả trước mặt. Tô Lâm ở một bên nghe, trong lòng lại là bất đắc dĩ, vừa cảm động. Nha đầu này chấp niệm, thật sự là khắc đến tận xương thủy. Lăng Tâm nghe xong, không có lập tức đánh giá. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lạc Tịch Mi, cặp kia thanh tịnh đôi mắt phảng phất có thể xem thấu thần hồn của nàng bản nguyên. Thật lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, cũng là tính thuần túy. Lăng Tâm cấp ra một cái không mang theo bất kỳ khen chê đánh giá. Nàng dừng một chút, lời nói xoay chuyển, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt, rốt cục mang tới một kia chân chính hào hứng. Đã ngươi nói, liền là đem hắn chiếm thành của mình. Cái kia chắc hẳn, vì thu hoạch được có thể vĩnh viễn chiếm hữu lực lượng của hắn, ngươi cũng có thể trả bất cứ giá nào, đúng không? Câu nói này, giống như là một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Lạc Tịch Mi trong lòng chỗ sâu nhất cái nào đó chốt mở. Vâng. Lạc Tịch Mi không có trả lời mảy may chần chờ, thanh âm chém đinh chặt sắt, đệ tử nguyện vì sư tôn, nỗ lực hết thảy. Rất tốt. Lăng Tâm nụ cười trên mặt càng sáng lạ, nụ cười kia thuần túy, lại làm cho một bên Tô Lâm trong lòng cái kia dự cảm không ổn, nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn quá quen thuộc mình bị sư tôn này cái biểu tình này. Mỗi khi nàng lộ ra loại nụ cười này lúc, liền mang ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Mà cái này xui xẻo người, 10 lần bên trong có 9 lần đều là chính hắn. Đã như vậy, Lăng Tâm rũa ra một cây ngón tay dài nhọn, đầu ngón tay phía trên, một sợi yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy, tinh khiết sáng long lanh ánh sáng màu trắng, chậm rãi ngưng tụ, vậy hôm nay, liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Cái kia sợi quang hoa xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh cái kia vừa mới bình ổn lại thiên địa pháp tắc, càng lại lần phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Nó không có tản mát ra bất kỳ kinh khủng uy áp, cũng không có bất kỳ khí thế kinh thiên động địa. Có thể Lạc Tịch Mi vị này hợp thể đại viên mãn ma đạo chí tôn, khi nhìn đến cái kia sợi quang hoa trong nháy mắt, thần hồn lại bản năng run rẩy bắt đầu. Đây không phải là sợ hãi, mà là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế. Thật giống như một con kiến, ngửa đầu thấy được cái kia che đậy toàn bộ bầu trời, không thuộc về cùng một cái vĩ độ cự trường. Nó thậm chí không thể nào hiểu được đối phương cường đại, chỉ có thể từ nguyên thủy nhất bản năng bên trong, cảm nhận được cái kia phần đủ để đem mình tính cả toàn bộ thế giới đều triệt để xóa đi tuyệt đối chênh lệch. Sư tổ, đây là Lạc Tịch Mi thanh âm không bị khống chế mang tới một tia khô khốc. Đây là ta một sợi bản nguyên chi lực. Lăng Tâm thanh âm hời hợt, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ta đưa nó tặng cho ngươi. Ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ nhiều ít, có thể đưa nó biến hóa để cho bản thân sử dụng nhiều ít, liền xem chính ngươi bản sự. Ngươi nếu là có thể đưa nó hoàn toàn hấp thu, đừng nói chỉ là đại thừa, chính là phi thăng tiên giới, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng, câu chuyện của nàng lần nữa nhất chuyển, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt, mang tới một chút xíu không che giấu trêu tức, ngươi nếu là không chịu nổi, vậy ngươi thần hồn, đạo cơ của ngươi, ngươi tồn tại vết tích, đều sẽ bị nó từ căn nguyên bên trên triệt để xóa đi, liền chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có. Hiện tại, ngươi còn cần không? Nàng hỏi một vấn đề cuối cùng, đem cái kia sợi đủ để quyết định một vị hợp thể đại viên mãn sinh tử ánh sáng màu trắng, chậm rãi đẩy hướng Lạc Tịch Mi. Tô Lâm Tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn muốn mở miệng ngăn cản, lại phát hiện mình quanh mình không gian, lần nữa bị cái kia cổ vô hình lực lượng triệt để khóa chặt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia sợi hắn thấy so thiên đạo lôi kiếp còn kinh khủng hơn gấp trăm lần lực lượng, một chút xíu điệu nhích lại gần mình vị kia tâm cao khí ngạo đồ đệ. Lạc Tịch Mi sắc mặt tại thời khắc này trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tiếp nhận nó, liền mang ý nghĩa phải dùng mình hợp thể đại viên mãn thần hồn, đi ngạnh sinh sinh địa gánh chịu một mảnh mình hoàn toàn không cách nào lý giải tinh không, hoặc là bị vùng tinh không kia chống hồn phi phách tán, hoặc là từ trong vùng sao trời kia trộm đến một tia tinh quang biến hóa để cho bản thân sử dụng, không có lựa chọn thứ ba. Cự tuyệt sao? Ý nghĩ này chỉ ở Lạc Tịch Mi trong đầu tồn tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị nàng không chút do dự bóc tắt. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong thiêu đốt lên quyết tuyệt quang. Đa tạ sư tổ ban thưởng pháp. Nàng không có chút nào lùi bước, ngược lại chủ động bước về phía trước một bước, giơ ra hai tay, nên hướng cái kia sợi đủ để đưa nàng triệt để xóa đi ánh sáng màu trắng. Lạc Tịch Mi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cả người giống như là bị làm định thân pháp, cứng ở tại chỗ. Cặp mắt của nàng đã mất đi tất cả thần thái, trở nên một mảnh trống rỗng. Sau một khắc, trong cơ thể nàng ma khí không có dấu hiệu nào bạo động. Năng lượng màu đỏ sẫm từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra, tại nàng quanh thân tạo thành từng đạo không bị khống chế năng lượng loạn lưu, đem đáy cốc mặt đất đều cắt chém ra từng đạo thâm thúy khe rãnh. Tịch Mi, Tô Lâm nóng nảy hô, sư tôn, cái này thật không có chuyện gì sao? Lăng Tâm rỗi ra ngón tay, lại cách không gõ một cái Tô Lâm đầu. Có cái dám sự tình, đồ đệ của ngươi cũng là đệ tử của ta, yên tâm đi, thật xảy ra chuyện ta sẽ ra tay.